Chương 2922, Thiên đại âm mưu. Chương 2922, Thiên đại âm mưu. Tình huống không ổn, bị những quái vật này phụ thân sau đó, căn bản liền giết không chết. Cùng người gốm khống chế tu sĩ sau khi giao thủ, tàng bảo khố các tu sĩ ngay lập tức phát hiện chỗ không đúng. Chính mình giết không chết địch nhân lại năng lực giết chết chính mình, đây tuyệt đối là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm. Cũng may người gốm khống chế tàng bảo khố tu sĩ, cũng như là chất pháp cương thi khối lỗi, căn bản là không có cách thi triển thuật pháp công kích. Nhưng mà chỉ dựa vào nhục thân công kích, vẫn như cũ có cường hãn lực sát thương, trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị xé nứt cơ thể. Còn có một cái tình huống, nhiều tàng bảo khố các tu sĩ càng chặt chẽ trương, thậm chí trở nên có chút bối rối. Nguyên lai những kia quỷ dị người gốm, chính liên tiếp không ngừng xông vào chiến trường, cố gắng tìm kiếm phụ thân cơ hội. Chúng nó như là tán loạn chuột, trên mặt đất cùng không trung nhảy tới nhảy lui, cố gắng chạy đến tàng bảo khố trên người tu sĩ. Cho dù ai cũng biết, những thứ này người gốm chạy đến trên người sau đó sẽ là dạng gì kết cục. Tàng bảo khố các tu sĩ không ngừng né tránh, hoặc là ra chiêu công kích, phòng ngừa những quái vật này nhích lại gần mình. Ai ngờ những quái vật này linh hoạt dị thường, với lại có trong nháy mắt lệch vị trí năng lực, dễ như trở bàn tay tránh đi các tu sĩ công kích. Người gốm bị đánh trúng sau đó, vỡ vụn thân thể sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng mà trên người lại phát ra khẽ khẽ hắc khí, nét mặt càng biến đổi thêm dữ tợn. Trong thời gian thật ngắn, thì có 10 tên tàng bảo khố tu sĩ bị khống chế, bọn hắn lộ ra nụ cười ma quái về sau, ngay lập tức đúng đồng bạn của mình phát động công kích. Cho dù bị đánh được đầy đất quay cuồng, nhưng mà tại lại lần nữa đứng dậy sau đó, vẫn như cũ tiếp tục phát động công kích. Đại trưởng lao chú ý tới một màn này, lập tức cảm giác tình huống không ổn, ám đạo nếu là lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, tất nhiên sẽ có càng nhiều tu sĩ bị khống chế. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, không muốn ham chiến, ngay lập tức rút lui phiến khu vực này. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, đại trưởng lao cái thứ nhất rút lui chiến trường, tại trốn chạy chi thuật phương diện, quả nhiên am hiểu sâu sát thủ chi đạo tinh túy. Chủ soái tất nhiên rút lui chiến trường, tàng bảo khố tu sĩ chắc chắn sẽ không ham chiến, sôi nổi đi theo đại trưởng lao rời đi. Bị người gốm khống chế tu sĩ đã bị toàn bộ bỏ cuộc, rốt cuộc tàng bảo khố các tu sĩ tự lo không xong. Khanh khách, một tên tàng bảo khố tu sĩ nhìn đại trưởng lao đám người thoát đi phương hướng, phát ra tiếng cười âm trầm. Chúng ta bị ném bỏ rồi. Tu sĩ lanh lảnh âm thanh nói, quay đầu nhìn xem tượng các tu sĩ khác, chỉ thấy đập vào mắt đều là chết lặng lạnh lùng nét mặt. Chúng ta mau đuổi theo đi, còn có rất nhiều đồng bạn không có cơ thể, không thể để cho bọn hắn chờ đến quá gấp. Bên cạnh một người tu sĩ thì đối trên mặt đất người gốm vẫy vẫy tay, dùng lạnh băng lanh lảnh âm thanh nói ra, nhanh đến trên người của ta đến, ta mang bọn ngươi đi tìm tộc chủ. Chờ mọi người cũng có rồi cơ thể, chúng ta thì cùng nhau đi ra bên ngoài, đi tìm những kia rời đi đồng bạn. Nghe được hắn triệu hắn sau đó, trên mặt đất những kia người gốm cười đùa chạy tới, bắt lấy trang phục sau không ngừng leo lên phía trên. Cuối cùng treo ở rồi bên hông vị trí, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng cười. Thời gian kế tiếp trong, những thứ này bị người gốm khống chế tu sĩ, liền bắt đầu trong huyệt động bốn phía lêu lổng. Bọn hắn không lo tìm thấy ký túc mục tiêu, vì vào giờ phút này, đang có hàng loạt tu sĩ tràn vào đám khư bí cảnh. Những tu sĩ này cũng là vì tơ bảo, nhưng lại không biết chỗ này trong truyền thuyết bảo địa, kỳ thực ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Quả nhiên có chút đạo lý, ở khắp bốn bể đều chuẩn, vậy nếu không có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Lại nói đại trưởng lão đám người, làm phát hiện tình huống không đúng sau đó, ngay lập tức theo thông đạo chạy vọt về phía trước chạy. Bọn hắn hiện tại đã hiểu, đám cư bí cảnh kỳ thực tương đối hung hiểm, những kia đã từng tiến vào tu sĩ, căn bản cũng không có nói thật. Đám này chết tiệt khốn nạn. Vừa nghĩ tới vừa nãy bị tổn thất, đại trưởng lão thì tức giận đến sắp thổ huyết, đồng thời còn có từng đợt bất an. Lần này tham dự hành động tàng bảo khố tu sĩ, từng cái đều là chọn lựa ra tinh anh, ai ngờ đối mặt những thứ này quỷ dị người gốm lúc, lại căn bản không phải đối thủ. Bao gồm chính mình ở bên trong, đều không thể giết chết kiểu này đáng sợ mà ma quái quái vật, cuối cùng không thể không lựa chọn rút lui. Bị người gốm khống chế tàng bảo khố tu sĩ, căn bản là không có cách giải cứu, chỉ có thể tự cầu phúc. Ngay cả chính mình đều chật vật như vậy, chớ đừng nói chi là tàng bảo khố tu sĩ khác, nếu là đụng phải kiểu này quỷ dị người gốm, sẽ hay không giữa bất chi bất giác bị đoàn diệt. Quả thực như thế, đối với tàng bảo khố mà nói, quả nhiên là một đả kích cực lớn. Thời khắc này đại trưởng lão không khỏi có chút hối hận, không phải như vậy xúc động đi theo đường trấn bước vào đám khư bí cảnh. Chẳng qua nghĩ lại, liền xem như không có đường trấn thăm dự, chính mình khi lấy được rồi thông hành lệnh bài về sau, cũng sẽ chờ không nổi bước vào đám khư bí cảnh. Nếu thật là lúc kia, mình liệu có thể còn sống rời đi, hay là một kiện không biết sự việc. Thời khắc này đại trưởng lão càng phát ra hoài nghi đám khư bí cảnh chính là một chỗ cạm bẫy, quá khứ bước vào nơi đây tu sĩ, đoán chừng đều đã bị người gốm khống chế. Ngoại giới những kia nghe đồn, cũng đến từ bị người gốm khống chế tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đối phương cố ý mà làm. Đại trưởng lão trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, mơ hồ đã hiểu rồi đường trấn trước đây cách làm. Đàm cư bí cảnh thông hành lệnh bài, rất có thể là cạm bẫy bên trong một phân đoạn, để vào chút ít tu sĩ, sau đó lại thông qua người gốm tiến hành khống chế. Đợi đến người gốm sau khi ra ngoài, lại cố ý chế tạo nghe đồn, thu hút các tu sĩ khác bước vào đàm cư bí cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có lệnh bài xuất hiện, rất có thể bị khống chế tu sĩ giả tạo, lựa chọn thích hợp mục tiêu sau đó, tái thiết kế làm cho đối phương đạt được lệnh bài. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là do ở người gốm số lượng có hạn, lại có lẽ là sợ khống chế tu sĩ số lượng quá nhiều, từ đó bị ngoại giới phát hiện dị thường. Đường trấn cưỡng ép mở ra thông đạo, chẳng khác nào phá hủy đối phương bố cục, đàm cư bí cảnh bí mật thì sắp bị triệt để công khai. Chẳng qua nghĩ lại, đại trưởng lão lại cảm thấy không thích hợp. Có thể cái khác thông hành lệnh bài đều là bị khống chế tu sĩ giả tạo, nhưng mà bọn hắn lấy được viên kia lệnh bài, cũng tuyệt đối là chân chính thượng cổ vật. với lại Đường Chấn cũng đã nói, ngày mai lệnh bài liên quan đến nhìn một hồi cơ duyên, đây rốt cuộc đại biểu cho nghĩa là gì? Đại trưởng lão nghĩ đến đây, ngay lập tức lấy ra bên hông tấm lệnh bài kia, cẩn thận quan sát. Sau đó hắn liền phát hiện, trên lệnh bài lại xuất hiện cùng loại địa đồ thứ gì đó, rõ ràng ghi rõ rồi đi tới con đường. Trước đây cảnh ngộ người gốm hang động, thuộc về không thể tiến vào khu vực nguy hiểm, lại bởi vì hắn không nhìn thấy địa đồ, cho nên mới sẽ lô mãng vào. Đại trưởng lão nhìn đến đây, trong lòng nói thầm một tiếng hổ thẹn, nếu là hắn có thể sớm đi ngộ ra, những tu sĩ kia cũng sẽ không cảnh ngộ kiếp nạn. Chuyện này nói đến, hay là đại trưởng lão trách nhiệm, tất nhiên hắn tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn lâm vào trầm tư đại trưởng lão, tàng bảo khố các tu sĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ đợi hắn ra lệnh. Đang cư bí cảnh bên trong, chưa hẳn không có cơ duyên, thế nhưng muốn có được, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Chúng ta cùng các tu sĩ khác không giống nhau, trong tay có chân chính lệnh bài, có thể tránh nguy hiểm khu vực, sau đó thẳng tới đàm khư bí cảnh hạch tâm khu vực. Tất nhiên đã bước vào đàm khư bí cảnh, vậy sẽ phải hảo hảo thăm dò một phen, tuyệt đối không thể tay không mà bể. Tu sĩ khác mang ra bảo vật, có thể chỉ là cố ý lừa gạt ngoại nhân, ta lại muốn đem chuyện này trở thành thật. Đại trưởng lão vừa dứt lời, liền nghe phía sau thông đạo bên trong một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Một đoàn tu sĩ xuất hiện, khuôn mặt mơ hồ, cơ thể cứng ngắc, bên hông cũng treo lấy một con lầy động người gốm. Nhìn thấy đại trưởng lão đám người sau đó đi ở trước nhất tàng bảo khố tu sĩ, đột nhiên lộ ra nụ cười ma quái. Hi hi ha ha, tìm thấy các ngươi rồi. Chương 2923, loạn thành 17. Chương 2923, loạn thành 17. Nhìn thấy khôi lỗi tu sĩ số lượng, đại trưởng lão nét mặt hơi đổi, sắc mặt càng khó coi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, sự việc trở nên càng phát ra phiền phức, thậm chí đã đến triệt để mất khống chế trình độ. Lúc trước bọn hắn rút lui lúc bị khống chế tàng bảo khố tu sĩ, cộng lại cũng bất quá hơn 20 tên. Thế nhưng giờ này khắc này, không tính lối đi hẹp bên trong, lại chật ních rồi tu sĩ thân ảnh. Ở trong đó vừa có ngoại lai tu sĩ, cũng đồng dạng có bản thổ tu sĩ, nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị người gốm chỗ điều khiển ký sinh. Nhìn thấy bọn hắn lạnh băng mà chết lặng nét mặt, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong tàng bảo khố tu sĩ, cũng phòng tâm đầu dâng lên trận trận hàn ý, ai mà biết được sau một khắc, chính mình sẽ hay không biến thành một thành viên trong đó. Này người gốm đến cùng là cái gì quái vật, giết không chết, đánh không lại, rơi vào trên người rồi sẽ bị khống chế. Dù là thực lực mạnh hơn, tại những quái vật này trước mặt, cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, có thể không được bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ không đường có thể trốn. Một tên tàng bảo khố tu sĩ, dùng buồn bực giọng nói gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại chạy không thoát, phải làm sao mới ở đây? Tương lai lại biến thành bộ dáng gì, đây không phải là ngươi cần suy tính sự việc, hiện tại chỉ cần đi theo ta hành động liền có thể. Đại trưởng lão cầm trong tay lệnh bài, chào hỏi bên người tàng bảo khố tu sĩ, theo trên lệnh bài chỉ dẫn con đường phi tốc đi tới. Trong thông đạo vọt tới khôi lỗi tu sĩ, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, đồng thời không ngừng phát ra bén nhọn gầm rú. Này tiếng giống tác dụng, rất có thể là kêu gọi đồng bạn trợ giúp, giúp đỡ tại phía trước thiết lập trạm chặn đường. Hai bên một đuổi một chạy, một đường gà bay chó chạy, ven đường đụng phải không ít hốt hoảng tu sĩ, cũng bị mơ mơ hồ hồ lôi cuốn tại đội ngũ bên trong. Đối mặt theo đuổi không bỏ khôi lỗi tu sĩ, những tu sĩ này chỉ có thể gia nhập vào tàng bảo khố trong đội ngũ, liều mạng tránh né lấy quái vật truy sát. Giờ phút này mọi người đã xác định, đàm cư bí cảnh nội bộ thông đạo rắc rối phức tạp, tất cả thông đạo lẫn nhau tương liên. Nếu không cách nào tìm hiểu rõ phương hướng, rồi sẽ bị vây ở thông đạo bên trong, như là tiến nhập mê cung giống như bốn phía tán loạn. Muốn thông qua phá hoại phương thức thoát khỏi, lại phát hiện thi triển thuật pháp công kích, căn bản là không có cách tổn hại thông đạo. Thậm chí tại có chút khu vực, ngay cả phi hành đều sẽ bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào hai chân liệu mạng phi nước đại. Điều này sẽ đưa đến thông đạo bên trong, khắp nơi đều là hỗn loạn cảnh tượng, chạy trốn thoát đi thân ảnh xuyên thẳng qua không dừng lại. Khôi lỗi tu sĩ thành quần kết đội, mang theo quỷ dị người gốm tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, bước vào đàm khư bí cảnh cố gắng tầm bảo tu sĩ, thì tại vừa sợ vừa giận thoát khỏi tránh né. Tại chạy trốn chạy vội trong quá trình, thỉnh thoảng rồi sẽ và hắn chạy trốn tu sĩ gặp nhau, lúc này hoặc là lựa chọn qua lại hợp tác, hoặc là lẫn nhau không treo chọc giao thoa mà qua. Nếu vận khí không tốt, rồi sẽ đụng tới những khôi lỗi kia tu sĩ, sau đó bị quỷ dị người gốm điều khiển cơ thể. Giáp rối phức tạp thông đạo đã trở thành quỷ dị người gốm đi săn nơi, nếu không thể kịp thời thoát khỏi, sớm muộn đều sẽ rơi vào kết quả bi kịch. Tại tất cả chạy trối chết đội ngũ bên trong, đã có như vậy một nhóm người chính hướng phía đàm khư bí cảnh trung ương khu vực tới gần. Đại trưởng lão dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, thành công tránh đi khu vực nguy hiểm, đi tới trong quá trình một đường đường bằng thẳng. Có lẽ là chú ý tới đại trưởng lão đám người chỗ bất phàm, ven đường gặp phải những tu sĩ kia, lại đều không ngoại lệ theo sau. Đối với những thứ này theo ở phía sau tu sĩ, đại trưởng lão ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn kế hoạch tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể lợi dụng những tu sĩ này kéo dài một chút. Đến hạch tâm khu vực, phát hiện bảo vật sau đó, hắn tự nhiên có biện pháp đem những thứ này theo đuôi giải quyết. Đại trưởng lão bản tính đánh không tệ, lại không để ý đến một việc, chính là những tu sĩ này thì tại để phòng bọn hắn. Tại tiến lên trong quá trình, bọn hắn không ngừng lưu lại ám ký, thuận tiện đồng bạn truy tung chính mình. Đại trưởng lão đám người thoát khỏi lộ tuyến, tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, lại thành mọi người đều biết thông đạo. Những kia lọt vào truy sát tu sĩ, tại đến bước đường cùng phía dưới, rồi sẽ theo bản năng theo cái thông đạo này thoát khỏi. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, cùng nhau đi tới lại không có cảnh ngộ nguy hiểm, dường như những kia quỷ dị người gốm, căn bản là nhìn không thấy cái thông đạo này. Làm bước vào thông đạo sau đó, nguyên bản liều mạng truy tung khôi lỗi tu sĩ, rồi sẽ mặt mũi tràn đầy mê man dò xét bốn phía, dường như hoài nghi mục tiêu đi nơi nào. Phát hiện bí mật này sau đó, các tu sĩ đại vừa mừng vừa sợ, không chút do dự thuận đường tuyến phi tốc đi tới. Nếu là đại trưởng lão hiểu rõ, đến không hết tu sĩ chính tiện đường đuổi theo, đoán chừng sẽ bị tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Giờ khắc này đại trưởng lão chính nhìn chằm chằm lệnh bài tiêu chí phía trên, phát hiện trải qua phía trước một đoạn thông đạo sau đó, đánh dấu con đường thì đã đạt tới cuối cùng. Con đường này cuối khu vực, có phải hay không đàm khư bí cảnh hạch tâm, thật sự bảo tàng chỗ địa điểm. Đại trưởng lão có chút hưng phấn, chẳng qua ngoài ra, còn có nhàn nhạt hoài nghi. Chỉ vì hắn có một loại cảm giác, sự việc sợ là không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người chú ý, phía trước chính là cuối thông đạo, đàm khư bí cảnh bí mật sắp công bố. Thời gian kế tiếp trong, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, không cho phép lung tung hành động, làm trái mệnh người chém thẳng không dung tha. Đại trưởng lão những lời này, chủ yếu vẫn là vì cảnh cáo những kia đi theo đội ngũ ngoại lai tu sĩ, để bọn hắn không nên trêu chọc chính mình. Nếu phía trước thật là bảo tàng nơi, những thứ này ngoại lai tu sĩ lại thừa cơ cướp đoạt, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối mặt đại trưởng lão cảnh cáo, đội ngũ phía sau các tu sĩ không nói một lời, cũng không biết trong lòng làm thế nào dự định. Cho dù ai đều tin tưởng, dạng này cảnh cáo cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối mặt đủ nhiều lợi ích, trở mặt thành thủ sự việc chỗ nào cũng có, huống chi tiểu này vì đào mệnh mà tạm thời xây dựng đoàn thể. Lẫn nhau trong lúc đó đều mang tâm tư, có chút gió thổi cỏ lay, có thể nhấc lên một ao gần sóng. Có thể trên một giây còn đang ở hợp tác đào mệnh, thế nhưng trong nháy mắt, rồi sẽ cầm đao đánh nhau chết sống. Càng là tới gần đích, mọi người thì càng cẩn thận, thực tế đại trưởng lão bản thân đã làm tốt rồi tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho đến bây giờ, đàm cư bí cảnh cho hắn ấn tượng chính là quỷ dị âm trầm, rất có thể ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Nếu là muốn hiểu rõ bí mật, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng, thậm chí có khả năng sẽ dựng vào tính mạng của mình. Mặc dù đúng đàm cư bí cảnh bí mật cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng muốn nhìn thành toán dạng gì đại giới, nếu không thể thừa nhận lời nói, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không chút do dự từ chối. Về phần các tu sĩ khác, cũng nhận rồi đại trưởng lão ảnh hưởng, trở nên càng phát ra cảnh giác lên. Mang theo 12 phần cẩn thận, cuối cùng đi tới con đường đích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, tất cả tu sĩ cũng lâm vào kinh ngạc bên trong. Nguyên lai tại trước mặt bọn hắn, lại là một mảnh hư không, phiêu đãng đóa đóa mây trắng. Chúng tu sĩ đứng ở cửa hang lớn cuối cùng, cửa động chính treo ở trên thạch bích, phía dưới chỉ có vô số cây rủ xuống dây leo. Vách đá diện tích cực lớn, phản phất là một vô cùng to lớn miệng núi lửa, bày biện ra vòng tròn hình dạng. Chỉ là tòa này to lớn miệng núi lửa, chính lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là một mảnh mây trắng đồng bề mặt đất. Đến cửa động trước đó, bọn hắn ngay tại trong vách đá trong huyệt động xuyên thẳng qua, nếu tìm không thấy ra miệng lời nói, rồi sẽ bị nhốt trầm trọng hoàn hình sơn thể bên trong. Đại trưởng lão dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, thành công tìm được lối ra, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên lai lệnh bài chỉ dẫn con đường, cũng không phải bảo tàng vị trí, mà là thật sự đám khư bí cảnh lối vào. Chương 2924, đùa đòi mạng. Chương 2924, đùa đòi mạng. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Dựa vào lệnh bài chỉ dẫn con đường, đại trưởng lão tại rắc rối phức tạp thông đạo bên trong, thành công tìm được rồi một con đường sống. Nguyên bản ngã xuống đáy cốc uy tín lực đã khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa đạt được rồi tàng bảo khố các tu sĩ tín nhiệm. Thân ở tại kiểu này hiểm ác môi trường bên trong, có đại trưởng lão dạng này cường giả phụ trách đội trưởng, đúng là một kiện rất may mắn sự tình. Những kẻ đi theo mà đến tán tu, đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động, mà là trắng trợn quan sát đến tàng bảo khố tu sĩ phản ứng. Kết quả đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng ồn ào, số lớn tu sĩ theo thông đạo chỗ sâu chạy tới. Đại trưởng lão thấy thế, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là ngoài ý muốn nét mặt. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hắn thì nghĩ thông suốt cụ thể nguyên do, trong lòng buồn bực tột đỉnh. Đại trưởng lão nguyên bản nhu đồ là sử dụng những tu sĩ này ngăn cản tai họa, sau đó tại thích hợp lúc xử lý, lại không nghĩ bị những tu sĩ này ám hại một cái, ven đường cố ý lưu lại ám khí, đem bọn hắn đồng bọn cho dẫn đi qua. Dưới loại tình huống này, tàng bảo khố nhân số đã không chiếm ưu thế, một khi giao thủ khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đại trưởng lão quyết định chủ ý, sau đó phải tận lực khiêm tốn một ít, đồng thời còn muốn thu khép lại tàng bảo khố tu sĩ. Đạt được rồi đại trưởng lão ra hiệu ngầm sau đó, tàng bảo khố tu sĩ né tránh một bên, lặng lặng nhìn những kia vừa mới đến tu sĩ. Cùng đại trưởng lão và tu sĩ giống nhau, bọn hắn cũng bị ngoài động cảnh tượng rung động đến, không ngờ rằng tại đám khư bí cảnh bên trong lại ẩn giấu đi một cái khác động thiên. Nếu như là một chỗ tiểu không gian, ngược lại không đến nỗi ngạc nhiên, linh cực giới bên trong chốt như vậy nhiều vô số kể. Ngoại giới tu sĩ đã nhận định, linh cực giới chính là vô số không gian tổ hợp, bằng không cũng sẽ không xuất hiện đông đảo cổ quái mà không liên hệ chút nào thành thị. Bí ẩn khe nhỏ, trồng chất không gian, cùng với nửa thế giới đóng kín mảnh vỡ, trong linh cực giới thường xuyên xuất hiện. Nhưng mà đặc thù động thiên thế giới, trong linh cực giới cũng không phải thường hiếm thấy, bên trong thường thường ẩn giấu đi đại cơ duyên. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho các tu sĩ kích động dị thường. Mảnh này vân hải phía dưới mặt đất, nhất định có vô số chân bảo, là chân chính bảo tàng nơi. Trong huyệt động những quái vật kia, khẳng định là bảo tàng thủ vệ giả, không cho ngoại nhân tùy tiện đạt được đám khư bí cảnh bên trong chân bảo. Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động, nói xong giải thích của mình, đưa tới chung quanh tu sĩ tán đồng. Bọn hắn bước vào đám khư bí cảnh, vốn là vì tầm bảo mà đến, đồng thời tin tưởng vững chắc nơi này có kinh thiên động địa bảo tàng tồn tại. Sơn động bên trong không thu hoạch được gì, vân hải phía dưới thần bí mặt đất đã trở thành các tu sĩ hy vọng cuối cùng. Vậy còn chờ gì, vội vàng đi xuống đi. Cuối cùng có tu sĩ kìm nén không được, căn cứ tới trước được trước ý nghĩ, theo cửa động bên trong bay ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng là phải xuyên qua vân hải, hạ xuống ở dưới phương rộng lớn mặt đất. Ngay tại tu sĩ bay ra cửa động trong nháy mắt, có một tấm màu trắng tờ giấy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dán tại rồi tu sĩ trên lưng. Canh giữ ở cửa động mọi người, đem một màn này thấy rất rõ ràng, lập tức cảm giác trong lòng siết chặt. Đột nhiên xuất hiện tờ giấy, khẳng định không phải vật gì tốt. Lẽ nào kiểu này màu trắng tờ giấy, là giống như người gốm bị dị đồ vật. Vừa dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy mỏng manh vân hải bên trong, có từng đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy tia chớp bổ về phía chính mình, tên tu sĩ này ngay lập tức lách mình tránh né. Hắn giam cái thứ nhất nhảy xuống, thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu, mấy đạo tia chớp không hề có bị hắn để vào mắt. Ỷ vào cường hãn thân thủ, hắn thoải mái tránh đi tia chớp công kích, nhìn lên tới một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo khe hở không gian bắt đầu không có quy luật chút nào thoáng hiện. Chính là bởi vì không có quy luật chút nào, cho nên căn bản là không có cách phán đoán không gian liệt phùng sẽ xuất hiện ở đâu. Theo trong thân thể xuất hiện thì tuyệt đối 10 phần bình thường. Đối với tu sĩ mà nói, bất kể từ lúc nào, không gian liệt phùng cũng có được chí mạng lực sát thương. Liền xem như năng lượng hóa thân thể, vẫn như cũng lại nhận nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, xui xẻo thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Tu sĩ kia đang tránh né trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm lúc, may mắn hắn mang theo hộ thân pháp bảo, có thể giúp đỡ hắn ngăn trở kiếp nạn. Cho dù là tại thiểm điện cùng không gian liệt phùng đồng thời công kích đến, tên tu sĩ này vẫn như cũ xuyên biệt rồi tầng mây, hướng phía dưới mặt đất lao vùn vụt như bay. Thế nhưng cử động quan chiến tu sĩ, nét mặt lại có vẻ hơi nghiêm túc. Vừa nãy tên tu sĩ kia, rõ ràng không có phát hiện sau lưng dị thường, càng không nhìn thấy dán trên lưng tờ giấy, đã có một nửa biến thành màu đỏ. Liên tưởng vừa mới gặp phải công kích, chúng tu sĩ đã hiểu rõ, làm gặp công kích sau đó, tờ giấy màu sắc liền sẽ hồng trên một ô gặp công kích số lần càng nhiều, biến đỏ diện tích lại càng lớn. Nếu là cả tờ giấy biến đỏ, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Tương tự ý nghĩ tại chúng tu sĩ trong lòng dâng lên, nhưng mà không ai hiểu rõ đáp án. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng mà chúng tu sĩ rất hiểu rõ, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lớn nhất có thể chính là làm tờ giấy hồng tấu thời khắc, chính là tu sĩ chết bất đắc kỳ từ thời điểm. Bởi vì loại này quỷ dị tờ giấy, cửa động tu sĩ cũng do dự, không biết là có hay không cái kia mạo hiểm nếm thử một phen. Sợ đột nhiên xuất hiện tờ giấy sẽ rơi vào trên người mình, trở thành một đạo đòi mạng phụ chú. Không nghĩ đúng lúc này, trong thông đạo lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, lại có một đám tu sĩ chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn hốt hoảng dáng vẻ, chúng tu sĩ ngay lập tức đã hiểu, phía sau nên có truy binh tồn tại. Thời khắc này trong hang động, trừ ra quỷ dị người gốm bên ngoài, không có gì sẽ để cho các tu sĩ như thế sợ hãi. Hết lần này tới lần khác những quái vật này, căn bản là không cách nào giết chết, ngược lại sẽ để cho chính mình trở thành khôi lỗi tốc chủ. Đến rồi giờ này khắc này, các tu sĩ đã không có lựa chọn nào khác, dù là phía trước là vạn trượng vực sâu, cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu nhảy đi xuống. Ngay lúc này, vẫn luôn trầm mặc đại trưởng lão, lần nữa ra lệnh. Ổn định, chúng ta theo ở phía sau, xem xét tình huống lại nói. Tang Bảo Khố tu sĩ ung dung thản nhiên, yên lặng lui sang một bên, chằm chằm vào những kia do dự tu sĩ. Mắt thấy tình huống càng phát ra nguy hiểm, cửa động chờ đợi những tu sĩ kia cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Những quái vật này nguy hiểm hơn, ra trước nhảy xuống. Một người tu sĩ giống to, nhìn về phía bên người mấy tên đồng bọn, đi đầu một bước bay ra cửa động. Theo ở phía sau mấy tên tu sĩ, qua loa chần chờ một chút, theo sát lấy bay ra ngoài. Đại trưởng lão chằm chằm vào phía dưới Vân Hải, trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang, tựa hồ tại phân biệt nhìn cái quái gì thế. Sau đó hắn liền thấy, từng trương tờ giấy đột nhiên xuất hiện, hướng phía những tu sĩ kia bay đi. Có tu sĩ cố gắng né tránh, nhưng mà căn bản là không có cách tránh đi, cuối cùng đều bị tờ giấy dán tại rồi trên lưng. Tờ giấy dán lên một khắc này, liền sẽ có cổ quái chữ viết xuất hiện, chính là những tu sĩ này chân chính tên. Những tu sĩ này rời khỏi cửa động đồng thời, tia chớp cùng không gian liệt phùng đồng thời xuất hiện, số lượng vượt xa lúc trước. Nay chỉ có thể nói rõ một tình huống, không trung tu sĩ càng nhiều, tia chớp cùng không gian liệt phùng thì càng dày đặc. Ngay lập tức hành động. Tại thời gian cực ngắn trong, đại trưởng lão thì thăm dò rõ ràng rồi một tia quy luật, sau đó hạ hành động mệnh lệnh. Hắn sợ không trung tu sĩ số lượng quá nhiều, dẫn đến đầy trời đều là tia chớp liệt phùng, đến lúc đó cho dù có 9 cái mạng đều không đủ chết. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Tang Bảo Khố tu sĩ liền cùng thời bay ra cửa động, sau đó chỉ thấy từng đạo tia chớp húc đầu rơi xuống, đầy trời đều là bay múa màu trắng tờ giấy. Cuối sơn động chỗ, một đám khuôn mặt mơ hồ khôi lỗi tu sĩ, thì tại lúc này giống như nước thủy triều vào tới. Chương 2925, quỷ dị mặt đất chương 2925, quỷ dị mặt đất ha ha ha, những kia chạy trốn ra hỏa đều ở nơi này. Tìm được rồi, thật vui vẻ. Nhanh lên gia nhập chúng ta, sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Một hồi cổ quái mà lanh lảnh âm điệu, theo lít nha lít nhít bóng người nhẹ nhàng đến, giống như một tòa di động chợ bán đồ ăn, đột nhiên từ dưới đất xung ra. Chỉ là đàm luận nội dung, lại làm cho người dùng mình, theo bản năng muốn thoát khỏi tránh né. Nhìn chen chúc một chỗ khôi lỗi tu sĩ, cùng với leo lên trên người bọn hắn, hoặc là trên mặt đất chạy trốn người gốm, những kia nguyên bản còn đang ở chần chờ không quyết định các tu sĩ, ngay lập tức như là hạ sủi cảo nhảy ra cửa động. Mặc dù Vân Hải trong lúc đó nguy cơ trùng trùng, nhưng mà có đủ nhiều sức sống, nhưng nếu là tiếp tục lưu lại trong hang động, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị hình khuyên vách đá bao phủ thiên không chi cốc, nhìn lên tới càng giống là một ngụm đại giếng, vô số tia chớp tung hoành liệt phùng giao thoa. Tuyết rơi màu trắng tờ giấy, giống như đòi mạng phụ chú, ở trên bầu trời tùy ý bay múa. Hết thảy tất cả, cũng đang đuổi chụp nhìn Vân Hải bên trong tu sĩ, cố gắng đem bọn hắn chọc trời tiêu diệt. Số thương vong lượng đột nhiên tăng lên, bên này vừa có tu sĩ bị tia chớp đánh chết, bên ấy lại có thằng xui xẻo bị không gian liệt phùng cắt thành hai nửa. Các tu sĩ cuối cùng xác định, làm trên lưng tờ giấy trở thành màu đỏ sau đó, rồi sẽ theo trên thân thể rớt xuống. Chẳng qua cùng lúc đó, tu sĩ cũng sẽ tùy theo vẫn lạc, dù là trên người không có nửa điểm vết thương. Ma quái như vậy tiểu chết, nhưng các tu sĩ trở nên càng phát ra cẩn thận, sợ gặp phải công kích quá nhiều, không hiểu ra sao mất đi tính mạng. Thần kinh của bọn hắn kéo căng đến rồi cực hạn, né tránh công kích trong quá trình, căn bản không dám có nửa chút phân thần. Cho dù ai đều tin tưởng, đây mới thật sự là khảo nghiệm, nếu không thể sống qua Vân Hải tuyệt cảnh, thì mang ý nghĩa lần này Đạm Khư bí cảnh thám hiểm kết thúc. Thất bại kết cục nhất định phải chết vong, liền lùi lại ra quyền lợi đều không có. Còn có một số tu sĩ cố gắng giúp đỡ đồng bạn lấy xuống tờ giấy, kết quả lại phát hiện càng thêm nguy hiểm. Tại bóc trong quá trình, tờ giấy sẽ nhanh chóng biến đỏ, cùng lọt vào công kích hiệu quả giống nhau. Bị bóc tờ giấy tu sĩ sẽ sinh ra sắp chết đến nơi cảm giác, sau đó dứt khoát tiến hành ngăn cản. Nguyên lai đem tờ giấy bóc đến, cũng đồng dạng sẽ làm chàng chết bất đắc kỳ tử, căn bản cũng không có lỗ thủng có thể chui. Xác nhận điểm này, không còn có người có can đảm lung tung nếm thử, chỉ có thể mặc cho tờ giấy dán tại cơ thể phía sau. Sau đó cứng ngắc lấy ra đầu, tránh né tia chớp cùng không gian liệt phùng chặn đường, thẳng đến phía dưới mênh mông mặt đất. Đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua hơn 10 cây số thiên không vân hải, kỳ thực trong nháy mắt có thể lướt qua. Tia chớp cùng vết nứt không gian, cũng không phải là tuyệt sát chi trận, cẩn thận một chút luôn có thể tránh đi. Nếu là vận khí không tốt, vậy cũng chẳng trách người khác. Giờ phút này đã rộng lượng tu sĩ, chạy ra khỏi nguy cơ từ phía thiên không vân hải, thẳng đến phía dưới mặt đất hạ xuống đi. Phía sau những tu sĩ kia thì đang lục tục xuyên qua bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có kêu thảm truyền đến, vẫn là tu sĩ tại rơi xuống trong quá trình, thi thể liền bị tia chớp trực tiếp chém thành rồi cho bụi. Là cái này kẻ thất bại kết cục, cho dù là chết mất rồi về sau, thi thể thì không có tư cách xuyên qua vân hải. Ai ngờ đúng lúc này, lại khác thường biến xảy ra. Truy tung mà đến khôi lỗi tu sĩ, thành quần kết đội nhảy dựng tiếp theo, đen nghịt thân ảnh che kín thiên không. Khôi lỗi tu sĩ nhảy dựng đồng thời, vô số màu đỏ tờ giấy đột nhiên xuất hiện, ra tại rồi những khôi lỗi này tu sĩ trên lưng. Bình thường tu sĩ tờ giấy là màu trắng, những khôi lỗi này tu sĩ tờ giấy lại là màu đỏ, khác nhau có thể nói là liếc qua thấy ngay. Ma quái như vậy cảnh tượng, nhường bí mật quan sát tu sĩ hơi sững sờ, chẳng qua thoáng qua thì lộ ra một vòng cười lạnh. Xuất hiện loại tình huống này, có thể mang ý nghĩa có bất tử chi thân khôi lỗi tu sĩ đã có thể thông qua bình thường thủ đoạn tiêu diệt. Quả thực như thế, đối với bị hại nặng nề tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt to lớn. Thậm chí trên ở giữa không trung, hai bên cũng đã bắt đầu triển khai cuộc chiến, trong lúc nhất thời huyết nhục bay múa. Sự thực xác thực như thế, khôi lỗi tu sĩ bị chém thành muôn mảnh, cũng không còn cách nào lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng mà những kia quỷ dị người gốm vẫn như cũ cần cẩn thận đề phòng, vì chúng nó cần tìm kiếm mới tốc chủ. Trên bầu trời loạn cả một đoàn, rất nhanh liền có càng hỏng bét sự việc xảy ra. Trên vách đá cái khác cửa động, lục tục có tu sĩ xuất hiện, nguyên lai là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi cái khác thông đạo. Những tu sĩ này tình cảnh đồng dạng nguy hiểm, hàng loạt khôi lỗi tu sĩ cùng tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Trừ ra khôi lỗi tu sĩ cùng quỷ dị người gốm, tại dưới vách núi phương lom xuống bộ vị, lại bay ra từng bầy ngoại hình cực giống biên bức quái vật. Chúng nó có cánh khổng lồ, nhân loại nửa người trên, hình dạng như là giữ tận dạ xoa. Quái vật ở giữa không trung bốn phía bay múa, một khi bắt lấy mục tiêu sau đó, rồi sẽ đem thân thể của đối phương trực tiếp xé rách. Xuyên qua vân hải tu sĩ, còn có khôi lỗi tu sĩ, đều trở thành loại quái vật này đi săn mục tiêu. Hoàn thành tiêu diệt sau đó, quái vật rồi sẽ nâng lên tàn phá thi thể, hướng phía bên dưới vách đá phương xào huyệt bay đi. Từ trên trời giáng xuống trong quá trình, các tu sĩ nhìn thấy quái vật hang động, bên trong bạch cốt chồng chất như núi, mùi tanh hôi dường như có thể khiến người ta ngất. Mặc dù thiên không hỗn loạn tương bừng, nhưng mà vẫn như cũ có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuyên biệt rồi vân hải tuyệt cảnh, thành công hạ xuống ở trên mặt đất mặt. Trên phiến đại địa này mặt, mọc đầy rồi màu xanh đen thanh thảo, nhìn lên tới như là trầm trọng tấm thảm. Lúc rơi xuống đất dò xét bốn phía, các tu sĩ lần nữa sinh ra cảnh giác, chỉ vì mặt đất cảnh tượng cùng không trung chứng kiến thấy hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới vùng đất bằng phẳng, căn bản không có bất luận cái gì che chắn, dường như có thể liếc nhìn mặt đất cuối cùng. Sự thực cũng không phải là như thế, làm vượt qua 10 cây số trở lên khoảng cách lúc, rồi sẽ trở thành hoàn toàn mơ hồ. Dù là vì tu sĩ thị lực, đều không thể thành công xem thấu mê vụ, thông qua tinh thần lực dò xét, cũng đồng dạng sẽ bị che đậy. Rơi xuống từ trên không tới tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ phân tán ra đến, căn bản không biết đi nơi nào. Không cách nào hình dung cô độc, tăng thêm loại đó như là hư không yên lặng cảm giác, nhường các tu sĩ không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Cảm thấy được tình huống không thích hợp, các tu sĩ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng có thể tồn tại nguy cơ. Không có qua bao lâu thời gian, phía sau dán màu đỏ tờ giấy khôi lỗi tu sĩ, đồng dạng hạ xuống trên phiến đại địa này mặt. Bọn hắn như là nổi điên sói đói, tìm kiếm bốn phương nhìn tu sĩ tung tích, phát hiện mục tiêu sau đó rồi sẽ điên cuồng công kích. Trận này ngươi chết ta sống truy đuổi chiến, theo trong hang động bắt đầu, dù là không trung vân hải đều không thể cách trở. Bây giờ rơi xuống đại địa bên trên, lại vẫn không có kết thúc, mà là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng tại đây phiến quỷ dị đại địa bên trên bốn phía lêu lổng, tìm kiếm lấy bảo tàng có thể ẩn tàng vị trí. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mảnh này quỷ dị mặt đất kỳ thực cũng không phải là trống rỗng một mảnh. Đang tìm trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ đụng phải hàng loạt kiến trúc hải cốt, lối kiến trúc thần bí mà ma quái, tràn đầy hơi thở của viễn cổ. Thông qua những kiến trúc này hải cốt, liền có thể xác định tại đây phiến quỷ dị đại địa bên trên đã từng rộng lượng cư dân hoạt động đời sống. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân, những cư dân kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đủ loại di tích phế tích. Lại qua không có bao lâu thời gian, bốn phía thăm dò các tu sĩ liền phát hiện rồi một kiện để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sự việc. Nguyên lai tại đây phiến quỷ dị phía trên vùng bình nguyên, dù đã từng cái to lớn mà ma quái người gốm, nhìn lên tới dường như là viễn cổ thần linh tượng. Chúng nó tản ra khí tức kinh khủng, cầm trong tay đủ loại pháp khí, vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc. Tại thần linh tượng gốm phụ cận, có từng đống bảo vật, chính lóe ra lóa mắt mà mê người quan mang. Chương 2926, bí cảnh đoạt bảo chương 2926, bí cảnh đoạt bảo mỗi một tên nhìn thấy bảo vật tu sĩ, đều sẽ kìm lòng không được sinh lòng tham lam, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ vì những thứ này trồng chất bảo vật, đều là thiên tài địa bảo, vô cùng chân quý vật liệu luyện khí. Tùy ý chọn ra một kiện, cũng có cực lớn giá trị, dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Như thế bảo vật chân quý, lại bị trồng chất cùng nhau, như là không ai muốn rất hại. Càng là cảnh tượng như vậy, thì càng sẽ khiến người tâm động, ước gì đem bảo vật toàn bộ chiếm thành của mình. Trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được vật mình muốn, các tu sĩ nói cái gì cũng không biết, dễ dàng buông tha. Đàm cư bí cảnh bên trong quả nhiên có bảo tàng, chỉ là muốn thu vào trong tay, lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Bí mật quan sát một quãng thời gian, rất nhanh liền có tu sĩ tại tham lam điều khiển, bắt đầu nếm thử nhìn cướp đoạt bảo vật. Ai ngờ vừa mới tới gần ngàn mét trong, tạo hình quỷ dị to lớn thần tượng, trong mắt bắt đầu lấp lóe máu tanh hùng mang, phát ra gầm thét đồng thời, lại cơ to lớn vũ khí, đúng có can đảm ngấp nghé bảo tàng tu sĩ phát động công kích. Thần tượng to lớn hình thể, thân mình thì chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Hiện đây phù văn cơ thể còn có thể miễn dịch năng lượng công kích. Lại nhìn thần tượng tốc độ công kích, tuyệt không như trong tưởng tượng đần như vậy vụng, mà là mau lẹ được như là tia chớp. Giao thủ chẳng qua mấy hiệp, thì có mấy tên tu sĩ bị thần tượng đánh trúng, gắng gượng nện thành bánh thịt. Đồng dạng còn có một số tu sĩ, thừa cơ xông vào bảo tàng trồng chất chỗ, cố gắng nắm lên bảo vật sau nhanh chóng rút lui. Lúc này mới buồn bực phát hiện, nguyên lai mỗi một món bảo vật phía trên, vậy mà đều có phong ấn tồn tại. Nhất định phải phá giải phong ấn, mới có thể đem bảo vật mang đi. Cái này cần khảo nghiệm cùng tốc độ, nếu trình độ không được, căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem bảo vật mang đi liền xem như thành công giải phong, cũng phải có cơ hội thoát khỏi, hành động trong quá trình có chút chần chờ, rồi sẽ lọt vào thần tượng chí mạng công kích. Mấy tên tu sĩ chính là tại rút lui trong quá trình, bị thần tượng vùng vẫy đai lưng ngọc đánh trúng, chọc trời nổ thành rồi một đoàn thịt vụn. Mặc dù có thương vong xuất hiện, nhưng mà vẫn như cũ có một ít tu sĩ thành công cướp được bảo vật. Xác nhận điều này đoạt bảo cách thức hữu hiệu, các tu sĩ liền phối hợp lẫn nhau, có phụ trách thu hút thần tượng công kích, còn có chuyên môn cướp đoạt bảo vật. Thời gian kế tiếp trong, tu sĩ như là phiền lòng con ruồi, vây quanh tối thì không ngừng bay múa. Mắt thấy bảo vệ bảo vật bị không ngừng cướp đoạt, thần tượng đã bị triệt để chọc giận, phát ra liên tục phẫn nộ tiếng giống. Đoạt bảo tu sĩ bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, không thể không tránh ra thật xa, vì trên người tờ giấy có dây đỏ toát ra. Một hồi quỷ dị ngâm tụng tiếng vang lên, chỉ thấy thần tượng bốn phía mặt đất vỡ ra, từng cái hình thái khác nhau tượng đất bò lên ra đây. Những thứ này tượng đất dáng vẻ, cùng lúc trước truy sát các tu sĩ quỷ dị người vốn cực kỳ tương tự, khác nhau là cái trước không có trải qua hỏa diễm đung. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy kia thần tượng giống to một tiếng, tượng đất sôi nổi bay tới giữa không trung, mặt ngoài thân thể bị ngọn lửa màu xanh lục bao vây. Loại ngọn lửa màu xanh lục này âm lãnh, tản ra một loại thật sâu hàn ý, cực kỳ giống nghĩa địa bên trong quỷ hỏa. Theo ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, tượng đất trên người toát ra một loại không cách nào nói rõ khí tức, giống như theo một nắm bùn thổ biến thành có sinh mệnh thứ gì đó. Ha ha ha! Một hồi cười hì hì âm thanh theo tượng đất trong miệng phát ra, sau đó chỉ thấy chúng nó rơi trên mặt đất sôi nổi, xoay người cúi đầu dùng sức làm móc, từ dưới đất móc lên từng khối bùn đất thạch đầu, hướng phía các tu sĩ hung hăng đập tới. Lẽ ra vì người gốm hình thể sẽ không có khí lực lớn đến đâu, thế nhưng sự thực lại không phải như thế. Chúng nó ném ra tới miếng đất thạch đầu, lại có được cực lớn lực lượng, với lại tốc độ nhanh vô cùng. Nên ở trên người sau đó, cũng không như trong tưởng tượng đau đớn, cảm giác như là gãi ngứa ngứa giống như. Bị công kích đến tu sĩ, lại từng cái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ cùng cảnh giác nét mặt. Nguyên lai những thứ này miếng đất thạch đầu nện ở trên người, lại nhường sau lưng tờ giấy xuất hiện dây đỏ, mỗi một lần bị đánh trúng sau đó, trên tờ giấy đều sẽ có dây đỏ xuất hiện. Các tu sĩ trong lòng hiểu rõ, trên người tờ giấy liên quan đến tính mệnh, tuyệt đối không thể để nó trở thành màu đỏ. Cho nên bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, tránh lọt vào bất luận cái gì công kích, chính là vì phòng ngừa bùa đòi mạng trở thành màu đỏ. Nhưng không ngờ này nho nhỏ người gốm, vậy mà như thế lợi hại, nếu là bị chúng nó ném ra miếng đất đánh lên trên dưới 100 dưới, sợ là tại chỗ rồi sẽ mất đi tính mạng. Các tu sĩ quá sợ hãi, cẩn thận tránh né lấy người gốm miếng đất, đồng thời tức thời tiến hành phản kích. Kết quả người gốm cùng quá khứ giống nhau, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay địa thì biến thành mảnh vỡ. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, mảnh vỡ thì dung hợp một chỗ, vỡ vụn người gốm lại lần nữa phục sinh. Trước đây đã từng gặp hoảng sợ, lại lần nữa nổi lên trong lòng, nhường các tu sĩ buồn bực dị thường. Cũng may nơi đây phi hành không bị hạn chế, bằng không đem không ai nghĩ đoạt bảo, mà là dứt khoát đảm mệnh. Nhìn thấy người gốm công kích hữu hiệu, thần tượng lại bắt đầu lớn tiếng hống, không ngừng chế tạo ra từng đám người gốm. Nhìn thấy tu sĩ tới gần, người gốm rồi sẽ cùng nhau ném miếng đất thạch đầu, như là rơi xuống mưa đá giống như. Tham dự đoạt bảo tu sĩ thấy thế, trong lòng dần dần sinh ra một tia hiểu ra. Trong hoạt động những kia người gốm tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vì quá khứ có tu sĩ đoạt bảo, cho nên mới sẽ bị chế tạo ra. Lần này tràn vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, số lượng ít nhất cũng phải 10 vạn. Nếu những tu sĩ này toàn bộ tham dự đoạt bảo, thần tượng sẽ sáng tạo bao nhiêu quỷ dị người gốm dùng để phòng ngự. Càng là nghĩ kỹ chuyện này, thì càng khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu. Lỡ như những thứ này người gốm lan tràn ra, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Chẳng qua tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đối với chuyện này không quan tâm chút nào, bọn hắn chỉ muốn cướp đoạt bảo vật, cho dù trời đất sụp đổ lại cùng chính mình có liên quan gì. Vấn đề là có rồi người gốm tham dự, lại thêm thần tượng thủ hộ, đoạt bảo trở nên càng phát ra khó khăn. Mắt thấy đoạt bảo vô vọng các tu sĩ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng tìm kiếm những bảo tàng khác, nếu là có người gốm thủ hộ, liền không chút do dự xoay người rút lui. Đang tìm kiếm bảo tàng trong quá trình, thỉnh thoảng rồi sẽ cùng tu sĩ khác gặp nhau, lại hoặc là cùng khôi lỗi tu sĩ đụng vào nhau. tranh đấu chém giết một khắc không được, nhường toàn bộ đại địa bên trên loạn thành một đống. Tiểu này cảnh tượng kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên tại một đoạn thời khắc, một hồi cùng loại chuông tiếng trống đột nhiên chuyển đến. Thủ hộ bảo vật thần linh ngay lập tức ngưng công kích, sau đó ngơ ngác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Đoạt bảo tu sĩ cũng bị thanh âm này thu hút, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Hống, thần tượng đột nhiên ngưỡng thiên trường rít gào, phát ra nặng nề mà cổ quái âm điệu, rõ ràng là tại đáp lại kia kỳ lạ trung cổ âm thanh. Vô biên vô tận đại địa bên trên mặt, tương tự tiếng giống không ngừng vang lên, mỗi đạo âm thanh cũng đại biểu cho một tôn thủ hộ bảo tàng thần tượng. Tiếp xuống phát sinh một màn, nhường tất cả tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy thần tượng mở ra miệng rộng, hướng phía những kia bảo vật hút mạnh một cái, sau đó chỉ thấy một đạo bảo quang trường hà rót vào trong miệng. Thần tượng thể tích cực lớn, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chứa đựng tất cả bảo vật, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bỏ sót. Không để ý tới chung quanh tu sĩ, to lớn thần tượng di chuyển bước chân, hướng phía mặt đất chỗ sâu đi đến. Đến không hết người gốm theo sát phía sau, sôi nổi lẻn đến trên người thần tượng, đi theo ngài cùng rời đi. Các tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoang mang, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, như là vân hải bình thường mặt đất cuối cùng, đột nhiên có vạn trượng kim quang thoáng hiện. Tại những ánh sáng này bên trong, xuất hiện một mảng lớn cao vút trong mây kiến trúc, hoa lệ hùng vĩ để người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại những này kiến trúc phía trên, có một đạo to lớn thân ảnh, chính xếp bằng ở những kiến trúc này trên cùng. Chương 2927, nơi tụ tập chương 2927, nơi tụ tập vô biên vô tận đại địa bên trên, có từng đạo to lớn mà ma quái thân ảnh, chính lệnh bước chân nặng nề đi về phía trước bảo. Âm ầm tiếng bước chân, nương theo lấy mặt đất chấn động, liên tiếp không ngừng theo bốn phương tám hướng vang lên. Bước vào đàm cư bí cảnh, cố gắng tìm kiếm bảo vật các tu sĩ, đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng làm chấn kinh. Bọn hắn nhìn phương xa kim quang bên trong thân ảnh, còn có những tia tụ tập tiến về thần tượng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Là lập tức đường cũ trở về, hay là đi theo thần tượng cùng nhau đi tới? Nếu lựa chọn lập tức trở về, chẳng những không có trong dự đoán thu hoạch, còn cần xuyên qua vân hải tuyệt cảnh, đối mặt hang động thông đạo bên trong quỷ dị người gốm. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, chính là vẫn lạc kết cục. Nhớ ra chồng chất như núi bảo vật, lo lắng nữa giờ phút này trở về mạo hiểm, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không có cam lòng, cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi theo thần tượng. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội thì cướp đoạt bảo vật, tình huống không đúng thì ngay lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không có nửa chút chần chờ. Quyết định được chủ ý sau đó, những kia bước vào đàm khư bí cảnh tu sĩ liền len lén đi theo thần tượng phía sau. Nói bụng trộm đi theo cũng không thỏa đáng, vì ôm lấy giống nhau mục đích tu sĩ thực sự quá nhiều, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể nhìn thấy đối phương. Tất cả mọi người là cùng một cái mục đích, lẫn nhau trong lúc đó ngầm hiểu ý, thậm chí có thể nói là qua lại cảnh giác. Bảo vật số lượng có hạn, tu sĩ số lượng lại phải hơn rất nhiều, ngay cả mỗi người một phần cũng không thể làm được, chớ nói chi là từng cái đều muốn thắng lợi trở về. Cướp đoạt bảo vật lúc, khẳng định sẽ dẫn phát ma sát, đến lúc đó lại là một hồi người chết ta sống tranh đấu. Cho nên từ giờ trở đi, đàm cư bí cảnh bên trong bất luận cái gì một người tu sĩ, đều có khả năng thành là đối thủ của mình. Thời gian kế tiếp trong, chính là yên lặng đi theo, thẳng đến kim quang lóe sáng vị trí. Còn có một số nóng nội tu sĩ, cố gắng vượt lên trước một bước tới mục đích, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Nguyên lai làm các tu sĩ rời khỏi thần tượng dẫn đường, cố gắng một mình đi tới đi đường lúc, rồi sẽ phát hiện chính mình dậm chân tại chỗ. Bất kể hối hả phi hành, hoặc là rơi xuống đất chạy trốn, thậm chí sử dụng thuấn di thủ đoạn, đều chỉ sẽ ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong bồi hồi. Giống như bị lực lượng vô hình giam cầm, bất kể sử dụng loại phương pháp nào, đều không thể thoát khỏi này một khối nhỏ thiên địa. Nay bất ngờ phát sinh tình huống, nhường các tu sĩ không khỏi có chút hoảng hốt, giả sử thật bị vây ở một nơi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là bị khôi lỗi tu sĩ phát hiện, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Những tu sĩ này quyết định thật nhanh, lần nữa lại lần nữa đi theo thần tượng, cảnh ngộ dị trạng thoáng qua biến mất. Còn có tu sĩ chuẩn bị rút lui, hoặc là không muốn cùng theo trước tượng thần bảo, cũng đồng dạng bị không hiểu ra sao vây ở tại chỗ. Đợi đến phát hiện không hợp lý, quay đầu muốn truy tung thần tượng lúc, lại phát hiện thần tượng đã biến mất không còn tăm tích. Thần tượng chỉ cần thời gian cực ngắn, có thể vượt qua 10 cây số khoảng cách, tu sĩ lại bởi vì tầm mắt hạn chế, không cách nào tìm kiếm thần tượng tung tích. Đến lúc này, tu sĩ chỉ có thể bị vây ở tại chỗ, vắt hết óc nghĩ biện pháp thoát khỏi giam cầm. Nếu là trong lúc đó tình cờ có tượng thần trải qua, liền có thể đi theo cùng nhau tiếp tục đi tới, bằng không cũng chỉ có thể vây ở tại chỗ chờ chết. Giờ khắc này đàm cư bí cảnh bên trong, từng màn không thể tưởng tượng nổi sự việc đang liên tiếp không ngừng xảy ra. Những điều tự cho là đúng tu sĩ, cho tới giờ khắc này mới ý thức được, đàm cư bí cảnh xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Bị vây ở tại chỗ thẳng xuôi xẻo nhi, kỳ thực số lượng cũng không nhiều, tuyệt đại đa số tu sĩ, kỳ thực cũng lựa chọn đi theo trước tượng thần bảo. Bởi vì không có tìm đường chết hành vi, cho nên bọn hắn thời khắc này tình cảnh coi như an toàn, không hề có cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm. Từ từ đường dài, cuối cùng cũng có cuối cùng. Đi theo những thứ này tạo hình khác nhau thần tượng, các tu sĩ dần dần đã tới bị kim quang bao phủ, có vô số hoa lệ kiến trúc khu vực. Nơi này các loại kiến trúc, tất cả đều vô cùng to lớn, dường như chuyên môn là thần tượng kiểu này hình thể cự nhân mà chuẩn bị. Tới mục đích một khắc này, tầm mắt trên hạn chế đột nhiên biến mất, sau đó các tu sĩ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chỉ thấy từng tôn to lớn thần tượng, chính liên tiếp không ngừng tụ lại mà đến, số lượng nhiều đến không cách nào thống kê. Thần tượng tới mục đích sau đó, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại thẳng đến một tòa quảng trường đi đến. Tòa này quảng trường diện tích lớn hơn, có thể nói là vô biên vô hạn, tại trong sân rộng vị trí, ngồi xếp bằng đạo kia to lớn thân ảnh. Hắn mặt lộ từ bi chi sắc, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhạt, đồng dạng là một tôn to lớn vô cùng thần tượng. Tại đây tôn thần tượng trước mặt, cái khác thần tượng như là người gốm bình thường, có vẻ nhỏ bé mà không đáng giá nhắc tới. Tại đây tôn thần tượng phía trước, có một chỗ cùng loại vũng nước kiến trúc, chẳng qua giờ phút này trống rỗng một mảnh. Thần tượng đi vào bên đầm nước, hé miệng phun ra trong bụng bảo vật, giống như một đạo đạo bảo quang suối phun. Đem trong bụng chứa đựng bảo vật phun ra sau đó, thần tượng thì tụ tập tại cự tượng phụ cận, như là thủ hộ thần giống tín đồ sắp xếp cùng nhau. Không có qua thời gian bao nhiêu, vũng nước bên trong bảo vật liền đã chồng chất như núi, lóa mắt bảo quang nhìn thấy người hoa mắt. Đối mặt này đếm không hết chân bảo, các tu sĩ trong mắt sắp phun lửa, căn bản là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nếu không phải kiêng kỵ nơi đây quỷ dị, còn có những tượng thần kia đáng sợ, các tu sĩ sợ là đã sớm phát động công kích, cướp đoạt này vô số kể chân bảo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần tượng tụ tập ở đây, tu sĩ số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, toàn bộ tụ tập tại quảng trường trung quanh. Bước vào đàm khư bí cảnh tu sĩ đã bị toàn bộ thu hút mà đến, nhìn không cách nào tính toán chân bảo ngần người. Mặc dù bảo vật động nhân tâm, nhưng mà vẫn không có bất kỳ tu sĩ nào có can đảm trước giờ khai thác hành động. Bất kể là trên quảng trường như quân đội sắp xếp thần tượng, hay là những kia trải rộng tại cả tòa trên quảng trường người gốm, cũng tuyệt đối không phải tốt trêu chọc đối tượng. Nhất là ngồi xếp bằng tại trong sân rộng bóng người to lớn, càng khiến người ta toàn tâm đầu cảm thấy bất an, thậm chí vượt xa thần tượng cùng những kia người gốm. Tất cả tu sĩ cũng trong lòng suy đoán, to lớn thần tượng đến cùng là cái gì lai lịch, tại sao lại chiếm cứ tại đàm khư bí cảnh bên trong. Tất cả thần tượng người gốm, vậy mà đều như là triều bái bình thường, quay chung quanh tại trung quanh của nó. Với lại nhìn chăm chú đạo thân ảnh này thời gian càng lâu, trong lòng cảm giác bất an phát hiện càng phát ra nồng đậm, phảng phất có một đạo đại sơn đặt ở trong lòng. Đại trưởng lão, thân ảnh này đến cùng là cái gì lai lịch? Dọc theo quảng trường khu vực, đại trưởng lão dẫn theo một đám tu sĩ, nhìn lên tới tương đối khiêm tốn. Bọn hắn tại thông qua Vân Hải tuyệt cảnh sau đó, không hề có tượng tu sĩ khác bốn phía loạn đi dạo, mà là thận trọng thăm dò đàm khư bí cảnh. Cho dù là đụng phải thần tượng bảo vệ bảo vật, tàng bảo khố tu sĩ cũng không có cất đoạn, mà là lựa chọn bí mật quan sát, đồng thời nghĩ biện pháp tụ lại thất lạc đồng bọn. Đợi đến thần tượng hướng phía nơi đây tụ tập lúc, tàng bảo khố tu sĩ thì lặng yên không tiếng động theo sau, lại tại đại trưởng lão mệnh lệnh dưới yên lặng chờ đợi. Đàm khư bí cảnh bên trong đủ loại cảnh ngộ, tại tàng bảo khố tu sĩ trên đầu rót một chậu nước lạnh, để bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão thời khắc này tâm tư đều đặt ở tìm kiếm đường chân phía trên, nhưng đến bây giờ mới thôi, lại căn bản không có nhìn thấy đường chân thân ảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đường chân thì tiến nhập đàm khư bí cảnh, nhưng vì sao từ đầu đến cuối không có hiện thân? Đại trưởng lão hiện tại càng phát ra bất an, cảm giác chính mình lọt vào cạm bẫy, đồng thời đã nhanh đến đáp án công bố lúc. Trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy những kia sắp xếp trên quảng trường thần tượng, đột nhiên quỳ sát phía trên quảng trường, đối kia to lớn thân ảnh bà quỷ chí lạy. Những kia quỷ dị người gốm, đồng dạng quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra từng đợt ngâm tụng âm thanh. Sinh tử mộng ảo, thoáng qua thành không, linh đàm thánh cảnh, bảo hộ vĩnh sinh. Chương 2928, Đàm thần chương 2928, Đàm thần người gốm ngâm tụng âm thanh, giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn, nhấc lên một vòng vô pháp luân thuyết thế lương. Giờ khắc này người gốm, giống như thật sự có sự sống, chính hướng tín ngưỡng thần linh không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện trời xanh, chôn vùi tất cả tai họa, nhường hạnh phúc tường hòa giáng lâm thế gian. Cầu nguyện thần linh, nhường tất cả bị tử vong bối rối sinh vật, đạt được vĩnh sinh bất tử tư cách. Trung quanh ngắm nhìn tu sĩ, nghe được này ngâm tụng nội dung bên trong, kìm lòng không được sinh ra trận trận cảm khái. Chớ có chế giễu phàm nhân đối tử vong sợ hãi, cho dù bọn hắn những tu sĩ này, sao lại không phải truy cầu trường sinh bất tử? Chỉ là nhân thế gian khổ, con đường tu hành lại quá mức như có như không, cuối cùng có mấy cái có thể đạt được ước muốn. Bọn hắn bước vào này đàm khư bí cảnh, nhìn như nhận tham lam thúc đẩy, nhưng trên thực tế chính là vì tranh đoạt một phần cơ duyên. Con đường tu hành chính là như thế, nếu không tranh không đoạt, cuối cùng sợ là sẽ phải không thành tựu được gì. Có lẽ là nhận kinh văn ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu ở trong lòng yên lặng ngâm tụng lên. Thậm chí còn có một số tu sĩ đã nhẹ nhàng ngâm tụng lên tiếng, cùng người gốm tiết tấu chậm rãi phù hợp. Một lần lại một lần, âm thanh vang tận mây xanh. Không thích hợp, cho ta mau ngậm miệng. Đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhìn chung quanh những kia tụng kinh tu sĩ, vội vàng mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được đại trưởng lão quát lớn, không ít tàng bảo khố tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, bọn hắn đã bị ảnh hưởng, bị một loại đặc thù lực lượng khống chế rồi tâm thần. May mắn lâm vào không sâu, bằng không qua một đoạn thời gian nữa, sợ là cũng không còn cách nào thoát khỏi. Lúc này lại nhìn cái khác đồng bạn, rõ ràng đã ham sâu trong đó, trên mặt chất đống cổ quái mà cùng nhiệt nét mặt. Nhìn qua trong sân rộng bóng người to lớn, bọn hắn trong ánh mắt đều là sùng bái, giống như nhìn một vị không gì làm không được thần linh, có thể thỏa mãn chính mình các loại nguyện vọng. Nghĩ biện pháp tỉnh lại bọn hắn, sau đó nhanh chóng rút lui nơi đây, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lúc này đại trưởng lão trong lòng dâng lên không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, cảm giác sắp có đáng sợ sự việc xảy ra. Hắn không suy nghĩ nữa tầm bảo, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi đàm khư bí cảnh. Tàng bảo khố các tu sĩ đồng dạng sinh ra dự cảm không ổn, cũng đang nghĩ biện pháp tỉnh lại tụng kinh đồng bạn. Ai ngờ những thứ này tụng kinh tu sĩ đã ham sâu trong đó, căn bản không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Cầu nguyện ta chủ, lập tức giáng lâm. Ngay tại đại trưởng lão chuẩn bị bỏ cuộc lúc, tất cả người gốm cũng giơ hai tay lên, đồng thời gào thét lớn cùng một cái tên. Đàm thần, đàm thần, đàm thần. Chúng nó la lên đối tượng, rõ ràng chính là trong sân rộng bóng người to lớn, tên là đàm thần. Chính xác xưng hô, hẳn là đám mây dày, đàm thần là tên của hắn cùng giai vị, đại biểu cho hắn là một vị thần linh. Đàm thần. Đại trưởng lão trong lòng hiện lên hoài nghi, trà trộn tại linh cực giới nhiều năm như vậy, hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua đàm thần danh hảo. Lẽ nào là một vị thượng cổ thần linh? Hiểu rõ đạo này to lớn thân ảnh, có thể là một vị thần linh sau đó, đại trưởng lão càng phát ra kiên định ý nghĩ trong lòng. Cùng thần linh có liên quan sự việc, lẫn mất càng xa càng tốt, chớ đừng nói chi là trực tiếp đối mặt thần minh bản tôn. Không có thiên hạ rất đĩa bánh chuyện tốt, bọn hắn bị dẫn dắt đến lại tới đây, rất có thể sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Cũng không biết giờ phút này tình ngộ, cũng lựa chọn thoát khỏi đám khư bí cảnh, có phải còn kịp. Không cần quản bọn hắn rồi, hiện tại thì đi nhanh lên, ngay lập tức đi. Đại trưởng lao thấp giọng quát, trong lòng lại hiện lên đường chấn thân ảnh, suy đoán hắn cùng đàm thần trong lúc đó có phải có liên hệ. Quyết tâm rút lui đại trưởng lão, lại quỷ thần xui khiến quay đầu đi, nhìn về phía trong sân rộng đạo thân ảnh kia. Sau đó thân thể hắn chấn động, kìm lòng không được run rẩy lên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, đạo kia ngồi xếp bằng bóng người to lớn, đã mở ra đóng chặt con mắt. Ngay tại đại trưởng lão quay đầu nhìn lại lúc, đàm thần cặp kia giống như năng lực xem thấu tất cả con mắt, thì rơi vào rồi trên người hắn. Giờ khắc này đại trưởng lão như là bị đóng băng tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách di động mảy may. Không chỉ là đại trưởng lão, lúc trước không bị tiếng tụng kinh ảnh hưởng tu sĩ, giờ phút này cũng sinh ra cảm giác giống nhau. Chính mình đang bị đàm thần nhìn chăm chú, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, hèn mọn như là con kiến hôi. Theo đàm thần mở to mắt, bất kể là giơ tay hướng thiên thần tượng, hay là ngâm tụng kinh văn người gốm, cũng phát ra vô cùng hưng phấn reo hò. Những kia bị khống chế tu sĩ, cơ thể lại tại run rẩy kịch liệt. Bọn hắn thì đang cùng theo reo hò, nhưng mà tự thân ý thức cũng đã khôi phục, muốn lại lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể. Đau khổ dãy rủa phía dưới, mới có thể xuất hiện khuôn mặt bặm mẹo, ánh mắt hoảng sợ tư thế. Kỳ thực thân thể của bọn hắn lại cũng sớm đã mất khống chế, trở nên thân bất do kỷ. Tĩnh. Đàm thần đột nhiên mở miệng, phun ra một chữ. Thần linh chi ngôn, luôn xuất phát thủy, có được vô thượng uy lực. Thân làm phiến tiên địa này trưởng khống giả, không người có thể chống cự đám mây dày lực lượng của thần, làm mệnh lệnh của hắn phát ra sau đó, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Vô số một đôi mắt, tất cả đều nhìn về phía đàm thần, trong ánh mắt có cuồng nhiệt còn có sợ hãi, còn có dãy rủa cùng mờ mịt. Thế nhưng các ngươi, chúng ta khẩn cầu vĩnh sinh. Đàm thần mở miệng hỏi, thanh âm bên trong không mang theo bất luận cái gì tình cảm, tiêu chuẩn thần linh giọng điệu. Đúng. Người gốn cùng bị khống chế tu sĩ, trăm miệng một lời hồi đáp, khác nhau là cái trước trong giọng nói tràn ngập cuồng nhiệt, hắn lại trộn lẫn lấy bất đắc dĩ cùng chống lại. Thế nhưng các ngươi, muốn chứng kiến vĩnh hằng. Đàm thần tiếp tục tra hỏi, ánh mắt đảo qua chung quanh mỗi một thân ảnh, giống như đã xem thấu nội tâm của bọn hắn, nhường lòng có bẩn thỉu người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng. Vẫn như cũng là vang tận mây xanh âm thanh, với lại càng thêm chỉnh tề vang dội. Thế nhưng các ngươi, vui lòng phụng ta làm chủ, biến thành ta thần quốc con dân. Vui lòng. Lần trả lời này không chần chờ chút nào, đàm thần ba lần hỏi, đã triệt để khống chế rồi tất cả tụng kinh tu sĩ. Đại trưởng lão và tu sĩ đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác thân thể chính mình đang mất đi khống chế. Đàm thần nhìn bốn phía, trên mặt tràn ra mỉm cười, dùng mang theo vui thích âm thanh nói ra, từ đây cắt ra thủy, các ngươi đều là ta đám mây dày con dân, từ đây tại thần quốc của ta bên trong hưởng thụ vĩnh sinh. Đàm thần vừa dứt lời, sau đó chỉ thấy địa diện chui ra vô số cùng loại khâu dẫn thư gì đó, cắn một cái ở chỗ nào chút ít đào đỉnh đầu của người. Giống như thổi phồng bình thường, người gốm hình thể bắt đầu gia tăng, biến thành hài đồng kích cỡ tương đương. Bị khống chế những tu sĩ kia, lại bị theo địa diện dâng lên màu đen bùn não, theo chân đến cùng bao lấy cơ thể. Bọn hắn cố gắng dây rủa, nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị đen nhánh bùn nhão nuốt hết. Sau đó bọn hắn thì biến thành tượng gốm, cùng những kia người gốm không hề khác nhau, chỉ là hình thể lớn hơn một chút. Tại trên người của bọn hắn, nhiều hơn một loại cổ quái khí tức, chắc hẳn chính là đàm thần chuyên thuộc đánh dấu. Về phần những tượng thần kia, thì càng biến đổi thêm chân thực, giống như theo bùn đất tượng gốm biến thành huyết nhục chi khu. Nhìn chung quanh biến hóa, đàm thần trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn nhìn về phía đại trưởng lão và tu sĩ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, con mắt chung quanh còn có màu đen mạch máu xuất hiện. Trong mắt phồng đi ra, mặt ngoài hiện đầy máu đen tì, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn rất hại, cơ hội bày ở trước mặt lại không trân quý, còn sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất nhiên không muốn phụng ta làm chủ, vậy coi như làm thức ăn của ta, này đồng dạng cũng là vận may của các ngươi. Đàm thần nói đến đây, đột nhiên hé miệng, nhường các tu sĩ nhìn thấy một màn kinh khủng chẳng cảnh. Nguyên lai đàm thần trong mồm lại chất đống vô số hài cốt, theo miệng của hắn mở ra, hàng loạt bạch cốt vãi xuống tới. Nguyên lai cái gọi là đàm thần, lại thực sự là một tôn đất phó thần tượng, trong thân thể chứa đếm không hết thi cốt. Chương 2929, đường trấn đến rồi. Chương 2929, đường trấn đến rồi. Chết tiệt này là thứ quỷ gì? Nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, các tu sĩ bị dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Không cần nghĩ cũng biết, một khi bị đàm thần nuốt vào trong bụng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Có trời mới biết tại đàm thần trong bụng, tại sao lại có nhiều như vậy thi cốt tồn tại, nếu dựa theo thể tích đến tính ra, thôn phệ chí ít thì có hơn ước sinh linh. Ai cũng không nghĩ trở thành trong đó một bộ xương khô, giờ phút này chỉ muốn mau chóng thoát khỏi, cũng không tiếp tục hồi đàm khư bí cảnh. Chỉ tiếp thì đã trễ, các tu sĩ cơ thể đã sơ cứng, như là từng tôn bị nung tượng uống, căn bản là không có cách di động mảy may. Không muốn. Thả ta ra. Á á á, ta không cam tâm. Một đám tu sĩ kinh thanh nổ hống, trơ mắt nhìn cơ thể bay khỏi địa diện, không bị khống chế hướng phía đàm thần nhanh chóng tới gần. Loại đó hoảng sợ cảm giác, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, liền phảng phất toàn bộ thế giới ở trước mắt tan vỡ, chính mình thì khó thoát bị thôn phệ vận mệnh. Đúng lúc này bọn hắn liền thấy, tại đàm thần trong miệng hài cốt bên trong, rỗi ra từng đầu màu đen như là mạch máu xúc tu. Những thứ này xúc tu không ngừng kéo dài, giống như vặn vẹo độc xà, cuối cùng càng là hơn phân ra đến không hết mao mạch máu. Chúng nó trên không trung không ngừng bay múa, nhắm ngay bay tới tu sĩ, hung tợn bật lên. A! Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người tu sĩ bị rễ cây xúc tu trói lại trực tiếp kéo về đàm thần miệng trong. Những tia xúc tu như là dòi bọ, nhanh chóng chui vào thể nội, hốc mắt thất khiếu càng là hơn không có buông tha. Tu sĩ liều mạng dãy rủa, chẳng qua rất nhanh liền đình chỉ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Các tu sĩ khác thấy thế, lập tức phát ra tuyệt vọng gầm thét, bọn hắn tiếp tục liều mệnh dãy rủa, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi xúc tu khống chế. Thực lực của hai bên chênh lệch đẳng cấp quá lớn, tại đàm thần trước mặt, những tu sĩ này yếu ớt như là kiến hôi. Đại trưởng lão trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong mọi đường trấn có thể xuất hiện cũng giải cứu chính mình. Mặc dù khả năng như vậy tính thấp, nhưng lại cuối cùng đại biểu cho một tia cơ hội. Thế nhưng nghĩ lại, đường trấn chỉ là một vị thần phó, trước mắt đàm thần lại rất có thể là chân chính thần linh. Đường trấn xuất hiện sau đó, có lẽ sẽ cũng giống như mình, biến thành đàm thần trong miệng đồ ăn. Ngay tại hắn khổ tìm biện pháp thoát thân lúc, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó chính mình cũng chậm chậm trôi dạt đến giữa không trung. Chết tiệt, thả ta ra. Tại tính mệnh lọt vào uy hiếp lúc, quản có phải nó thần linh, đại trưởng lão đều sẽ không hề cố kỵ lớn tiếng chửi mắng. Chỉ tiếc làm như vậy không có một chút tác dụng nào, đại trưởng lão cơ thể cùng tu sĩ khác giống nhau, không bị khống chế hướng phía đàm thần bay đi. Nhìn đàm thần tham lam trào phúng ánh mắt, đại trưởng lão sinh ra một tia hiểu ra, đồng thời ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Chó má đàm thần, chẳng qua là cái tà thần, nguy thần, căn bản là không có cách cùng chân chính thần minh so sánh. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng là chính mình không thể đối với kháng tồn tại, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người chém giết. Ta mệnh nghỉ vậy. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, đại trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, đại trưởng lão thì trôi dạt đến đàm thần đối diện, nhìn trước mặt to lớn vô cùng thân ảnh, nhưng căn bản không cảm giác được nửa điểm uy nghiêm. Một cái như là xúc tu mạch máu, như thiểm điện bay tới, nó cuốn lấy đại trưởng lão cơ thể, nhanh chóng lùi về đến đàm thần trong mồm. Lúc này tại đàm thần trong mồm, đã có mấy trăm tên tu sĩ bị khống trụ, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành khô lâu hài cốt. Xoát, một đạo quang mang thoáng hiện, liên lụy đại trưởng lão xúc tu, từ giữa không trung bị chặn ngang chặt đứt. Được gây xúc tu lắc lư có cáp, vung ra từng đạo màu đỏ huyết tương, nguyên bản mặt mỉm cười đàm thần, lộ ra một vòng kinh ngạc gâm trầm nét mặt. Từng hắn trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn về phía đại trưởng lão, dường như phải hiểu rõ vừa nãy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoang mang, trong nội tâm lại vừa mừng vừa sợ. Tình huống hiện tại dung không được hắn suy nghĩ nhiều, tại xúc tu bị chém đứt một khắc này, hắn cũng không chút do dự nào hướng triệt thoái phía sau lui. Muốn chết. Đàm thần lớn tiếng gầm thét, không phải nhằm vào đại trưởng lão, mà là không chung một màn kêu bay múa lưu quang. Nó tại cứu đại trưởng lão sau đó, lại tại không trung không ngừng bay múa, đem cái khác xúc tu từng cây chặt đứt. Những kia đứt gãy xúc tu, nhanh chóng rút về đàm thần trong miệng, nhưng mà phun tung tóe huyết dịch lại văng tứ phía, đem đàm thần miệng nhiễm được một mảnh đỏ tươi. Vốn là khuôn mặt dữ tợn đàm thần, giờ phút này càng biến đổi thêm hung ác đáng sợ, như là địa ngục bên trong leo ra dữ tợn ác quỷ. Hắn cơ bàn tay khổng lồ, hướng bay múa lưu quang đập tới, cố gắng đem nó bắt được phá hủy. Nhưng mà kia lưu quang tốc độ cực nhanh, cho dù đàm thần thi triển thần thông, nhưng như cũng không cách nào đem nó bắt giữ chặn đường. Ừm. Giờ khắc này đàm thần đã ý thức được không thích hợp, nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên đình chỉ bắt giữ lưu quang, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, giống như đang quan sát cái gì. Bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, tất cả vừa mới thoát khốn tu sĩ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đàm thần nhìn chăm chú chỗ. Chỉ thấy một thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, trên một giây nhìn khoảng cách còn cực xa, thế nhưng một giây sau lại đã đến trước mặt. Lúc trước chặt đứt xúc tu lưu quang, như là sùng vật nhìn thấy chủ nhân, tại đạo thân ảnh này chúng quanh không ngừng bay múa xoay quanh. Trông thấy đạo thân ảnh này sau đó, đại trưởng lão trong lòng không hiểu buông lỏng, đồng thời khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn hiện tại đã xác định, ngay tại sống còn thời khắc, là Đường Chấn xuất thủ cứu chính mình. Người xuất hiện vào lúc này, đã nói lên Đường Chấn cũng không e ngại đàm thần, thậm chí có can đảm trực tiếp cùng đối phương kiêu chiến. Bằng không hắn cũng sẽ không ra tay, đem chính mình theo nguy cơ bên trong giải cứu ra. Nguyên bản đã tuyệt vọng đại trưởng lão, trong lòng dâng lên một loại dự cảm, chính mình có lẽ có cơ hội còn sống rời đi đàm khư bí cảnh. Về phần các tu sĩ khác, tuyệt đại bộ phận đều không có gặp qua Đường Chấn, nhưng mà bọn hắn nhận ra đạo kia đem chính mình cứu ra lưu quang. Mặc dù không rõ ràng Đường Chấn vì sao cứu mình, chẳng qua ánh mắt của bọn hắn bên trong rõ ràng mang theo một vòng cảm kích, nhưng cũng giới hạn ở đây, nếu là Đường Chấn đúng đàm thần khởi xướng khiêu chiến, bọn hắn khẳng định chọn tránh ra thật xa. Bởi vì loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự, có thể một hơi có thể đem chính mình thổi chết. Trung quanh những kia người vốn cùng thần tượng, giờ phút này cũng đang ngó chừng Đường Chấn, hung ác ánh mắt không che giấu chút nào. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Chấn dừng bước, nhìn về phía nét mặt âm trầm đàm thần. Hai bên hình thể chênh lệch, có thể nói giống như thiên địa, nhưng là mặc cho gì một tên khán giả đều không cảm thấy Đường Chấn thấp ở đâu. Cũng không phải là hình thể nguyên nhân, mà là Đường Chấn khí thế, hoàn toàn không kém gì đàm thần mảy may. Con kiến hôi, ngươi cũng nghĩ đối kháng thần linh uy nghiêm. Đàm thần trầm mặc không nói, ngược lại có một bức tượng thần mở miệng, đối Đường Chấn lịch âm thanh chất vấn. Ai ngờ thần tượng vừa dứt lời, chỉ thấy chiếm cứ tại Đường Chấn bên người đạo kia lưu quang, lại hướng thẳng đến thần tượng bay đi qua. Làm cản. Thần tượng hừ lạnh một tiếng, cơ binh khí đánh tới hướng lưu quang, cố gắng đem nó đánh nát đánh rớt. Hai bên trong nháy mắt đụng va vào nhau, sau đó liền nghe một tiếng vang trầm truyền đến, đúng lúc này lại là một làn khói mù dâng lên. Lưu quang bay lên trời không, tôn này thần tượng ấn đường lại xuất hiện hắc động, nhìn lên tới không chút nào thu hút. Thế nhưng một giây sau, từng đạo vết dạn lan tràn ra, từ đầu đến chân không một chỗ bỏ sót. Xôn xao. Lúc trước nhường các tu sĩ đau đầu vô cùng, căn bản là không có cách đánh bại thần tượng, lại tại trong chớp mắt đổ sụp vỡ vụn, biến thành một đống vô dụng rác thải. Chương 2930, một chỉ chu thần. Chương 2930, một chỉ chu thần. Hống. Một tôn vỡ vụn thần tượng, chọc giận nhiều hơn nữa thần tượng, để bọn chúng cùng chung mối thù. Chúng nó đối đường trấn phát ra gầm thét, sau đó xông ra quảng trường, thẳng đến đường trấn giết tới đây. Trung quanh những kia bị bùn nhão bao vây, biến thành bùn pho tượng tu sĩ, đồng dạng bị điều khiển phóng tới đường trấn. Như là màu đen thủy triều, đem đường trấn đoàn đoàn bao vây, như là sắp tiếp nhận sóng lớn xung kích cô đảo. Này một cảnh tượng, thấy vậy đại trưởng lão âm thầm kinh hãi. Tất cả tu sĩ đều đang nghĩ, đối mặt công kích đáng sợ như thế, đường trấn có thể hay không gánh vác. Ngay lúc này, vì đường trấn làm trung tâm, trong không khí nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng. Gợn sóng hướng về tứ phương quyết tán, một làn sóng liên tiếp một làn sóng, giống như vĩnh viễn không lắng lại. Nhìn như nhu hòa gợn sóng, kỳ thực ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng, đủ để hóa giải bất kỳ lực lượng. Những kia phóng tới đường trấn bùn pho tượng, nhận lấy không cách nào chống cự xung kích, bay ngược nhìn bị đẩy hướng bốn phương tám hướng. Tại bay ngược trong quá trình, mặt ngoài thân thể bùn sắt vỡ vụn rơi xuống, lộ ra bị bùn nhão bao gồm thân thể. Bất kể nam nữ tu sĩ, từng cái chân chuồng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp. Mặc dù cơ thể có chút bộ vị đã hóa đá ăn mòn, nhưng mà ý thức lại lần nữa khôi phục. Những tu sĩ này trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hỉ, sinh lòng trở về từ cõi chết cảm khái. Phanh phanh phanh, như là mưa đá hạ xuống bình thường, đến không hết thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, sau đó lại mặt mũi tràn đầy chật vật bò lên. Này vừa va một cái một ném trong lúc đó, các tu sĩ đã đoạt lại rồi quyền khống chế thân thể, nhưng nếu nghị khôi phục như lúc ban đầu, lại nhất định phải một quãng thời gian tu luyện. Bọn hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, chữa trị thân thể đồng thời, lại mắt không chớp nhìn về phía trước chiến trường. Vô số bay ngược thân ảnh trong lúc đó, ở vào trung ương đường trấn sừng sững như núi, hoàn toàn không có nhận nửa chút ảnh hưởng. Sau đó các tu sĩ liền nhìn thấy, phóng tới đường trấn những tượng thần kia, đột nhiên mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai một hồi thanh phong đánh tới, xen lẫn như tơ mưa phùn, xối tại những tia khí thế hung hăng thần tượng trên người. Cứng không thể phá thần tượng, vậy mà tại giọt mưa đập dưới, xuất hiện từng cái lõm hố. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu, theo giọt mưa càng phát ra dày đặc, thần tượng mặt ngoài bắt đầu trở nên mơ hồ. Đục ngầu tanh hôi nước bùn, theo thần tượng thân thể khổng lồ, liên tiếp không ngừng xuống dưới chảy xuôi. Càng đến gần đường trấn, nước mưa thì trở nên càng dày đặc, như chút nước giống như vậy vào trên người thần tượng. Lạch cạch. Xông lên phía trước nhất thần tượng, vung vẩy cánh tay đột nhiên đứt gãy, trên người hình dáng trang sức cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Đầu lâu phía trên toàn bộ là cái hố, biến hình trong mồm, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Tiếng giống vừa phát ra thì im bặt mà dừng, to lớn đầu lâu liền từ cổ bộ vị đứt gãy tiếp theo, cuộn cuộn lấy rơi xuống đất. Xôn xao. Một tiếng này vỡ vụn động tĩnh, trên quảng trường không ngừng quanh quẩn, rất nhanh liền chuyển đến nhiều hơn nữa tiếng vỡ vụn bang. Kia từng tôn giữ tận to lớn thần tượng, tại nước mưa đập dưới, đang không ngừng địa tê liệt trên mặt đất, trở thành từng đống bùn nhão. Những thứ này bùn làm thành đồ vật, tại tinh thuần nhất, thủy hệ năng lượng cọ rửa dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hoa. Mắt thấy từng tôn thần tượng ngã xuống, trên quảng trường những kia quỷ dị người gốm, ngay lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, rõ ràng bi thống đến cực điểm, đang là những tượng thần kia vẫn lạc mà khóc thét tiếc hận. Còn có rất nhiều người gốm, ngay cả tương lớn tiếng chớ chú đường trấn, đồng thời ngâm tụng không hiểu ra sao chú ngữ. Không có qua bao lâu thời gian, xa xa chuyển đến một hồi hô gạo. Đếm không hết tu sĩ, đột nhiên theo trong sương mù dày đặc xông ra, kéo lấy nhìn người cứng ngắc nhào về phía đường trấn. Đây là bị khống chế khôi lỗi tu sĩ, bọn hắn tại quỷ dị người gốm điều khiển, lần nữa đúng đường trấn phát khởi công kích. Khôi lỗi tu sĩ không phải thật tượng, không sợ trí thuần chi thủy cọ rửa, tổng số lượng chí ít thì có vài tên. Mỗi một tên quan chiến tu sĩ cũng kìm lòng không được sinh lòng lo lắng, bọn hắn sợ đường trấn không địch lại khôi lỗi tu sĩ, như thế liền triệt để hết rồi hy vọng. Ai ngờ suy nghĩ vừa mới dâng lên, đã thấy đường trấn lạnh giọng cười một tiếng, đưa tay đối phía trước một chỉ. Hống. Phóng tới đường trấn khôi lỗi tu sĩ, trong lúc đó dừng bước lại, bọn hắn theo ngón tay phương hướng, xông về người gốm tụ tập chỗ. Người gốm phát ra hoảng sợ thét lên cùng chửi mắng, tại khôi lỗi tu sĩ mạnh mẽ đâm tới bên trong, biến thành từng đống phá toái tàn phiến. Tung bay ở thiên không nhẹ nhàng, xối tại rồi mảnh vỡ phía trên, đem những mảnh vỡ này tới thành bùn nhão. Hòa tan bùn nhão nhúc nhích dây rủa, không ngừng vươn tay cánh tay cùng đầu lâu, có thể cuối cùng vẫn vì nước mưa rửa sạch, căn bản là không có cách đang khôi phục nguyên hình. Dây rủa nửa ngày sau, liền lại không nửa chút tiếng động. Quan chiến các tu sĩ kinh thán không thôi, không ngờ rằng đáng sợ như vậy nguy cơ, lại bị đường trấn dễ như trở bàn tay hóa giải. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện tất cả đảo người cũng đã trở thành bùn nhão, những kia thân rắn màu đỏ phù lục khôi lỗi tu sĩ, cũng như pho tượng đứng sừng sững phía trên quảng trường. Theo nước mưa xối, bọn hắn thất khiếu bên trong, không ngừng có nước bùn chảy ra tới. Mặc dù nhìn lên tới vô cùng thê thảm, thế nhưng theo nước bùn chảy xuôi, khôi lỗi tu sĩ nguyên bản mơ hồ ngũ quan lại dần dần trở lên rõ ràng. Trên người loại đó khí tức ma quái thì đang từ từ tiêu tán, trở nên cùng bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Quan chiến các tu sĩ thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ đường trấn lại cứu một đoàn tu sĩ tính mệnh. Nếu là mặc cho này bùn lưu tại thể nội, khôi lỗi tu sĩ liền bị phong ấn thần hồn, vĩnh viễn không cách nào đạt được thân tự do. Lại qua chừng một phút, nguyên bản toàn thân cứng ngắc khôi lỗi tu sĩ đột nhiên xoay người bắt đầu nôn mửa. Một cỗ màu đen bùn não theo trong miệng của bọn hắn phun ra, sắc mặt tái nhợt trở nên bình thường lên. Đợi đến bùn nôn chỉ toàn sau đó, chật vật không chịu nổi các tu sĩ nghi ngờ dò xét bốn phía, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó bọn hắn liền thấy, đến không hết người gốm thần tượng trở thành bùn não, chung quanh trên quảng trường, ngồi liệt nhìn đến không hết đoạt bảo tu sĩ. Tại quảng trường chính giữa, có một đạo bóng người to lớn, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình dữ tợn. Đạo này to lớn thân ảnh, tản ra khiến người sợ hãi khí tức, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, cũng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Lại nhìn kia to lớn thân ảnh đối diện, lại có một người tu sĩ đứng đối mặt nhau, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, căn bản không có đem này to lớn thân ảnh để vào mắt. Trở về từ cõi chết khôi lỗi tu sĩ nhóm, căn bản không hiểu rõ đây là nơi nào, lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là yên lặng xem biến đổi. Trong lúc vô tình, mưa gió lắng lại, mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Bốn phía tĩnh lặng im mắng, tất cả tu sĩ ánh mắt cũng đang xem hướng đường trấn cùng Đàm Thần. Ngươi thật muốn chết. Đàm Thần khôi phục rồi ban đầu dáng vẻ, nhắm lại mở ra miệng, thu hồi bạo đột con mắt, nhìn rất có vài phần trang nghiêm túc mục. Muốn chết. Đường Trấn nhìn Đàm Thần, lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi quái vật này, mượn nhờ một bùn làm thành thể xác, cũng có thể giết chết ta. Không cho ngươi một chút giáo huấn, làm thật sự coi chính mình là thần linh. Đường Trấn vừa dứt lời, liền nghe một hồi sấm sét vang dội, một cái to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đàm Thần sắc mặt đại biến, ngẩng đầu hướng thiên hé miệng, vô số bạch cốt phun ra. Bạch cốt kết thành thuật bài, tung bay ở Đàm Thần đỉnh đầu, cố gắng ngăn cản từ trên trời giáng xuống ngón tay. Theo một tiếng vang thật lớn, bạch cốt thuật bài phát ra một tiếng gào thét, bị từ trên trời giáng xuống ngón tay đâm thành mảnh vỡ. Ngón tay dư uy không giảm, trực tiếp đâm tại rồi Đàm Thần đỉnh đầu. Giang rắc. Đàm Thần đỉnh đầu bộ vị bị ngón tay đâm ra một cái độc lớn, trên mặt xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Vết rạn bên trong toát ra hắc khí, bên trong ẩn giấu đi quần quần nham tương, mặc dù rất nhanh liền lại lần nữa khép lại, nhưng mà vết sẹo thì kinh khủng dị thường. Muốn chết. Đàm Thần nét mặt lần nữa trở nên dữ tợn, trong miệng phun ra vô số bạch cốt trường mâu, che ngập bầu trời đánh tới hướng Đường Trấn. Không gì hơn cái này. Đường Trấn lạnh giọng nói, lần nữa đưa tay hướng phía trước một chỉ. Một cỗ lực lượng vô hình đem những kia bạch cốt trường mâu chấn thành bụi phấn, sau đó lại rơi vào trên người Đàm Thần. Mặt đất bắt đầu chấn động, đương theo lấy một tiếng kêu rên, ngay sau đó là liên miên không dứt tiếng vỡ vụn vang. Đàm Thần toàn thân che kín vết rách, mang trên mặt không cách nào che giấu kinh ngạc, ở vang trong lúc đó vỡ vụn đổ sụp. Chương 2931, nuôi nốt chiến phu. Chương 2931, nuôi nốt chiến phu. Một chỉ chu thần, long trời lở đất. Vỡ vụn thần tượng thể xác bốn phía tàn mát, bạch cốt như là dòng lũ bình thường, hướng phía bốn phía quần quần trượt xuống. Phu cận tu sĩ cuống quýt né tránh, sợ tốc độ chậm hơn mấy hơi, rồi sẽ bị bạch cốt dòng lũ bao phủ. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động, không ngờ rằng nhìn lên tới không thể chiến thắng Đàm Thần, lại trực tiếp sụp đổ thành mảnh vỡ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thoáng qua lại trở thành cảm thán. Quả nhiên như Đường Trấn lời nói, Đàm Thần chẳng qua là bùn đất chế tạo một bộ thể xác, nhìn lên tới hung thần ác sát, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Thậm chí căn bản không coi là thần linh, bằng không cũng sẽ không vừa mới giao thủ, liền bị Đường Trấn trực tiếp đánh tan. Sinh lòng cảm khái đồng thời, đối với Đường Trấn tu vi lai lịch, bắt đầu càng biến đổi thêm tò mò. Đại trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào thần linh nô phó, tất cả đều như thế lợi hại? Các tu sĩ nghĩ bậy nghĩ bạn, lại cũng không ảnh hưởng trong sân rộng chiến đấu, vì vừa mới vỡ vụn chỉ là một bộ thể xác. Đàm Thần chân chính bản thể, bây giờ còn chưa có hiện lộ ra. Hống. Theo thể xác vỡ vụn, trông chất như núi bạch cốt tản mát bốn phía, núp trong thần tượng trong bụng vật thể cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Đó là giống như núi nhỏ giọt nước hình màu đỏ ngọc thạch, màu đỏ không phải nó trước đây màu sắc, mà là bị nội bộ chất lỏng nhuộm đỏ. Ngọc thạch bên trong hiện đầy hoa văn như mạch máu, những kia múa xúc tu chính là do trong đó bộ sinh trưởng mà ra. Giờ phút này theo bạch cốt tản mát, những kia mạch máu xúc tu thì bắt đầu không ngừng vung đấy, nhìn lên tới dường như là một con quỷ dị bạch tuộc. Tại đây quả màu đỏ bảo thạch trung ương, tung bay một thân ảnh, trên người đã bao trùm một tầng thật mỏng huyết đủ, nhưng lại vẫn như cũng là khô lâu. Thân ảnh kia đang kịch liệt giãy giụa, giống như hài nhi bị lột rồi chăn đông, vứt bỏ đến tam cửu thiên giã ngoại. Khốn nạn, ngươi rốt cục muốn làm gì? Một tiếng không cam lòng gầm thét, theo khối kia bảo thạch bên trong phát ra, rõ ràng đến từ huyết đục không hoàn toàn khô lâu. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên cùng này linh cực giới không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là một đến từ thế giới khác, kéo dài hơi tàn thổ dân thần linh a. Đối phương nhún nhát chất vấn, chỉ có thể nói rõ trột dạ bất đắc dĩ, đối mặt Đường Trấn đã vô kế khả thi. Đúng, có thể thì tính sao? Trong bảo thạch tồn tại tra hỏi trong giọng nói có mấy phần không cam lòng, còn có đè nén điên cuồng. Ta có chút không hiểu rõ, vì sao ngươi đang bị sau khi đánh bại, không có bị trực tiếp giết chết, ngược lại lưu tại linh cực giới, trốn ở tiểu động tiên này, nghị trăm phương ngàn kế kéo dài hơi tàn. Đối với Đường Trấn mà nói, trước mặt cái này nửa chết nửa sống, không thể không thông qua thai nghén thần thai đến bảo mệnh Đàm Thần, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lúc trước những kia giả thần giả quỷ thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì đem tu sĩ thu hút đến. Thông qua chuyện này thì đã chứng minh Đàm Thần suy yếu, không thể không tốn công tốn sức bố cục, thu hút tham lam tu sĩ cung cấp chính mình thôn phệ. Cái gì Đàm cư bí cảnh, chẳng qua là một âm mưu mà thôi, thông qua cái gọi là chất bảo, dụ dỗ lòng tham giá hỏa tới trước chịu chết. Chính là đống kia tích như núi thi cốt, mới khiến cho như là khô lâu Đàm Thần, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thật mỏng huyết đủ. Chẳng qua muốn khôi phục như lúc ban đầu, đoán chừng muốn vài ước tu sĩ hy sinh như thế. Đối với toàn thắng thời kỳ Đàm Thần, đây là rất nhẹ nhàng thì có thể làm được sự việc, nhưng hôm nay lại chỉ là một hy vọng xa vời. Đường Trấn chi ít năng lực xác định một chút, đối với linh cực giới trưởng khống giả mà nói, Đàm Thần là căn bản không đáng giá nhắc tới tồn tại. Bằng không cũng sẽ không để hắn lưu tại linh cực giới, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, còn có thể ra vẻ thần bí bố trí cả bẫy. Về phần sẽ hao tổn bao nhiêu ngoại lai tu sĩ, hoặc là bản thổ tu sĩ, linh cực giới trưởng khống giả căn bản không thèm để ý, càng là nghĩ kỹ chuyện này, thì càng để người cảm thấy kinh hãi. Ai mà biết được tại linh cực giới bên trong, rốt cuộc cẩn giấu đi bao nhiêu tương tự lạc phách thần linh. Chết thần cách trở nên nửa chết nửa sống, chỉ có thể kéo dài hơi tàn nghĩ biện pháp mạng sống, vẫn còn tại làm nhìn khôi phục thực lực mộng đẹp. Thần thai trạng thái đàm thần, nghe được Đường Chấn cái vấn đề về sau, ngay lập tức phát ra do cười lạnh cùng cười khổ chồng chất lên nhau, có vẻ vô cùng cổ quái tiếng cười. Người ở bên ngoài nghe tới, đây càng như là tại gào thét. Ta kỳ thực cũng muốn biết, vì sao không đem ta giết chết, như thế ngược lại xong hết mọi chuyện. Năm đó ta chỗ thế giới bị xâm lấn, toàn thể tu sĩ phấn khởi phản kháng, nhưng lại căn bản không phải địch nhân đối thủ. Mắt thấy toàn bộ thế giới sắp bị phá hủy, ta chỉ có thể thu nạp hàng loạt tu sĩ để vào thần quốc, sau đó cùng kẻ xâm lấn triển khai quyết chiến. Ai ngờ địch nhân quá mức cường đại, chẳng qua một hiệp, ta đã bị đánh suýt nữa thần hồn câu diệt, không thể không trốn ở thần quốc bên trong. Lúc trước còn ám đạo may mắn, có thể lưu được một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ nghĩ đến, kia rõ ràng là đối phương cố ý mà làm. Ngay lúc đó ta đã sắp vẫn lạc, vì bảo trụ tính mạng của mình, không thể không thông qua thủ đoạn đặc thù lại lần nữa tạo nên thần thai, lại thông qua luyện hóa bùn đất, tạo nên thần linh thân thể, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng trả ra đại giới, lại là tất cả thần quốc bị ta thôn vệ không còn, tín đồ của ta cùng những tu sĩ kia, toàn bộ cũng biến thành ta trong bụng xương khô. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn cũng sớm đã đoán được điểm này. Nhìn xem này xương khô số lượng, cộng lại sợ là chừng hơn 100 triệu, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào đều là ngoại lai tu sĩ di hải. Nếu quả thật có nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ bị giết hại, sợ là đã sớm khiến cho hoành động, mà không phải đến bây giờ mới bại lộ bí mật. Những tu sĩ kia sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, tự cho là an toàn nơi ở nút, lại trở thành bọn hắn tập thể chết nơi. Gia chi không còn, hào đem chỗ này phụ, điều này đoàn diệt sự việc, tại thần linh ở giữa trong chiến tranh cũng không hiếm thấy. Bất kể có hay không cam tâm tình nguyện, tu sĩ đều sẽ vì thuộc về thần linh vẫn lạc, cuối cùng biến thành chiến tranh vật hy sinh. Tại đây chủng vị diện trong chiến tranh, nếu thần linh cuối cùng bị thua, tu sĩ dường như không có may mắn còn sống sót có thể. Chỉ là đàm thần những kia tín đồ, cũng chưa chết tại trong tay của địch nhân, mà là chết tại chính mình tín ngưỡng thần linh trong tay, đây đúng là một loại bi ai. Đàm thần tình cảnh quả thật có chút thế thảm, thế nhưng so sánh những kia mất đi tính mạng thổ dân thần linh mà nói, nhưng lại có một phần quỷ dị vận may. Có thể hắn càng muốn hiểu rõ, linh cực giới trưởng khống giả làm như vậy, lại đến cùng là vì cái gì. Đến rồi giờ này khắc này, đã chân tướng đại bạch. Đàm thần cũng không phải là linh cực giới bản thổ thần linh, chỉ là một tù binh, thân phận có thể nói không quan trọng gì. Chỉ cần Đường Chấn vui lòng, tùy thời có thể vì đem đối phương tiêu diệt, không cần lo lắng sẽ gặp phải trả thù. Vấn đề là bây giờ Đàm thần chỉ là một con chó nhà có tang, chẳng những bị mất thần cách, thậm chí ngay cả thần chi bản nguyên cũng còn thừa không có mấy. Đường Chấn cần thần chi bản nguyên tăng thực lực lên, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quảng, Đàm thần trên người điểm ấy dự trữ, hắn xác thực không để vào mắt. Nếu ra tay cướp đoạt, Đàm thần này con trùng đáng thương, sợ là trực tiếp rồi sẽ mất mạng. Thật làm loại chuyện này, đã không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoàn toàn chính là bỏ đá xuống giếng. Đường Chấn không cần phải cũng khinh thường tại như vậy đi làm. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, linh cực giới trưởng khống giả cũng lưu lại Đàm thần một mạng, chính mình cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đem đối phương tiêu diệt. Giả sử bởi vì cái này nguyên nhân, làm trễ nải linh cực giới trưởng khống giả bố cục, đến lúc đó đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đối với kiểu này siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại, Đường Chấn tránh chi chỉ sợ không kịp, như thế nào lại chủ động trêu chọc đối phương. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Chấn tình nguyện chuyện này không có xảy ra, nếu sớm biết chân tướng sự tình, hắn thì tuyệt đối sẽ không bước vào đám khư bí cảnh. Nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng, sự việc liên quan đến bản nguyên linh bảo, cho nên liền xem như cứng ngắc lấy ra đầu, Đường Chấn cũng muốn đem chuyện tiến hành rốt cuộc. Chương 2932, mục tiêu ở đâu? Chương 2932, mục tiêu ở đâu? Lúc này Đàm thần, hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu non, sống hay chết cũng tại Đường Chấn một ý niệm. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ điểm này, cho nên dứt khoát giữ yên lặng, sẽ không tiếp tục cùng Đường Chấn có bất kỳ trao đổi gì. Chắc hẳn hắn cũng đã nhìn thấu, nếu là hôm nay khó thoát khỏi cái chết, thì tạm thời cho là một loại giải thoát. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, không thèm để ý Đàm thần, mà là có những chuyện khác phải làm. Hắn ở đây bước vào Đàm khư bí cảnh về sau, luôn luôn khắp nơi tìm kiếm tiên trượng phong tu sĩ, tìm tên kia tại tàng bảo khố tổn chữ bản nguyên linh bảo tu sĩ. Nhưng hắn thất vọng là, trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đối phương lại đã không biết tung tích. Đàm khư bí cảnh cứ như vậy lại, đối phương cũng có thể chạy đến đâu trong. Đường Chấn có loại cảm giác, đối phương đã rời đi Đàm khư bí cảnh cho nên mới sẽ không cách nào tìm thấy. Dựa theo đã biết tình báo suy tính, đối phương bước vào Đàm khư bí cảnh thời gian, xác thực đây Đường Chấn bọn hắn sớm hồi lâu. Đường Chấn bước vào trước đó, đối phương cũng không hề rời đi Đàm khư bí cảnh, điểm ấy đã có thể xác nhận. Đối phương thoát đi thủ đoạn không biết, thoát đi nguyên nhân, khẳng định là cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, ngay cả mình đều là trải qua dò xét sau đó, mới làm rõ ràng Đàm khư bí cảnh là địa phương nào. Tên tu sĩ kia thực lực mạnh hơn, lại há có thể đây cảm giác của mình còn muốn mẹ bén. Đường Chấn cảm giác không thể nào, rất có thể là nguyên nhân khác, nhường hắn ở đây bước vào Đàm khư bí cảnh sau lựa chọn thoát khỏi. Về phần một cái khác có thể, chính là đối phương khi tiến vào Đàm khư bí cảnh sau đó, bị Đàm thần cho trực tiếp xử lý. Quả thực nói như vậy, chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt, lại cho Đường Chấn tăng lên phiền phức. Chẳng qua Đường Chấn cảm thấy, khả năng này không cao. Tình huống cụ thể làm sao, chỉ cần dò xét một phen, hẳn là có thể đạt được đáp án. Các ngươi trong này, ai là tiên trượng phong tu sĩ? Giọng Đường Chấn vang lên, truyền khắp cả tòa quảng trường, nhường mỗi một người tu sĩ đều có thể hiểu rõ nghe được. Tuyệt đại đa số tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn có chút không biết Thiên Trượng Phong là cái gì tổ chức, có chút là không hiểu rõ Đường Chấn muốn làm gì. Còn có một số tu sĩ sắc mặt căng thẳng, không biết nên làm thế nào cho phải, những thứ này chính là Thiên Trượng Phong tu sĩ, hoặc là cùng Thiên Trượng Phong có liên lụy. Ta lặp lại lần nữa, Thiên Trượng Phong cầm thông hành lệnh bài, bước vào Đàm Cư bí cảnh tu sĩ, cho ta chủ động đứng ra. Đường Chấn lạnh giọng nói, chỉ hy vọng những tu sĩ kia thông minh một ít, không nên ép được bản thân vận dụng khốc liệt thủ đoạn. Kết quả vừa dứt lời, chung quanh quảng trường những tu sĩ kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cách đó không xa đại trưởng lão thấy thế, trong nội tâm âm thầm mừng thầm, biết mình khổ đợi cơ hội tới. Nếu như có thể sử dụng cơ hội này, đúng Thiên Trượng Phong đến cái bỏ đá xuống giếng, khẳng định có thể mượn cơ hội đối nó tạo thành trọng thương. Trong trận Đường Chấn sau đó, Thiên Trượng Phong thực lực mạnh hơn, có thể thì sẽ bởi vậy biến thành lịch sử. Liền xem như Đường Chấn không xuất thủ, đại trưởng lão cũng sẽ chủ động xin đi, giúp Đường Chấn đem Thiên Trượng Phong nhổ tận gốc. Mắt thấy Thiên Trượng Phong tu sĩ không chịu chủ động đứng ra, đại trưởng lão quyết định chủ ý, chuẩn bị tự mình giúp đỡ xác nhận. Ai ngờ hắn còn không có hành động, chỉ thấy Đường Chấn chọc trời một chỉ, một tên sắc mặt hốt hoảng tu sĩ từ dưới đất phiêu lên. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi dãy rùa, nhưng mà không có một chút tác dụng nào, cơ thể đã bị Đường Chấn gắt gao khống chế được. Đại trưởng lão biết nhau đối phương, vừa rồi tại cửa vào lúc, chính là tên này Thiên Trượng Phong tu sĩ phụ trách tiếp ứng đồng bọn. Làm thông đạo mở ra sau đó, bọn hắn lại chờ không nổi xông vào Đàm Khư bí cảnh, sợ người khác cướp đi nơi này bảo vật. Không ngờ rằng bước vào Đàm Khư bí cảnh sau đó, gặp phải liên tiếp biến cố, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị dẫn tới rồi quảng trường. Vừa nãy nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, Thiên Trượng Phong tu sĩ sợ tới mức mặt như màu đất, sợ hắn sẽ tìm phiền toái với mình. Rốt cuộc tại cửa thông đạo lúc, Đường Chấn cùng Tàng Bảo Khố tu sĩ cùng nhau, rất có thể cùng thuộc một phe cánh. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn có thể chỉ là kinh nghi Đường Chấn tiện tay mở thông đạo, nhưng mà bây giờ lại dùng hoảng sợ để hình dung. Nhìn như không thể chiến thắng Đàm Thần, bị Đường Chấn tiện tay đánh bại, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Như thế tồn tại cường đại, lại chỉ mặt gọi tên nhường Thiên Trượng Phong tu sĩ đứng ra, hắn rốt cuộc dự định làm gì? Tình huống không rõ trước đó, tuyệt đối sẽ không có người chủ động đứng ra, như thế đồng đẳng với tự tìm đường chết. Thế nhưng hắn lại quên rồi, chính mình từng cùng Đường Chấn tiếp xúc, hết lần này tới lần khác tu sĩ trí nhớ lại cưỡng ép đáng sợ. Liền xem như phụ cận tu sĩ lại nhiều, hắn cũng không có ẩn nút có thể cuối cùng vẫn bị Đường Chấn nắm chặt rồi ra đây. Cùng chủ động đứng ra so sánh, bị Đường Chấn tự mình tìm kiếm ra tới lãnh ngộ, khẳng định rõ ràng không giống nhau. Tên tu sĩ này trong lòng hoảng sợ dị thường, cố gắng hướng đồng bạn xin giúp đỡ, lại phát hiện căn bản không người nào dám ra mặt. Đường Chấn thực lực còn tại đó, lúc này cưỡng ép ra mặt, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Ngay tại trong lòng hắn cảm thấy bi ai lúc, lại nghe được giọng Đường Chấn lần nữa truyền đến, mang theo không để cho kháng cự uy nghiêm. Tìm thấy trước đây cầm trong tay lệnh bài, bước vào Đàm Khư bí cảnh Thiên Trượng Phong tu sĩ, ngay lập tức thi hành mệnh lệnh. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, tu sĩ bản năng muốn kháng cự, kết quả lại phát hiện thân thể của mình đã mất khống chế. Ánh mắt của hắn ở trong đám người đảo qua, sau đó nện bước máy móc nhịp chân, hướng về một phương hướng đi đến. Trên đường trải qua tu sĩ, tất cả đều sôi nổi né tránh, sinh chính hắn trở thành Thiên Trượng Phong tu sĩ. Về phần Thiên Trượng Phong tu sĩ, một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, thậm chí đã làm xong thoát đi chuẩn bị. Chỉ là trong lòng của bọn hắn hiểu rõ, thoát khỏi Đàm Khư bí cảnh tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà không thể ngồi chờ chết, chỉ cần có một chút hy vọng sống, liền nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, tên tu sĩ kia như là khôi lỗi, đi tới một đám tu sĩ trước mặt. Có hắn một, nét mặt của hắn giữ tợn và mèo, trong lòng rõ ràng không muốn nói ra những lời này, nhưng mà miệng cùng cơ thể nhưng căn bản mất khống chế. Chết tiệt xuất sinh. Bị điểm tên kia Thiên Trượng Phong tu sĩ, tức giận mắng một tiếng, sau đó tiêu tán tại một hồi sương mù bên trong. Muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Phụ trách xác nhận tên kia tu sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên xông bổ về đằng trước một đao. Chỉ nghe hét thảm một tiếng ra đây, lúc trước mượn sương mù trốn chạy tân trang, lại bị một đao xuyên thấu cơ thể. Lăn tới đây cho ta. Hắn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trong tay bấm pháp quyết, một sợi dây thừng theo trên người hắn bay ra ngoài. Tên tu sĩ kia né tránh không kịp, bị trói được chặt chẽ bước vàng. Tại đối phương giãy giụa lúc, hắn lại đặt đối phương nhấc lên, trực tiếp đưa đến Đường Chấn trước mặt. Tu sĩ kia mặc dù thụ trọng thương, nhưng lại không bị chết vong, chỉ là nhìn xem tượng Đường Chấn trong ánh mắt, nhưng lại có không che giấu được sợ hãi. Hắn tất nhiên rất rõ ràng, đồng bọn bị Đường Chấn khống chế, bằng không tuyệt đối không thể nào đối xử với chính mình như thế. Chính là hiểu rõ điểm này, hắn mới từ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, biết mình căn bản không thể nào là Đường Chấn đối thủ. Sống hay chết, đã hoàn toàn để người khống chế. Tên tu sĩ này ngược lại cũng kiên cường, biết mình khó thoát một kiếp, liền trực tiếp quyết tâm liều mạng. Không biết các hạ có gì chỉ giáo, nếu là lúc trước có mắt không trọng, đã từng đắc tội cùng ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu là để cho ta bán huynh đệ, còn xin không nên mở miệng, ta cho dù chết cũng sẽ không làm loại chuyện này. Trung quanh Thiên Trượng Phong tu sĩ nghe vậy, trong lòng ngược lại là một hồi cảm động, không ngờ rằng vị này đồng bọn như thế trượng nghĩa. Người suy nghĩ nhiều. Đường Chấn giọng nói bình thản, nhìn tên tu sĩ kia hỏi, các ngươi lúc trước mang theo một người tu sĩ, cầm trong tay thông hành lệnh bài bước vào Đàm Khư bí cảnh, chuyện này thế nhưng sự thực. Tu sĩ gật đầu một cái, chuyện này không cách nào phủ nhận. Ta đến hỏi ngươi, tu sĩ kia chạy đi nơi nào? Nghe được Đường Chấn vấn đề, tu sĩ sửng sốt một chút, sau đó dùng buồn bực giọng nói ra, ngươi nói ra hoặc kia, chính là một khốn nạn, quả thực giảo hoạt muốn mạng. Hắn ở đây bước vào Đàm Khư bí cảnh sau đó, thừa dịp chúng ta không chú ý, không biết dùng thủ đoạn gì truyền tống rời khỏi. Chúng ta tìm nửa ngày thời gian, nhưng căn bản tìm không thấy người kia, cũng không biết chạy tới nơi nào. Nghe được tên tu sĩ này trả lời, Đường Chấn âm thầm gật đầu, xác nhận lúc trước kia phiên phỏng đoán. Tên tu sĩ kia quả nhiên không tại Đàm Khư bí cảnh, mà là sử dụng thủ đoạn đặc thù, thoát đi mảnh này phong bế không gian. Chương 2933, lệnh treo giải thưởng. Chương 2933, lệnh treo giải thưởng thiên trượng phong tu sĩ, sắc thực buồn bực vô cùng. Bọn hắn tu sĩ tại vô ý trong lúc đó, biết được một cái quan trọng thông tin, nào đó ngoại lai tu sĩ trong tay, có một viên đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Cái tin tức này làm sao truyền ra, là có hay không thực hữu hiệu, đều có thể tại sau đó chậm rãi nghiệm chứng. Việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp đem nó khống chế, miễn cho bị cái khác đối thủ cạnh tranh chiếm trước tiên cơ. Sự việc thuận lợi dị thường, Thiên Trượng Phong thành viên thoải mái tìm được rồi tên tu sĩ kia, đồng thời mang về tổng bộ tiến hành thẩm vấn. Kế hoạch ban đầu là đem thông hành lệnh bài cướp đến tay trong, sau đó lại lựa chọn giết người diệt khẩu. Chuyện tương tự như vậy, các tu sĩ làm qua không chỉ một lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng đang tra hỏi sau đó, mới phát hiện tình huống cùng tưởng tượng không giống nhau. Nguyên lai tên tu sĩ kia đạt được rồi thông hành lệnh bài về sau, vì bảo đảm không có sơ hở nào, lại đem nó triệt để luyện hóa. Cái này mang ý nghĩa trừ hắn ra, tu sĩ khác không cách nào sử dụng thông hành lệnh bài, nếu làm việc vô ý lời nói, thậm chí còn có thể dẫn đến thông hành lệnh bài tổn hại. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Thiên Trượng Phong tu sĩ chỉ có thể đao hạ lưu người, lại lần nữa chế định tầm bảo kế hoạch. Nguyên bản đánh chết mục tiêu, lại đã trở thành trọng điểm bảo vệ đối tượng, với lại tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thiên Trượng Phong tu sĩ quyết định chủ ý, đợi đến tầm bảo sau khi hoàn thành, lại đem tên tu sĩ này trực tiếp tiêu diệt. Tên tu sĩ kia trầm mặc không nói, có thể sớm liền ý thức được tình huống không ổn, cho nên trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí, yên lặng tìm kiếm lấy thoát thân cơ hội. Chỉ là Thiên Trượng Phong tu sĩ trông coi cực nghiêm, một đường một tấc cũng không rời, nhường hắn căn bản không có thoát đi có thể. Ai ngờ đến rồi đàm khư bí cảnh sau đó, sự việc thì phát sinh biến hóa, nhường Thiên Trượng Phong tu sĩ trở tay không kịp. Bọn hắn gặp phải quỷ dị người gốm, tại cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong, phụ trách trông coi tên tu sĩ kia Thiên Trượng Phong thành viên, sôi nổi bị người gốm khống chế được cơ thể. Tên tu sĩ kia nhân cơ hội này, ngay lập tức thoát khỏi khống chế, xông vào cái khác thông đạo bên trong. Mặc dù đã tiến nhập đàm khư bí cảnh, nhưng mà Thiên Trượng Phong thành viên vẫn như cũ không có ý định buông tha tên tu sĩ này, phát hiện hắn ở đây chạy trốn sau đó, thì ngay lập tức đối nó triển khai truy sát. Ai ngờ đối phương tại chạy trốn trong quá trình, lộ tuyến lựa chọn rất quỷ dị, lại một đường thông suốt, căn bản không có cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Truy tung tu sĩ ngay lập tức xác định, trên người đối phương có vấn đề lớn, tuyệt đối không thể thả hắn đào tẩu. Liền xem như không cách nào biết được ẩn tàng bí mật, cũng muốn đem nó chém giết, miễn cho bị thế lực khác nhận được chỗ tốt. Kết quả đang đuổi giết trong quá trình, tên tu sĩ kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, lại đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Có hiểu được không gian thuật pháp tu sĩ, xác nhận đây là một loại truyền tống thủ đoạn, đối phương chính là thông qua loại phương thức này thoát đi truy sát. Bị mất mục tiêu sau đó, Thiên Trượng Phong thành viên tiếp xuống cảnh ngộ, thì cùng các tu sĩ khác cơ bản giống nhau. Đối với đàm cư bí cảnh, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể trong này tại chạy xung loạn. Đầu tiên là ở trong đường hầm lạc đường, tiếp theo lọt vào quỷ dị người gốm truy sát, sau đó lại mơ mơ hồ hồ thông qua vân hải tuyệt cảnh, bị những tượng thần kia thu hút đến rồi đàm khư chỗ địa điểm. Một đường tổn binh hao tướng, lại không có tìm được trong dự đoán bảo tàng, trong lòng buồn bực tự nhiên có thể nghĩ. Nghe xong Thiên Trượng Phong tu sĩ giảng thuật sau đó, Đường Chấn xác định đối phương không có nói dối, cái này cũng cùng hắn lúc trước phỏng đoán phù hợp. Tên tu sĩ kia xác thực đầy đủ giao hoạt, hiểu rõ cho dù là tìm được bảo vật, chính mình thì sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên liền trước giờ chuẩn bị kỹ càng, lựa chọn một đường ẩn nhẫn, cũng tại thích hợp thời cơ thoát đi đàm khư bí cảnh. Chỉ là một tên bình thường tu sĩ, căn bản không có phá giải phá vỡ không gian bích trướng, rời khỏi đàm khư bí cảnh năng lực. Cho nên Đường Chấn có thể xác định, tại tên này trên người tu sĩ, nên có đặc thù nào đó truyền tống vật phẩm. Liên tưởng đối phương tồn trữ hai cái bản nguyên linh bảo, đồng thời có thông hành lệnh bài chuyện này, có thể phán đoán hắn thoát khỏi thủ đoạn, nên cùng những bảo vật này liên quan đến. Có thể những vật phẩm này cũng đến từ hắn bất ngờ thu hoạch, chỉ là chính hắn căn bản không có ý thức được những vật phẩm này giá trị. Cuối cùng chỉ là đem thông hành lệnh bài, cùng với có thể giúp đỡ chạy trối chết vật phẩm mang ở trên người, lại đem hai mai bản nguyên linh bảo tồn trữ lên. Mọi chuyện đều đã sáng tỏ, mục tiêu đã rời khỏi đám khư bí cảnh, Đường Chấn lại dừng lại cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà rời khỏi đám khư bí cảnh, hắn thế tất yếu tiếp tục truy tung đối phương, mãi đến khi sống được tin tức mình muốn. Nếu như là tại những địa phương khác, Đường Chấn có thể thông qua chiêm bút loại hình thủ đoạn, chuẩn xác khóa chặt vị trí của đối phương. Nhưng mà tại linh cực giới bên trong, loại thủ đoạn này lại nhận cực lớn quá nhiều, thậm chí căn bản không thể nào có hiệu lực. Bởi vì thế giới này pháp tắc, mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa, mà chiêm bút chính là thông qua khống chế pháp tắc quy luật, từ đó tiến hành thôi diễn cùng phán đoán. Cho nên cho dù là Đường Chấn, đều khó có khả năng tùy tiện hoàn thành truy tung, thậm chí có khả năng căn bản tìm không thấy tên tu sĩ kia. Nhìn chung quanh tu sĩ, Đường Chấn trong lòng có rồi chủ ý, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, từ giờ trở đi, ta dùng này đảm khư bí cảnh chất bảo, treo thưởng tìm kiếm một người tu sĩ tung tích. Ai nếu là có thể tìm thấy hắn, đưa đến trước mặt của ta, những bảo vật này thì quy ai tất cả. Ai nếu là xúc phạm tới hắn, nghèo như vậy tận thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ đem hắn chém giết. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, chỉ hướng trong đầm nước trồng chất như núi chân bảo giữa hư không xuất hiện một vết nước, đem tất cả bảo vật thu nạp vào đi, thấy vậy các tu sĩ âm thầm nóng đội. Nhưng mà Liệt Phùng cũng không có đóng lại, mà là xuất hiện sau lưng Đường Chấn, đi tới chỗ nào đều sẽ luôn luôn đi theo. Khi thấy Đường Chấn sau đó, có thể nhìn thấy Liệt Phùng bên trong tất cả chất bảo, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Các tu sĩ trong đầu, quên quần Đường Chấn vừa mới kêu lời nói, cảm giác kích động dị thường. Nếu là có thể lựa chọn, hắn không thể lập tức liền xông ra đàm khư bí cảnh, đem tên tu sĩ kia bắt lấy sau đưa đến Đường Chấn trước mặt. Đàm khư bí cảnh toàn bộ chất bảo, thử hỏi người tu sĩ nào không muốn lấy được. Chỉ là bọn hắn bị vây ở đàm khư bí cảnh, thời khắc này trạng thái cực kém, có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Muốn kiếm lấy ban thưởng, đơn giản chính là hy vọng ngao huyền. Chẳng qua thoáng qua thì ý thức được, Đường Chấn tất nhiên dám nói lời này, thì đại biểu cho có thể thả bọn họ đi. Chúng tu sĩ trong lòng lửa nóng, đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Đại trưởng lão trong lòng có chút thất vọng, vì Đường Chấn không hề có bởi vì chuyện này đem tất cả thiên trượng phong tu sĩ chém giết. Tất nhiên loại chuyện này không cưỡng cầu được, hơn nữa còn không thể để cho Đường Chấn biết mình tâm tư, bằng không rất dễ dàng đưa tới lửa giận của hắn. Đại trưởng lão làm sao biết, Đường Chấn cũng sớm đã xem thấu hắn manh khóe, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Huống chi đại trưởng lão hành động, tại tu hành giới bên trong tương đối bình thường, cho dù ai cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Đại trưởng lão lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là phát động tàng bảo khố toàn bộ lực lượng, dù thế nào cũng muốn đem tên tu sĩ kia tìm thấy. Hoàn thành Đường Chấn ủy thác, đạt được rồi bảo tàng của Đàm Khư bí cảnh sau đó, tàng bảo khố thực lực liền sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó thật chứ sẽ nhất phi trùng thiên. Trong lòng của hắn đang âm thầm nhu đồ, đã thấy Đường Chấn đưa tay vung lên, một cái bị vỡ ra thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cùng Đàm Khư bí cảnh hoàn toàn khác biệt khí tức, liên tục không ngừng địa tràn vào, nhường các tu sĩ đồng thời mừng rỡ. Bên ngoài chính là Đàm Khư, thậm chí còn năng lực nhìn thấy những kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tu sĩ, chính hướng phía thông đạo bên trong không ngừng dò xét. Cũng đi thôi, đi thắng được ban thưởng, nơi này không phải là các ngươi ngốc chỗ. Đường Chấn vừa dứt lời, liền thấy đất bằng dâng lên của phòng, đem những tu sĩ này toàn bộ chia tay rồi ra ngoài. Chương 2934, sóng gió nổi lên. Chương 2934, sóng gió nổi lên. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy hoa mắt, người liền đã xuất hiện ngoài Đàm Khư mặt, lấp kín thạch điêu đoạn tường phía dưới. Trung quanh tu sĩ thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên, cùng sử dụng nghi ngờ không thôi ánh mắt dò xét đại trưởng lão. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, lối ra phụ cận lập tức kín người hết chỗ. Hô, cuối cùng còn sống hiện ra. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm khái, hồi tưởng lúc trước cảnh ngộ, tuyệt đối có thể nói là sống chết khó nói. Thoát ly Đàm Khư bí cảnh về sau, loại đó bị quy tắc áp chế cảm giác khó chịu, giờ phút này đã tan thành mây khói, giống như rơi vào đáy thâm uyên, lại bị đột nhiên ném hồi địa diện, cảm giác cả người cũng lại lần nữa sống lại. Vẻ mặt ung dung đứng dậy, đại trưởng lão căn bản không để ý tới chung quanh tu sĩ, đối bốn phía phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tang bảo khố tu sĩ, nhưng phàm là không có chết, cũng cho ta cút ngay đến. Âm thanh trên bầu trời Đàm Khư quanh quẩn, chỉ cần không phải kẻ điếc, cũng khẳng định có thể nghe được. Nghe được đại trưởng lão chào hỏi sau đó, tang bảo khố tu sĩ sôi nổi tụ tập mà đến, căn bản không có mảy may do dự. Là cái này cường đại tổ chức quý củ, coi trọng kỷ luật nghiêm minh, bất luận cái gì thành viên không được làm trái. Ở thời điểm này tuyên bố tụ tập, kỳ thực cũng là vì rồi bảo hộ tang bảo khố tu sĩ, tránh cảnh ngộ lòng mang ý đồ xấu người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa mới rời khỏi Đàm Khư bí cảnh, các tu sĩ phần lớn trạng thái không tốt, lúc chiến đấu khẳng định sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Chỉ có mau chóng tụ tập lại một chỗ, mới có thể mượn nhờ đoàn thể lực lượng, đúng các tu sĩ khác hình thành đầy đủ trấn nhiếp. Tuyệt không chỉ đại trưởng lão như thế suy xét, trong thời gian kế tiếp, Đàm Khư bên trong tỉnh thoảng vang lên mỗi cái tổ chức tập kết hiệu lệnh. Mỗi tên tu sĩ trên mặt, kỳ thực đều mang một vòng lo lắng, thì hiểu rõ lẫn nhau cũng suy nghĩ cái gì. Một hồi to lớn cơ duyên đã rơi vào rồi trên người của bọn hắn, hiện tại thì xem ai tốc độ rất nhanh, còn có ai vận khí thật tốt. Chỉ cần trước người khác một bước, tìm thấy tên tu sĩ kia tung tích, thì mang ý nghĩa tài nguyên quần quần mà đến. Càng là nghĩ kỹ, thì càng toàn thân run rẩy, tâm tình kích động dường như khó mà ức chế. Thế nhưng chúng tu sĩ hiểu rõ, muốn có được phần này ban thưởng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đàm Khư bí cảnh may mắn còn sống sót tu sĩ, không có 10 vạn thì có 8 vạn, không được bao lâu thời gian, Đường Chấn lệnh treo giải thưởng khẳng định sẽ khuyết tán ra tới. Sẽ có càng nhiều tu sĩ tham dự trong đó, muốn đạt được bảo tàng ban thưởng, cạnh tranh cũng sẽ càng biến đổi thêm kịch liệt. Cho nên từ giờ trở đi, nhất định phải giành giật từng giây, tuyệt đối không thể để người khác chiếm được tiên cơ. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, ngay lập tức leo lên phủ văn chiến thuyền, chuẩn bị trở về tổng bộ chỉnh đốn. Đại trưởng lao ra lệnh đồng thời, ánh mắt vẫn luôn rơi phía trên thông đạo, muốn nhìn một chút Đường Chấn khi nào ra đây. Nếu có thể lời nói, tự nhiên muốn mời Đường Chấn cùng nhau trở về, tiếp tục trấn thủ tại tàng bảo khố. Quả thực như thế, tàng bảo khố tất nhiên có thể lại lần nữa dựa thế, nhường càng nhiều tu sĩ biết được bọn hắn cái này đặc thủ tổ chức. Những tổ chức khác tu sĩ cũng đồng dạng đang ngó chừng cửa thông đạo, muốn biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Cần biết này Đàm Khư bí cảnh bên trong tồn tại hư hư thực thực thần linh đàm thần, bất kể phóng tới địa phương nào cũng tuyệt đối là hành động tu hành giới tin hot. Đàm Khư bí cảnh lại là cả bẫy chuyên môn dùng để dụ sát lòng tham tu sĩ, trước đây tiến vào tu sĩ sợ là cũng sớm đã biến thành người vốn khống chế khối lỗi. Chuyện này truyền ra sau đó, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi cực lớn vận sóng, khôi lỗi tu sĩ thì tất nhiên sẽ lọt vào truy sát. Bất kể là vì báo thù hay là diệt trừ tiềm ẩn thai hoàng ẩm, những khôi lỗi này tu sĩ cũng tuyệt đối không thể lưu lại. Ngay tại chúng tu sĩ không ngừng cân nhắc lúc, thông đạo bên trong bóng người lóe lên, Đường Chấn đã chậm rãi đi ra. Phía sau hắn cái kia thông đạo tùy theo chậm rãi đổ sụp, đem Đàm Khư bí cảnh triệt để phong bế. Đàm thần kết cục làm sao, Đường Chấn có phải đem nó chém giết, đều là các tu sĩ bức thiết muốn biết sự việc. Nhưng mà không người nào dám hỏi, chỉ là len lén quan sát nhìn Đường Chấn, cũng ở trong lòng không ngừng phỏng đoán có thể kết quả. Chẳng qua tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng Đường Chấn sẽ thủ hạ lưu tình, vì chém giết Đàm Thần với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng đợi đến Đường Chấn ra đây, đại trưởng lao trong lòng trở nên kích động, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Các hạ có thể tiến về tàng bảo khố, chờ đợi thông tin tiến đạt, đồng thời thuận tiện tu sĩ khác tại có thu hoạch lúc, có thể thuận tiện tìm kiếm các hạ. Nghe đại trưởng lão lời nói này, hiển nhiên là tại vì Đường Chấn suy xét, đồng dạng cũng là tại vì các tu sĩ khác suy nghĩ. Nhưng mà những tu sĩ kia nghe vậy, lại tại thầm mắng đại trưởng lão vô sỉ. Đường Chấn bày ra thần uy, Đàm Cư bí cảnh bên trong tu sĩ cũng đã thấy, hiểu rõ đây là tuyệt đối không thể trêu chọc đại nhân vật. Không chỉ không thể trêu chọc, còn phải nghĩ biện pháp leo lên, tốt nhất năng lực nhấc lên một ít quan hệ. Chỉ cần có thể làm được điểm này, chẳng khác nào tìm được rồi núi dựa cường đại, thử hỏi lại có ai dám tùy tiện trêu chọc. Giờ phút này đại trưởng lão biểu hiện, chẳng khác nào là tại hướng tất cả tu sĩ tuyên bố, Tàng Bảo Khố cùng Đường Chấn trong lúc đó quan hệ là thù. Hiệu quả thì hết sức rõ ràng, bất kể cùng Tàng Bảo Khố là địch hay bạn, giờ phút này cũng trong lòng âm thầm cân nhắc hai bên quan hệ trong đó. Về phần Tiên Trượng Phong tu sĩ, dường như buồn bực sắp thổ huyết, không ngờ rằng Tàng Bảo Khố vận khí cất chó mạnh như thế, chẳng những không bị Đường Chấn phá hủy hang ổ, ngược lại thuận thế ôm vào rồi đuổi. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn đã điều tra rõ ràng Đường Chấn lai lịch, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, thì đang ghen tị Tàng Bảo Khố vận khí tốt. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, Tàng Bảo Khố rồi sẽ biến thành lịch sử. Ghen ghét hâm mộ không chỗ hữu dụng, Tàng Bảo Khố đã cùng Đường Chấn dựng vào rồi quan hệ, tương lai một quãng thời gian khẳng định phách lối vô cùng. Thiên Trượng Phong bây giờ muốn cân nhắc sự việc, chính là cầu nguyện không phải trở thành Tàng Bảo Khố mục tiêu công kích, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đối mặt tiểu này tiềm ẩn nguy cơ, Thiên Trượng Phong khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm viện binh. Vị muôn người chú ý đại trưởng lão, giờ phút này cũng là thấp thỏm trong lòng, sợ Đường Chấn sẽ từ chối chính mình mời. Kỳ thực cho dù Đường Chấn từ chối, thì không có bất cứ quan hệ nào, thông qua chuyện này thì có thể để người ta hiểu rõ Tàng Bảo Khố cùng Đường Chấn quan hệ trong đó. Về phần quan hệ này là như thế nào thành lập, có phải trộn lẫn lấy quất đục, căn bản cũng không có người sẽ để ý bất kỳ một cái nào tổ chức nổi lên, cũng tuyệt không có khả năng thuận buồm xuôi gió, trong lúc đó phần lớn nương theo lấy vô số cừu hận cũng quất đục. Nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu, rốt cuộc tu hành giới vốn là tàn khốc như vậy, chỉ cần đang ở trong đó liền không khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, đó chính là cuối cùng danh gia. Có thể. Đường Chấn hiểu rõ đại trưởng lão ý nghĩ, nhưng mà đối với cái này không thèm để ý chút nào, tại tu hành giới bên trong, dựa thế loại chuyện này quả thực lại tầm thường bất quá. Hết lần này tới lần khác ngồi ở vị trí cao người, có chút lúc xác thực cần bị người sử dụng từ đó đặt thành có chút mục đích. Nhất là tại đây linh cực giới bên trong, Đường Chấn chưa quen cuộc sống nơi đây, địa đầu xà ưu thế là có thể hiện lộ ra. Có sẵn tài nguyên bày ở trước mặt, Đường Chấn lại có lý do gì không cần. Nghe được Đường Chấn đáp ứng, đại trưởng lão vui mừng nhướng mày, liền vội vàng không người là Đường Chấn dẫn đường. Cái khác Tàng Bảo Khố tu sĩ, sắp xếp thành hai đạo trưởng lòng, mắt thấy Đường Chấn đi đến phủ văn chiến thuyền. Xuất phát. Theo nhất thanh thanh hát, to lớn phủ văn chiến thuyền bay lên trời không, thẳng đến Tàng Bảo Khố tổng bộ mà đi. Tu sĩ khác mắt thấy một màn này, biểu hiện trên mặt khác nhau, trong nội tâm lại là đủ loại suy nghĩ. Không có qua bao lâu thời gian, Đàm Cư tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ liền nhanh chóng rời đi, đã từng vô cùng náo nhiệt bảo tàng nơi, đã trở thành tu sĩ tận lực tránh đi khu vực nguy hiểm chỉ vì nơi này có dấu tà thần, chuyên môn chôn giết tu sĩ tính mệnh, một khi bước vào Đàm Cư bí cảnh, nhất định không thể nào còn sống rời đi. Đường Chấn ban bố lệnh treo giải thưởng, càng là hơn truyền khắp tứ phương, dẫn tới vô số tu sĩ tranh nhau xuất động. Bất kể bước vào Đàm Cư bí cảnh tu sĩ, hay là những kia chờ ở phía ngoài tu sĩ, xác nhận bảo tàng tồn tại, Đường Chấn hứa hẹn càng thì sẽ không có người chất vấn. Phàm là loại cấp bậc này tu sĩ, cũng tương đối chân quý chính mình thanh danh, tuyệt đối sẽ không làm lật lọng sự việc. Trong vòng vạn dặm quần quần sóng ngầm, bất kể bị truy tung tu sĩ, hay là tuyên bố lệnh treo giải thưởng Đường Chấn, đều trở thành rồi các tu sĩ tranh nhau lời đàm luận đề. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2935, mất tích mục tiêu chương 2935, mất tích mục tiêu vì Đường Chấn đến nguyên nhân, Tàng Bảo Khố thanh danh bạo khởi, danh tiếng nhất thời có 102. Đây chính là đánh bại Đàm Thần tồn tại, thử hỏi lại có mấy tên tu sĩ có thể là Đường Chấn đối thủ. Cho dù không phải thần linh, vậy cũng đúng có thể so với bán thần tồn tại, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Phu cận bất kỳ một cái nào tổ chức đều muốn suy xét cùng Tàng Bảo Khố quan hệ, suy xét có phải nhân cơ hội này và giao hảo. Liền xem như không thể thành lập quan hệ hợp tác, thì tuyệt đối không thể và trở mặt, đỡ phải sẽ chọc cho đến mầm hai bạn. Nếu là thật sự thành Tàng Bảo Khố lập vi đối tượng, cũng thừa cơ tiêu diệt lời nói, đó mới là muốn khóc cũng không kịp. Đường Chấn trở về Tàng Bảo Khố tổng bộ sau đó, ngay lập tức làm một việc hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Hắn ở đây Tàng Bảo Khố cửa chính, phá núi xây dựng một tòa cao trăm trượng đài, sau đó đem Đàm Cư bí cảnh chân bảo toàn bộ chất đống tại trên đài cao. Phía sau chỉ thấy bảo quang trùng thiên, dù là cách cực khoảng cách xa, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhất là đến rồi lúc ban đêm, bảo quang càng là hơn không cách nào che lấp, phóng lên tận trời ngưng tụ không tan. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, trong lòng sinh ra rung động, dường như không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chân bảo mặc dù ngoài trời chất đống, nhưng mà tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề an toàn, là cái này Đường Chấn uy thế. Có thể mặc dù là như thế, Tàng Bảo Khố vẫn như cũ điều động rồi trăm tên tu sĩ, tại cao tháp chung quanh ngày đêm phụ trách thủ hộ. Tàng Bảo Khố tên, bây giờ coi như là danh xứng với thực, chỉ là bọn hắn không chỉ bảo tàng, hơn nữa còn muốn không che giấu chút nào khoe của. Tất nhiên đây là Đường Chấn cách làm, cùng Tàng Bảo Khố tu sĩ không quan hệ, nhưng mà vẫn như cũ cảm giác phong quang vô cùng. Trong lòng thậm chí âm thầm cân nhắc, về sau có phải hay không cũng muốn làm như vậy cảnh quan, dùng để hiện lộ rõ ràng Tàng Bảo Khố danh vọng. Đối với tòa này chân bảo đài, hâm mộ ghen ghét người chỗ nào cũng có, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám có ý đồ xấu. Các tu sĩ phần lớn tâm tư đều đặt ở lệnh treo giải thưởng phía trên. Đây mới là tất cả mấu chốt, nếu như có thể hoàn thành treo thưởng lời nói, chẳng những có thể vì đạt được bảo tàng, có thể được Đường Chấn thưởng thức. Đến rồi lúc kia, thừa cơ đưa ra một ít không quá mức phận yêu cầu, Đường Chấn chắc chắn sẽ không từ chối. Vấn đề là về lệnh truy nã thông tin, bây giờ khắp nơi đều là, để người căn bản khó phân biệt thực hư. Phàm là trong tay nắm giữ hiệu tình báo tổ chức, tuyệt đối sẽ không đem những tin tức này tung ra ngoài, từ đó gia tăng tìm kiếm mục tiêu độ khó. Tỷ như Thiên Trượng Phong tổ chức này, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều động nhân viên, cố gắng đem cùng mục tiêu có liên quan tu sĩ toàn bộ khống chế, phòng ngừa có người đem thông tin tiết lộ ra ngoài. Thủ đoạn xác thực đủ dứt khoát, có thể đoạn tuyệt thông tin tiếp tục truyền ra ngoài có thể, nhưng đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Lại không nghĩ những tu sĩ kia thông tin linh thông, trước giờ ý thức được nguy hiểm, trước giờ tìm ẩn thân tránh né địa điểm. Ở trong quá trình này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều hoặc thật hoặc giả thông tin cứ như vậy truyền bá ra. Cố gắng đạt được treo thưởng tu sĩ, ngay lập tức căn cứ những thứ này thực hư nửa nọ nửa kia thông tin, đào ba thước đất tìm kiếm mục tiêu. Tu hành giới loạn thành một bầy, vô số tu sĩ cũng đã đỏ lên mắt, nói cái gì cũng muốn đem đống kia tích như núi chân bảo thu vào trong tay. Mục tiêu có thể đi qua địa điểm, đã từng dừng lại qua chỗ, nên đón một đợt lại một đợt kẻ theo dõi. Đang tìm trong quá trình, về mục tiêu các loại thông tin đã bị các tu sĩ dần dần bù đắp. Đối phương khi nào đi vào linh giới, thuộc về chi kia thế lực, xưa nay lại sẽ cùng dạng gì tu sĩ kết giao. Chỉ là những tin tức này, trên cơ bản cũng đã quá hạn. Thoát đi đàm khư bí cảnh sau đó, tên tu sĩ này liền biến mất không còn tăm tích, căn bản không biết đi nơi nào. Mục tiêu chạy trốn kinh nghiệm tương đối phong phú, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, chính là phòng ngừa bị Thiên Trượng Phong tu sĩ bắt được. Nhưng phàm là tại tu hành giới lăn lộn đến mấy chục năm, kỳ thực đều sẽ trở thành kẻ ra đời, từng cái gian xảo muốn chết. Mặc dù là như thế, nhưng như cũng không thoát khỏi được một thứ gì đó trói buộc, tỉ như tu hành tài nguyên cùng tài phú hấp dẫn. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho những kia giả hoạt tu sĩ liên tiếp không ngừng mất đi tính mạng. Nhưng mà tên này bị lệnh treo giải thưởng truy nã mục tiêu, sát thực cẩn tàng đầy đủ sâu, dù là đến không hết tu sĩ đồng thời tìm kiếm, đều không có phát hiện liên quan tới hắn nửa chút manh mối. Thế nhưng chính là nguyên nhân này mới khiến cho những tán tu kia càng phát ra hưng phấn. Tại lúc mới bắt đầu nhất, khẳng định là những kia tổ chức lớn chiếm ưu thế, bởi vì bọn họ có đủ nhiều tình báo, có thể động viên nhiều hơn nữa nhân viên. Lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh với nhau, tuyệt đối sẽ không có nửa chút sơ hở. Bị treo thưởng mục tiêu có mảy may sơ hở, cũng đem không cách nào tránh thoát đầu một đợt đối bắt, chín thành sẽ trở thành những thứ này tổ chức lớn chiến lợi phẩm. Nếu là mục tiêu khiên qua rồi đợt thứ nhất lùng bắt, thì chứng minh hắn chạy trốn cách thức không có kẽ hở, dẫn đến không người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Dưới loại tình huống này, trừ phi mục tiêu tiếp tục hành động, lưu lại đầu mối mới dấu vết, bằng không rất khó sẽ bị người truy tung phát hiện. Lại hoặc là không may tới cực điểm, trong lúc vô tình bị tu sĩ phát hiện tung tích. Tức là từ giờ trở đi, muốn phát hiện cũng bắt lấy mục tiêu, trên cơ bản đều cần bằng vào vật khí. Đối với tán tu mà nói, là cái này tốt nhất cơ hội, nếu vận khí thật tốt lời nói, có thể bắt lấy lệnh treo giải thưởng truy nã mục tiêu. Ôm ý nghĩ như vậy, đám tán tu sôi nổi triển khai hành động, tại đây phiến vô biên vô tận trong thế giới, yên lặng tìm kiếm lấy treo thưởng mục tiêu. Một hồi bông tuyết bay xuống, xen lẫn vài miếng thoát ly cảnh khô lá cây, chúng nó rõ ràng không muốn thoát ly đầu cảnh, nhưng cũng không cách nào gánh vác gió lạnh lánh tuyết thúc nhiễu. Tung bay thanh tuyết mặt đường bên trên, có một cỗ quái xe lớn chậm rãi lái tới, trần xe ống khói bên trong không ngừng bốc khói. Nhìn xe lớn vẻ ngoài liền biết, đây là một cỗ đường dài đón khách công cụ, trên xe hành khách tất cả đều trải qua dài đến ngàn dặm bốn ba. Tại linh cực giới bên trong, mặc dù tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà cùng bình dân trong lúc đó cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngoại lai tu sĩ có can đảm tùy ý làm hại bình dân, rồi sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt đối sẽ không có cá lọt lưới. Nếu như không có bắt buộc, những tu sĩ này cùng bình dân trong lúc đó, căn bản sẽ không có dư thừa tiếp xúc. Bình dân muốn đi đường, tuyệt không có khả năng giống như tu sĩ, có thể phi thiên đột địa, hoặc là sử dụng truyền tống trận loại hình công cụ. Nhưng mà vì tu sĩ tồn tại, một ít đặc thủ phù văn công cụ, kỳ thực cũng sớm đã tại dân gian phổ biến rộng khắp. Điều này trên đường tiến lên xe cộ, chính là một loại đặc thù phương tiện giao thông, có thể thông qua phủ văn pháp trận khu động hành xử. Không cần thanh toán quá nhiều chi phí, là có thể thành công điệu tới mục đích, tốc độ tương đương với ngựa bình thường xe. Tại dưới tình huống bình thường, hành khách tự nhiên đều là người bình thường, tu sĩ căn bản không thể nào cưỡi kiểu này phương tiện giao thông. Chỉ là mọi thứ không có tuyệt đối, tỉ như tại đây chút ít hành khách bên trong, ẩn giấu đi không cách nào cho thấy thân phận hành khách. Đến trạm, Mộ Tuyết Thành. Sa phu nhảy xuống, đối trên xe các hành khách hô, đồng thời ngừng vận chuyển phủ văn pháp trận. Đến từ tha hương các hành khách theo thứ tự xuống xe. Hoạt động người cứng ngắc, hướng phía trước thành môn chậm rãi đi đến. Tòa này xây dựng ở giữa sơn cốc thành thị, có được tương đối to lớn diện tích, trên sườn núi tràn đầy kiến trúc, tại tuyết trắng làm nổi bật hạ có vẻ hùng vĩ vô cùng. Trong đó một tên hành khách nhìn cổng thành tu sĩ, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Ha ha. Trong miệng phát ra một tia cười khẽ, sau đó nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, chậm rãi hướng phía cổng thành đi đến. Chương 2936, Mộ Tuyết Thành. Chương 2936, Mộ Tuyết Thành. Dù là bốn phía địa vực bốn mùa như mùa xuân, thậm chí còn có kéo dài nghìn dặm nóng bức sa mạc, nhưng mà cũng không thể ảnh hưởng Mộ Tuyết Thành băng phong thiên lý. Là cái này linh cực giới đặc sắc, thế giới khác nhau cưỡng ép dung hợp một chỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia lạnh tiếp tục lạnh, cái kia nóng tiếp tục nóng. Tiểu này đặc thù môi trường, hết lần này tới lần khác rất thụ tu sĩ thích, đồng thời đem linh cực giới xem như ở lâu nơi. Mộ Tuyết do sớm, là Mộ Tuyết Thành vô cùng nổi tiếng một đạo cảnh quan, thậm chí đây Mộ Tuyết Thành còn muốn nổi danh. Đây là tu sĩ đi vào Mộ Tuyết Thành về sau, nhất định phải nhìn xem một đạo cảnh trí, nghe nói tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể để cho tu sĩ cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Chỉ là thế gian này đồn đãi, thường có chỗ không thật, lời đồn đại cũng phần lớn dừng ở trí giả. Kỳ thực cái gọi là Mộ Tuyết do sớm, chính là một tên đại tu sĩ đang quan sát Mộ Tuyết Thành sáng sớm cảnh tuyết sau đó, thuận miệng lên một cái tên. Nói rõ ràng hơn một ít, kỳ thực chính là đứng ở bên vách núi lầu các đỉnh, nhìn sáng sớm gió lạnh quét sạch khinh tuyết, rơi vào chảy xuôi sông băng thời chẳng cảnh. Cảnh sát quả thật không tệ, nhưng là có hay không đúng tu luyện có giúp đỡ, đó chính là mỗi người một ý sự việc. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh, tận mắt quan sát sau đó, mới có thể đúng đạo này cảnh quan làm ra chính xác đánh giá. Cùng linh cực giới cùng địa phương khác giống nhau, Mộ Tuyết Thành cũng là một tòa tu sĩ cùng phạm nhân chung sống thành thị, bởi vì đây là Thiên Lý Tuyết Sơn bên trong duy nhất thành thị, tu sĩ số lượng muốn so những thành thị khác càng nhiều hơn một chút. Đi ở chỗ này trên đường phố, thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, người mặc trường bào màu trắng chợt lóe lên. Tiểu này trường bào màu trắng là Mộ Tuyết Thành bản địa tu sĩ ký hiệu, ngoại lai tu sĩ thì thích mặc nhìn. Nguyên liệu ngắt lấy từ trên tuyết sơn, một loại đặc thù không chết trắng thảo, trải qua bí pháp ngâm ủ chế thành ma, sau đó lại tơ lụa tuyến bệnh thành bố. Tu sĩ có thể chuyên môn mua sắm cùng định chế vải vóc, sau đó lại căn cứ từ mình cần, thuê tinh thông đạo này tu sĩ chế tác pháp bảo. Pháp bảo màu trắng thủy hỏa bất xâm, hội chế đặc thù phù văn về sau, có thể để cho tu sĩ tại thi pháp lúc có thể có được khác nhau trình độ tăng phúc. Bởi vì loại này đặc thù pháp bảo, có thể Mộ Tuyết Thành danh khí càng vang, rất nhiều ngoại lai tu sĩ mộ danh mà đến, cố gắng đặt hàng một kiện hợp ý pháp bảo. Trừ ra tu sĩ vật phẩm cần thiết bên ngoài, Mộ Tuyết Thành còn ra sinh một loại đặc thù khoáng vật, cùng loại trong suốt không tì vết cự hình thủy tinh. Khoáng công đem nó khai thác sau đó, rồi sẽ sử dụng đặc thù công cụ, gia công thành cùng loại thủy tinh giống nhau vật phẩm. Loại thủy tinh này trong suốt mà mềm dẻo, bởi vậy đã trở thành kiến trúc sư sử dụng tốt nhất vật liệu, trong Mộ Tuyết Thành đạt được rồi rộng khắp ứng dụng. Nếu ngươi trên đường phố nhìn thấy những kia trong suốt trong phòng mọc đầy rồi tiên hoa lục thảo, tuyệt đối không nên ngạc nhiên. Tại rét lạnh Mộ Tuyết Thành bên trong, loại cảnh tượng này quả thực tại bình thường bất quá. Ở ngoài ngàn dặm người xứ khác, tại tuyết bay trên đường phố chậm rãi tiến lên, bọn hắn nhìn trong suốt tủ kính bên trong các loại thương phẩm, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên nét mặt. Trên đường phố đi rồi không bao xa, bọn này đến từ phương xa người xứ khác liền phân tán tiến về khác nhau địa điểm. Trong đó một tên người xứ khác trên đường phố đánh giá vài lần sau đó tiến nhập một nhà ven đường tử quán. Đây là một tòa có điểm đặc sắc kiến trúc, vẻ ngoài dường như là to lớn nhà kho, trang trí treo các loại vật ly kỳ cổ quái. Những vật này đều sản xuất từ tại Thiên Lý Tuyết Sơn, có quái vật to lớn hải cốt, kỳ lạ ôn nhuận ngọc thạch, lại có lẽ là không rõ lai lịch viễn cổ di vật văn hóa. Đẩy ra dùng da thú chế tác nặng nề màn cửa, lập tức cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, xua tán đi đeo trên người hàn khí. Lúc này có thể nhìn thấy, tại đây tòa cự đại nhà kho bên trong, đối diện còn có một tòa tầng hai kiến trúc. Xem ra liền biết, đây mới thực sự là tử quán. Phía ngoài tòa này nhà kho, chủ yếu là lên giữ ấm tác dụng, hơn nữa còn năng lực cất giữ đủ loại vật phẩm. Cũng đồng dạng có một đám khách nhân ngồi ở nhà kho đất trống bên trong, bọn hắn vây quanh dùng thạch đầu dựng thành hỏa chỉ, miệng lớn ăn lấy thành khối thịt nướng. Đẩy ra tiểu quán cửa lớn, mới phát hiện bên trong kỳ thực càng thêm náo nhiệt, lầu 2 chỉ là tiểu quán bên ngoài, chân chính chủ thể kỳ thực tại sơn động bên trong. Này đồng dạng là Mộ Tuyết Thành đặc sắc, kiến trúc phần lớn xây dựa lưng vào núi, căn bản không có đối với địa hình tiến hành qua tận lực bước bước. Mặt ngoài nhìn vô cùng không đáng chú ý, thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, nội bộ kỳ thực có cực lớn không gian. Khách nhân ngài tốt, là muốn ăn cơm uống rượu hay là ở trọ nghỉ ngơi? Thông minh linh xảo hòa kế, vẻ mặt tươi cười đối với người xứ khác nói, đồng thời vụng trộm dò xét phân tích thân phận của đối phương. Nhìn xem cách ăn mặc không phải người bản địa, mang theo vài phần con buôn khí tức, đoán chừng chỉ là một tên bình thường người buôn bán. Ngàn dặm xa xôi đi vào Mộ Tuyết Thành, nên chỉ là vì làm ăn, dễ một ít vất vả tiền mà thôi. Trong thời gian thật ngắn, hỏa kế căn cứ kinh nghiệm của mình, xác định trước mặt tên này thân phận khách khứa lai lịch. Không có vấn đề là được, bằng không liền phải báo cáo. Cho ta đến một ống rượu, một viên thịt nướng, cùng với một mâm lớn bánh rán. Người sứ khác dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời dò xét bốn phía, hiển nhiên là đang quan sát tiểu quán môi trường. Trong ánh mắt trừ ra mỏi mệt, còn có một tia nhàn nhạt cảnh giác. Xin ngài chờ một chút, đồ ăn lập tức liền sẽ cho ngài đưa tới. Hỏa kế an bài một cái bàn, sau đó liền đi phân phó sau bếp, chuẩn bị người sứ khác điểm đồ ăn. Người sứ khác ngồi trên ghế, đem bọc đồ của mình đặt ở bên cạnh, sau đó chờ đợi đồ ăn đưa tới. Ở trong quá trình này, nét mặt của hắn có vẻ bình tĩnh, lỗ tai lại dựng lên, tựa hồ tại lắng nghe chung quanh khách nhân trò chuyện. Bí mật quan sát người sứ khác các tu sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạo, hiển nhiên là xem thường kiểu này lén lút hành vi. Đủ loại tiếng vang lên lên, đàm luận lẫn nhau cảm thấy hứng thú chủ đề, nhường căn này diện tích không nhỏ tiểu quán có vẻ rất là náo nhiệt. Nếu nhịn không nổi loại hoàn cảnh này, còn có thể tiến về phòng bên trong, chính là ở vào hai bên lối đi sơn động nhỏ. Chỉ là tuyệt đại bộ phận khách uống rượu đều không thích loại đó câu thúc môi trường, mà là thích ở đại sảnh bên trong uống rượu nói chuyện phiếm. Những khách nhân trò chuyện một chút, thì nhắc tới rồi lệnh treo giải thưởng. Ta hôm qua nghe người ta đề cập tới, kia tàng bảo khố tiền đài cao như là đại sơn, trừ ra cái bệ là thạch đầu bên ngoài, phía trên tất cả đều là chồng chất chân bảo. Bảo vật số lượng không cách nào thống kê, tùy ý chọn ra một kiện, có thể tại Mộ Tuyết Thành mua xuống một tòa căn phòng lớn. Một tên tráng hán uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đối cùng bàn khách uống rượu nói. Hán mặt mũi tràn đầy râu rậm, phía trên dính rượu cùng thái nước đọng, một đôi mắt tròn vo rất sáng ngời. Nhìn xem dung mạo của hắn liền biết, tuyệt đối là một thuần chính bản địa tu sĩ, bởi vì loại này râu rậm cùng mắt sáng, là Mộ Tuyết Thành cư dân tối rõ rệt đặc thù. Chỉ là tu vi vô cùng thê thảm, cũng chỉ mới vừa bước vào cánh cửa, bằng không thì không lại ở chỗ này uống rượu. Nghe được tráng hán miêu tả, cùng bàn khách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với chồng chất như núi bảo vật, cho dù ai đều sẽ sinh lòng hướng tới. Chỉ là muốn đạt được ban thưởng, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nghe nói đến không hết tu sĩ cũng đang tìm tung tích của đối phương, nhưng mà căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. còn có một số tu sĩ phỏng đoán, đối phương nên trên người có một loại bảo vật, có thể tại bất luận cái gì môi trường hạ tiến hành truyền tống, đồng thời có thể hoàn mỹ ẩn tàng trước đây khí tức. Bàn này khách uống rượu trò chuyện lúc, trong đại sảnh cái khác tân khách cũng tại nghiêng tai lắng nghe, đối với tu hành giới sự việc, người bình thường kỳ thực đặc biệt hiếu kỳ. Không hề có người chú ý tới, tên kia người xứ khác lông mày có hơi nhăn nhăn một chút. Tráng hán đám người trò chuyện, giờ phút này vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Trong lúc đó có người hướng tráng hán mời rượu, nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện, tên kia tráng hán tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại trong tiểu quán uống rượu chém gió, giảng thuật đến từ đủ loại con đường thông tin, là Mộ Tuyết thành cư dân thích nhất một việc. Tại một đám khách uống rượu nhìn chăm chú, tráng hán đi vào đại sảnh đánh chúng, mặt mày hớn hở nói: "Lần này giảng càng thêm kỹ càng, đem tiền căn hậu quả hết thảy miêu tả một lần, mặc dù có chút thêm mắm thêm muối, nhưng mà trên đại thể không có vấn đề." Khán giả nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, không ngờ rằng vậy mà sẽ có đặc sắc như vậy chuyện xưa. Người xứ khác đồng dạng nghiêng tai lắng nghe, cùng cái khác người nghe khác nhau là, trong lòng hắn đã nhấc lên ngập trời gợn sóng. Chương 2937, người xứ khác chương 2937, người xứ khác đến cùng là thế nào chuyện, làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này. Người xứ khác ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt hơi có chút thất thần, nét mặt cũng có chút hứa cứng ngắc. Giờ phút này trong lòng của hắn đã tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng chỉ là một kiện không tính quá chuyện đại sự, làm sao lại như vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn không phải thiên trượng phong phát ra treo thưởng. Hồi tưởng chính mình trước đây cảnh ngộ, người xứ khác cũng cảm giác một hồi đau đầu. Vốn cho là trêu chọc một chi thế lực cường đại, kết quả hiện tại xem ra, thiên trượng phong căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể bao gồm bọn hắn ở bên trong, cũng bởi vì kia một phần kinh thiên bảo tàng, tìm kiếm khắp nơi nhìn tung tích của mình. Ý thức được điểm này, người xứ khác cười lạnh. Chính mình sẽ có tình cảnh hiện tại, tất cả đều bái thiên trượng phong ban tặng, bằng không cũng không trở thành chật vật như thế. Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Trừ ra thiên trượng phong bên ngoài, kỳ thực cũng phải trách chính mình, không nên nhẹ tin người. Tại trong giới tu hành xuất sinh nhập tử, kiến thức qua ngươi lừa ta gạt, lẽ ra không nên phạm kiểu này ngu xuẩn sai lầm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cũng giống như mình, đều là đến từ cùng một cái vị diện, coi là ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Có thể chính là nguyên nhân này mới khiến cho chính mình buông lòng cảnh giác, cũng làm cho đối phương nhìn trộm đến rồi bí mật của mình. Sau đó lại vì lợi ích lựa chọn bán rồi chính mình. Người xứ khác nghĩ đến đây, lần nữa cười lạnh, sau đó chính là nồng đậm tự trách. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, rốt cục muốn năm nào tháng nào mới có thể thay sư môn của mình báo thù. Tại tu hành giới bên trong, thực lực đại biểu cho tất cả, bằng không chính là bị lấn áp đánh giết kết cục. Năm đó may mắn còn sống, lại trải qua gian tân chạy trốn tới rồi linh cực giới về sau, hắn thì mỗi giờ mỗi khắc đốc thúc chính mình tu hành, không dám có nửa chút lười biếng. Ai ngờ nghĩ vừa mới đạt được một phần cơ duyên, tai họa thì theo sát mà tới, ông trời quả thực không cho người đáng thương nửa chút đường sống. Chết tiệt. Hắn ở đây trong lòng thầm mắng một tiếng, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nguyên vốn còn muốn danh tiếng quá khứ, thiên trượng phong tu sĩ không còn truy sát chính mình, sau đó liền đi lại lần nữa tầm bảo. Nhưng nhìn bây giờ tình thế, cái này căn bản là cái hy vọng xa vời. Chính mình không chỉ không thể đi tầm bảo, thậm chí muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Trong giới tu hành người tài ba vô số, chỉ cần mình lưu lại sơ hở, khẳng định sẽ bị kẻ theo dõi tìm dấu vết để lại bắt được. Đến lúc đó cho dù có lệnh bài truyền tống, có mặt nạ che giấu thân phận, thì vẫn như cũ khó thoát vô số tu sĩ truy tung. Chỉ vì hai món bảo vật này, thân mình tồn tại hạn chế, căn bản không thể nào tùy tâm sở dụng sử dụng. Nếu là bị người hiểu rõ bảo vật thiếu hụt, sau đó nghĩ biện pháp tiến hành nhằm vào lời nói, chính mình thật chứ chết không có chỗ chôn. Người xứ khác càng nghĩ càng là buồn bực, chỉ cảm thấy một hồi lửa công tâm, suýt nữa phun ra huyết tới. "Khách nhân, ngài đồ ăn đến rồi." Giọng hỏa kế băng lên, đem đồ ăn bưng lên cái bàn, tiện thể nhìn thoáng qua người xứ khác. Có lẽ là ảo giác, hắn phát hiện đối phương thần thái có chút không đúng, sắc mặt dường như cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. "Ngài không có sao chứ?" Hỏa kế ra ngoài quan tâm, liền thuận miệng hỏi một câu. "Không sao, có thể là một đường buôn ba, bây giờ có chút không thích đứng." Người xứ khác cười cười, dùn mang theo cảm kích giọng nói hồi đáp. "Nguyên lai là như vậy, đây coi là không được vấn đề gì quá lớn, nên qua một đoạn thời gian rồi sẽ tốt. Nếu như là ngài thường xuyên lời như vậy, còn nhớ lần sau xuất hành lúc, theo thổi lửa nấu cơm trô móc một nắm đất, đợi đến không thoải mái lúc lại xả nước uống hết. Đây là khách nhân khác nói thiên vương, nghe nói hiệu quả không tệ, ngài có thể thử một chút." Hỏa kế cũng là người nhiệt tâm, cùng người xứ khác trò chuyện vài câu sau đó, liền đi bận rộn chính mình sự tình. Đợi đến hỏa kế sau khi rời khỏi, người xứ khác nhìn trên bàn đồ ăn, lại căn bản không có mảy may khẩu vị. Vì phòng ngừa bị người nhìn ra dị thường, hắn hay là đơn giản ăn vài miếng, sau đó liền để hỏa kế an bài một gian khách phòng. Nguyên bản còn muốn ngụy trang thành một tên khách thương, dừng lại sau một khoảng thời gian lại rời đi Mộ Tuyết thành, hiện tại nhưng không có lúc trước tâm tư. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, tự mình làm được càng nhiều, bại lộ khả năng tính lại càng lớn. Còn không bằng thành thành thật thật đợi, chỉ cần mình không sống di chuyển, thì sẽ không có người chú ý tới mình. Đang chờ đợi đồng thời, hắn còn đang ở không ngừng tự hỏi, rốt cục như thế nào mới có thể thoát khỏi tràng nguy cơ này. Tại ẩn nút đồng thời, hắn còn có thể thì thầm thu thập về tin tức của ngoại giới, thuận tiện phán đoán ngoại giới tình thế. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn sầu lo cảm giác lại càng nặng. Mặc dù trốn đi bất động, xác thực có thể tránh bại lộ một ít dấu vết, nhưng cũng có khả năng bị người bắt rùa trong hũ. Nếu là đuổi bắt chính mình tu sĩ, sang chọn trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài mục tiêu, chính mình thì có bại lộ có thể. Mặc dù mình đang ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này cũng không tính nhiều khoảng cách xa. Nếu quả như thật điều tra lên, cho dù là đang ở ngoài vạn dặm, thì đồng dạng không thể nào may mắn thoát khỏi. Trong đoạn thời gian này, hắn gặp qua không chỉ một đợt ngoại lai tu sĩ, tại lữ điếm đàm luận về lệnh treo giải thưởng sự việc. Mộ Tuyết Thành bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, mỗi một người tu sĩ trong mắt đều mang nồng đậm xem kỹ hương vị. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, liền biết là vì treo thưởng nhiệm vụ. Những tu sĩ này đến sau đó, chẳng mấy chốc sẽ vội vàng rời đi, căn bản sẽ không trường kỳ dừng lại. Nhưng mà mang tới áp lực lại trở nên càng ngày càng nặng nề. Tại trong lữ điếm chờ đợi vài ngày sau, người sứ khác cuối cùng nhịn không nổi, lựa chọn đi ra ngoài giải sầu một chút. Cả ngày vòng tại lữ điếm, đầy trong đầu nghĩ vậy nghĩ bạn, dường như đã để hắn sắp biến mất. Tại tuyết bay trên đường phố, người sứ khác chẳng có mục đích đi tới, căn bản không biết muốn đi đâu. Trong lúc vô tình, hắn bước lên một cái đường núi, sau đó theo thềm đá chậm rãi tiến lên. Và đi đến cuối con đường sau đó, mới phát hiện nơi này là một vách núi, còn có một tòa ba tầng cao kiến trúc. Nơi này cũng không phải cái gì kinh doanh nơi trốn, chỉ là thuần túy hưu nhàn kiến trúc, nhường du khách có một che gió cản tuyết chỗ. Theo bậc thềm đi lên, đi vào cao nhất một tầng về sau, có thể đến một cái bị tuyết trắng tắc nghẽn, nhưng như cũng còn đang lưu động chậm chậm giang hạ. Nó tại sơn cốc trong lúc đó ghé qua mà qua, tuyệt đại bộ phận mặt sông đều đã băng phong, nhưng lại vẫn như cũ không ảnh hưởng bình thường lưu động. Giờ phút này tuyết trắng đồng bền, liên tiếp không ngừng mà rơi vào nước sông bên trong, giữa thiên địa chỉ còn lại có hai màu trắng đen, dường như ngoài ra không còn gì khác. Đây là mộ tuyết do sớm. Người sứ khác nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay lập tức nhớ tới về mộ tuyết thành truyền thuyết, kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Xác thực, không tệ. Không ngờ rằng chính mình tại đi loạn, lại đi tới mộ tuyết thành nổi danh nhất chỗ, thì không biết có phải hay không là ý trời khó tránh. Quay đầu lại nhìn bốn phía, đã thấy một tòa trên vách tường, giống bay phượng múa viết một bài thơ. Tuyết đọng nhét xuống ngòi, phong qua đầy gợn sóng, chớ nói con đường phía trước ngăn, sóng biết ngàn dặm lạnh. Bài thơ này vô danh không quản, chủ quan chính là chỉ băng tuyết ngăn cản không được giang hà chảy xuôi, nhìn như khó khăn nặng nề, lại như thường có thể thẳng tới đến ở ngoài ngàn dặm. Ngụ ý chính là người không thể bị trước mắt khốn cảnh ngăn lại, mà là phải gìn giữ đầy đủ dũng khí cùng lòng tin, chỉ cần luôn luôn kiên trì, tất nhiên có thể thực hiện mục tiêu của mình. Vốn là một câu tầm thường tiểu thi, rất có thể là một vị nào đó du khách biểu lộ cảm xúc, cho nên mới sẽ để viết ở trên vách tường mặt. Nhưng mà người xứ khác lại sững sờ nhìn rất lâu, mãi đến khi cái khác du khách tiếng bước chân chuyển đến, hắn mới đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Ha ha ha. Người xứ khác đứng tại chỗ một hồi cười to, sau đó tại một đám du khách ánh mắt cổ quái bên trong, trên mặt ý cười hướng phía đường cũ trở về. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ nên làm như thế nào. Chương 2938, muôn người chú ý chương 2938, muôn người chú ý tàng bảo khố tổng bộ, bây giờ đã trở thành ngắm cảnh thánh địa. Chắc chắn sẽ có tu hành giả ngàn dặm xa xôi, tới trước mắt thấy này trông chất như núi chất bảo, sau đó tiếp nhận một lần đến từ tâm linh rung động. Mặc dù đã tin đồn, với lại trước khi đến đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn như cũng bị thực cảnh rung động không được. Đây đúng là cái mở rộng tầm mắt cơ hội, nếu bỏ qua lời nói, đoán chừng về sau rốt cuộc không thể có thể đụng tới. Hàng loạt tu sĩ tại Bảo Sơn phụ cận dừng lại, lại không có người nào có can đảm tới gần, để tránh dẫn tới tàng bảo khố tu sĩ hiểu lầm. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói đùa, vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tàng bảo khố tu sĩ thủ hộ nhóm sẽ không chút do dự xử lý bất luận cái gì có can đảm tới gần người. Nhìn những sát khí kia bừng bừng tu sĩ thủ hộ, tới trước quan sát tu hành giả nhóm tự giác gìn giữ khoảng cách nhất định, tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn. Không mẹn mẹn là nhiều rất nhiều khán giả, còn có rất nhiều biến hóa, cũng tại lặng yên không tiếng động xuất hiện. Từ lệnh treo giải thưởng tuyên bố sau đó, tàng bảo khố người bái phòng càng ngày càng nhiều, ngoài sáng trong tối làm ăn trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng mà tàng bảo khố đại trưởng lão lại phái ra tinh nhuệ nhất tu sĩ đi tìm lệnh treo giải thưởng truy nã mục tiêu. Đối với tàng bảo khố mà nói, đây mới thực sự là chuyện trọng yếu, cái khác tất cả cũng có thể dựa vào sau. Hắn tổ chức của hắn cũng là như thế, lẫn nhau trong lúc đó cũng nghẹn lấy một cố kình, xem ai có thể trước đem mục tiêu tìm thấy, đạt được lệnh treo giải thưởng ban thưởng như núi chân bảo. Nhất là tàng bảo khố đối thủ Thiên Trượng Phong, càng là hơn mang theo buồn bực vô cùng tâm tình, đào ba thước đất tiến hành tìm kiếm. Chỉ vì bị treo thưởng mục tiêu đã từng bị bọn hắn khống chế, kết quả lại từ dưới mí mắt chạy trốn. Bận rộn đến cuối cùng, chẳng những không có đạt được bảo tàng của đám khư bí cảnh, còn nhường đối thủ một mất một còn có rồi cơ hội bùng lên. Mỗi khi nhớ ra việc này, đã cảm thấy ấm ức nén giận. Có chút Thiên Trượng Phong tu sĩ cho rằng, đàm cư bí cảnh nhưng bảo tàng này vốn là phải thuộc về bọn hắn. Rốt cuộc trong tay bọn họ có lệnh bài, có thể đơn độc bước vào đàm cư bí cảnh, tu sĩ khác không cách nào bước vào. Là Đường Chấn cố ý thêm phiền, mới đưa đến chuyện xuất hiện biến cố. Lại quên rồi trong đàm cư bí cảnh, Thiên Trượng Phong tu sĩ như chó nhà có tang, và hắn tầm bảo tu sĩ không có gì khác biệt. Nếu như không phải Đường Chấn ra tay, bọn hắn căn bản không có cơ hội rời khỏi, sợ là cũng sớm đã trở thành một đống xương khô. Tất nhiên ôm loại suy nghĩ này người đều là không có bước vào đàm cư bí cảnh Thiên Trượng Phong tu sĩ, đã từng đi vào tu sĩ, tuyệt đối sẽ loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Nhất là Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, càng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, hắn ở đây nhìn qua chồng chất như núi chân bảo sau đó, liền âm mặt về tới tổng bộ. Sau đó liền mưu đồ bí mật một sự tình, chỉ là rất bí ẩn, căn bản không có mấy người biết được. Tất nhiên ở ngoài mặt, vẫn như cũ cùng tàng bảo khố duy trì bình thản. Chỉ vì tàng bảo khố trong có Đường Chấn, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc đối tượng, chỉ có thể tạm thời nén giận. Theo thời gian trôi qua, lệnh treo giải thưởng đã triệt để quyết tán ra đến, trong phương viên vạn dặm tu hành giả nhóm đều biết rồi kỹ càng thông tin. Có thể mặc dù là như thế, lại vẫn không có bất kỳ thông tin truyền đến, giống như mục tiêu đã từ trong linh cực giới hoàn toàn biến mất. Quan tâm việc này tu sĩ, một trái tim cũng tại treo lấy, sợ đột nhiên nghe được lệnh treo giải thưởng bị người hoàn thành thông tin. Chính bọn họ tìm không thấy, tự nhiên thì hy vọng người khác tìm không thấy. Tất cả tu sĩ cũng cho rằng, loại tình huống này sẽ kéo dài một quãng thời gian, lại không nghĩ biến cố đột nhiên tiến đến. Tàng bảo khố tổng bộ cửa vào, mỗi thời mỗi khắc cũng có tu sĩ thủ hộ. Mặc dù nơi này có phủ văn pháp trận, có thể ngăn trở thiên quân vạn mã xung kích, nhưng mà cái kia có nghi trượng nhất định phải có. Những thứ này phụ trách phòng thủ tu hành giả, từng cái võ trang đầy đủ, nhìn lên tới anh tư bừng bừng. Mỗi một tên đến tàng bảo khố bái phòng tu sĩ, cũng muốn ở chỗ này thông báo trở, sau đó mới có thể thu được tiến vào tư cách. Nếu như là đặt ở trước kia, nơi này cực ít sẽ có người tới gần. Tàng bảo khố không phải cái gì lương thiện nơi, mặt ngoài kinh doanh bảo vật chứa được nghiệp vụ, sau lưng lại làm lấy giết người cấp của hoạt động. Tất nhiên tại linh cực giới bên trong, không có một cái nào tổ chức thì ra mệnh chính nghĩa, cho dù ai cũng sẽ ở trong âm thầm làm chút ít sự tình bẩn thỉu. Tu hành giới vốn là như thế, nếu tận lực tuyên dương tự thân quang minh chính đại, ngược lại sẽ khiến ngoại giới hoài nghi. Tàng bảo khố tổng bộ hung danh bên ngoài, ngày bình thường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ không giống nhau, theo lệnh treo giải thưởng truyền đạt mệnh lệnh, tàng bảo khố tổng bộ ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Chẳng qua trong vòng một đêm, liền trở thành tu hành giới chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người nghĩ ngay đầu tiên, biết được về lệnh treo giải thưởng thông tin, sau đó lại căn cứ thông tin chế định đối sách tương ứng. Tu hành giới gió thổi cỏ lay, đều có khả năng ảnh hưởng tự thân, nhất định phải thời khắc gìn giữ chú ý. Nếu như là tại quá khứ lời nói, có tu sĩ có can đảm thăm dò tàng bảo khố tổng bộ, tuyệt đối sẽ dẫn tới cực lớn phân tranh. Đây là cực đoan không lễ phép hành vi, thậm chí có thể coi là khiêu khích, bất luận cái gì một tòa tu sĩ tổ chức cũng không thể chịu đựng. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát một hồi ác chiến. Nhưng mà giờ này ngày này, tàng bảo khố tu sĩ đã không thèm để ý, bởi vì này dạng thăm dò ánh mắt thực sự quá nhiều. Đại trưởng lão đã hạ lệnh, nhưng những tu sĩ kia mặc dù nhìn trộm, chỉ cần không phải cố ý khiêu khích, thì hoàn toàn không cần để ý tới. Thông qua một loạt thăm dò, xác nhận tàng bảo khố thái độ sau đó, có tu sĩ trắng trợn canh giữ ở dấu cửa bảo khố. Bọn hắn chỉ là yên tĩnh dừng lại, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Tàng bảo khố tu sĩ tự nhiên không thèm để ý đang chờ đợi trong quá trình. Các tu sĩ thì bắt đầu giảng thuật riêng phần mình nhận được thông tin, đồng thời đúng treo thưởng mục tiêu tiến hành phỏng đoán. Đều có các lời giải thích, ai cũng không thể qua lại thuyết phục. Lúc này tới gần giữa trưa, không trung một vòng nắng nóng như lửa, nướng đến thực vật sắp khô héo. Tàng bảo khố ở vào sa mạc khu vực, cực nóng lửa nóng nắng gắt, là mỗi ngày đều không thể tránh đi thứ gì đó. Giờ khắc này ở thông hướng tàng bảo khố tổng bộ trên đường, có một thân ảnh chính chậm rãi tiến lên, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh nét mặt. Nhìn xem trang phục của hắn, rõ ràng chính là người bình thường, hơn nữa còn là đi hương đi hết nhà này đến nhà kia thương nhân rong ruổi. Con đường tại tàng bảo khố tổng bộ thành lập trước đó, đã sớm liền đã tồn tại thật lâu, bây giờ vẫn như cũ có thể sử dụng. Chỉ là có rất ít người hành tẩu, rốt cuộc tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sử dụng phi thiên độn địa di động cách thức. Tên này thương nhân rong ruổi, rất có thể là đi lầm đường, bằng không cũng sẽ không thẳng đến tàng bảo khố tổng bộ mà đến. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, phàm nhân lầm vào nơi đây, cũng sẽ ở phủ văn pháp trận hướng dẫn hạ tự động rời khỏi. Nhưng mà đoạn thời gian này, vì phối hợp đường trấn hạ đạt lệnh treo giải thưởng, tàng bảo khố đóng lại các loại phủ văn pháp trận, thuận tiện ngoại nhân có thể đến tàng bảo khố tổng bộ. Đi nhầm đường phàm nhân, cũng không chỉ vân du bốn phương thương một, mỗi ngày đều sẽ đụng tới mấy đợt. Không ai sẽ tận lực dẫn đạo lạc đường người, đợi đến bọn hắn phát hiện chính mình đi nhầm đường sau đó, rồi sẽ chủ động rời khỏi mảnh này địa phương nguy hiểm. Phía trước thế nhưng tàng bảo khố tổng bộ, bây giờ tu sĩ tụ tập, cho dù ai đều có thể nhìn ra chỗ nào là đầm rồng hang hổ. Phàm nhân đụng phải loại địa phương này, chính chi chỉ sợ không kịp, tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây. Không có qua bao lâu thời gian, thương nhân rong ruổi liền tới đến rồi tàng bảo khố trước, nhìn thấy tụ tập tại phụ cận tu sĩ, cùng với cửa mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thủ hộ giả. Phàm nhân, nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ, mau cút cho ta. Có tu sĩ lạnh giọng gầm đến, nét mặt tràn đầy chán ghét. Tại linh cực giới bên trong, ngoại lai tu sĩ không thể tùy tiện nghiền sát phàm nhân, bằng không rồi sẽ cảnh ngộ nghiêm trị. Rất nhiều tại thế giới khác lạm sát thành tính, thậm chí sử dụng phàm nhân tu luyện tà công tu sĩ, tại linh cực giới rồi sẽ trở nên tương đối không thích ứng. Dưới loại tình huống này, ngoại lai tu sĩ đương nhiên sẽ không đúng phàm nhân có sắc mặt tốt, mở miệng mắng chửi là chuyện thường xảy ra. Thương nhân rong ruổi lại mắt điếc hai ngơ, tại một đám tu sĩ nhìn chăm chú, đi tới tàng bảo khố cửa chính. "Đứng lại, ngươi có chuyện gì?" Phụ trách bảo vệ tu sĩ, mặt lộ một tia hoài nghi, cảm giác được có chút không đúng. Một tên thương nhân rong ruổi, không thể nào có lớn như vậy đảm lượng, biết rõ xâm nhập cấm địa mặt còn không đổi sắc. Canh giữ ở dấu cửa bảo khố những tu sĩ kia, đồng dạng ý thức được điểm này, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Đứng ở dấu cửa bảo khố, cảm thụ lấy từng đạo xem ký ánh mắt, thương nhân rong ruổi nhẹ giọng cười một tiếng. "Các ngươi không phải tìm ta khắp nơi sao? Hiện tại ta đem chính mình đưa tới cửa, đến nhận lấy thuộc về ta treo thưởng ban thưởng nha." Chương 2939, bán mình đổi tiền. Chương 2939, bán mình đổi tiền. Thương nhân rong ruổi một câu, như là sấm sét giữa trời quang, nhường chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. "Ngươi đang nói cái gì?" Tang bảo khố thủ vệ trừng to mắt, hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề, lại hoặc là trước mặt tên này thương nhân rong ruổi là thằng điên. Vô số tu hành giả khắp nơi tìm không đến treo thưởng mục tiêu, lại chủ động xuất hiện tại tàng bảo khố tổng bộ cửa chính, nghĩ thì để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không vẹn vẹn là tu sĩ thủ hộ, bao gồm phụ cận đứng ngoài quan sát tu hành giả, trên cơ bản đều là tương tự ý nghĩ. "Ta nói, ta là..." Thương nhân rong ruổi nghe vậy, chuẩn bị lần nữa cho thấy thân phận, nhưng không ngờ vừa mới mở miệng, liền nghe phía sau truyền đến quát to một tiếng. "Chết tiệt lừa đảo, vậy mà tại tàng bảo khố tổng bộ đi lừa gạt, nhìn ta không giết ngươi." Sau đó chỉ thấy một đạo hàn mang, theo giữa đám người bắn ra, thẳng đến thương nhân rong ruổi đầu lâu. Công kích tốc độ vừa nhanh vừa đội, rõ ràng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Làm càn. Vừa mới vì kinh ngạc mà xác nhận tu sĩ thủ hộ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong nội tâm lại tại âm thầm hối hận. Chính mình đơn giản chính là thằng ngu, không có ngay lập tức khai thác quả quyết biện pháp, đem tên này thương nhân rong rồi đưa vào an toàn địa điểm. Quản có phải hắn treo thưởng mục tiêu, giờ phút này cũng đã trở thành địch nhân tất sát đối tượng, tình cảnh trở nên nguy hiểm dị thường. Chỉ là Hàn Mang kia tốc độ cực nhanh, công kích lại làm đến dị thường đột nhiên, giờ phút này ra tay chặn đường rõ ràng chậm một bước. Thương nhân rong rồi thương người ý thức được nguy hiểm, mặt lộ một vòng bối rối, theo bản năng chống lên một đạo phòng hộ bình chướng. Chỉ có tu sĩ mới có thể thi triển thủ đoạn, nhiều người vây xem càng phát ra xác nhận, thương nhân rong rồi thân phận chỉ là cái nguy trang. Ngay lúc này, địch nhân đánh lén đánh xuyên bình chướng, thẳng đến thương nhân rong rồi yếu hại, muốn trốn tránh đã tới không kịp. Mạng ta xong rồi. Thương nhân rong rồi đáy mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng sát thái. Chính mình kiên trì tới một bước cuối cùng, lại cảnh ngộ địch nhân đánh lén, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Yên tâm đi, ngươi không chết được. Một thanh âm vang lên, xua tán đi vô biên sợ hãi. Thương nhân rong rồi hơi sững sờ, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, địch nhân vũ khí lại treo ở trước mặt mình. Chẳng qua một tấc mà thôi, hàn khí hùng hổ dọa người. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến, cái này có giá trị không nhỏ pháp bảo, đột nhiên nổ tung biến thành đầy đất bụi. Nguy cơ chí mạng, tại thoáng qua trong lúc đó giải trừ, nhanh đến cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Giờ khắc này, không chỉ thương nhân rong rổi nhẹ nhàng thở ra, tàng bảo khố tu sĩ thủ hộ càng là như vậy. Nếu bởi vì bọn họ nguyên nhân, nhường treo thưởng mục tiêu chết tại cửa ra bảo, vậy đơn giản muôn lần chết khó từ tội lỗi. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là không ngờ rằng có người vậy mà như thế điên cuồng, có can đảm canh giữ ở dấu cửa bảo khố chặn giết treo thưởng mục tiêu. Này không vẹn vẹn là đang gây hấn với tàng bảo khố, đồng dạng cũng là đang gây hấn với đường trấn, đơn giản chính là đang điên cuồng tìm đường chết. Bắt lấy vừa nãy người đánh lén kia, tàng bảo khố tu sĩ thủ hộ giống giận phóng tới kẻ đánh lén, kết quả lại phát hiện đối phương lộ ra nụ cười ma quái. Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vâng. Tên tu sĩ này ám sát không thành, lại lựa chọn tự bạo, hiển nhiên là không muốn lưu lại nửa điểm manh mối. Bên cạnh tu hành giả vừa tức vừa gấp, dưới loại tình huống này, bọn hắn sợ là đều muốn bị liên lụy. Quả nhiên thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đến không hết tu sĩ từ trong tàng bảo khố bay ra, đem những thứ này vây xem tu sĩ đoàn đoàn bao vây. Ai cũng không nên phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra, nếu xác định các ngươi không có vấn đề, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi. Nếu ai dám phản kháng, đừng trách lão phu không khách khí. Tàng bảo khố đại trưởng lão vẻ mặt mặt mũi tràn đầy âm trầm nét mặt, dùng hung tợn ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn dáng vẻ của hắn, phản phất muốn ăn người giống như. Tại tàng bảo khố tổng bộ cửa, ám sát hư hư thực thực treo thưởng mục tiêu, đây quả thực là đúng tàng bảo khố lớn nhất khiêu khích. Sự việc truyền đi, ngoại nhân sẽ thấy thế nào? Nếu thương nhân rong rổi thực sự là treo thưởng mục tiêu, lại bị người đánh lén đánh chết lời nói, kia đơn giản chính là trời sập chuyện bình thường. Đại trưởng lão cũng không dám tưởng tượng, đường trấn sẽ nổi giận đến loại trình độ nào, tàng bảo khố lại sẽ tiếp nhận dạng gì lửa giận. May mắn biết bắt nhất tình huống không có xảy ra, tại phát sinh biến cố trước tiên, đường trấn liền đã xuất thủ cứu rồi thương nhân rong rổi. Đại trưởng lão quay người nhìn lại, đã thấy tên kia chưa tỉnh hồn thương nhân rong rổi, chính cố giả bộ chấn định đứng ở đường trấn trước mặt. Chính là ngươi, tại tàng bảo khố chứa đựng rồi mười mấy dạng vật phẩm, trong đó có này hai viên viên châu. Đường trấn nhìn thương nhân rong rổi, giọng nói nhàn nhạt tra hỏi phất tay thể hiện ra một bức cảnh tượng. Đó là hai viên viên cầu, dần hiện ra khác nhau sáng bóng, chính là lúc trước bị đường trấn tìm thấy hai kiện bản nguyên linh bảo. Thương nhân rong rổi gật đầu một cái, đây đúng là hắn cất giữ vật phẩm, căn bản cũng không có thể phủ nhận. Là ngươi sử dụng thông hành lệnh bài, mang theo thiên trượng phong tu sĩ bước vào đàm khư bí cảnh, sau đó lại tại nửa đường truyền tống thoát khỏi. Không sai, có thể tránh đi vô số tu sĩ đuổi bắt, là bởi vì ngươi trên mặt này tấm mặt nạ, nó có thể triệt để che đậy khí tức của ngươi, để ngươi trở thành một không hề sơ hở người bình thường. Thương nhân rong rổi trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, các hạ, nếu ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể tiếp tục cẩn giấu đi, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, liền xem như ta tự mình ra tay, đều không thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của ngươi. Đến cùng là cái gì nguyên nhân, để ngươi quyết định bỏ cuộc cẩn tàng, đồng thời chủ động xuất hiện trước mặt ta? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, Đường Trấn hy vọng trước mặt tên này trẻ tuổi tu sĩ có thể cho mình một thỏa mãn đáp án. Thương nhân rong rổi bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Đường Trấn hồi đáp, ta biết mình gặp phải tình cảnh là cái gì, mặc dù có thể tạm thời ẩn giấu đi, nhưng mà sớm muộn có một ngày sẽ bạo lộ ra. Vì đống kia tích như núi chất bảo, cho dù là hao phí trăm năm thời gian, cũng khẳng định có tu sĩ sẽ kéo dài tìm kiếm. Nhưng mà ta không chờ được lâu như vậy, bởi vì ta còn muốn tăng thực lực lên, còn muốn thay sư môn của ta báo thù. Nếu như chờ đợi trăm năm thời gian, ta rồi sẽ biến thành một rác rưởi, không còn có bất luận cái gì báo thù có thể. Thương nhân rong rổi nói đến đây, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười khổ sở. Hắn trong khoảng thời gian này nhận chịu quá nhiều áp lực, đã nhanh muốn triệt để tan vỡ. Tiến về tàng bảo khố tổng bộ trên đoạn đường này, hắn không chỉ một lần do dự chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, mình đã không đường tối lui. Thiên trượng phong truy sát, liền để hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đường trấn hạ đạt lệnh treo giải thưởng, thật chứ như là trời sập giống như không thể thừa nhận. Các hạ truyền đạt mệnh lệnh lệnh treo giải thưởng, tất nhiên có ngài mục đích, với lại rất có thể cùng ta thám hiểm thu hoạch liên quan đến. Rốt cuộc ngoài ra, giống ta dạng này nho nhỏ tu sĩ, bây giờ không có đáng giá ngài thứ đại nhân vật này để ý chỗ. Nhất là làm ta nghe nói chuyện này cùng tàng bảo khố liên quan đến sau đó, thì càng phát ra xác nhận suy đoán này. Cho nên ta quyết định chủ động đứng ra, cung cấp cho ngươi muốn tình báo, không còn cần tu sĩ khác tìm kiếm khắp nơi. Ta đem chính ta đưa tới cửa, có phải hay không thì mang ý nghĩa có thể nhận lấy ngươi treo thưởng những kia bảo vật. Nhìn xem một mặt chờ mong thương nhân rong ruổi, Đường Trấn gật đầu cười. Không sai, có thể giao cho ngươi. Thương nhân rong ruổi nghe vậy, đối Đường Trấn không người nói tạ, sau đó tiếp tục hỏi, xin cho ta hỏi một câu nữa, phải chăng có thể dùng chính mình nắm giữ bí mật cùng ngài trao đổi một cái điều kiện? Đường Trấn lắc đầu, đối thương nhân rong ruổi nói ra, ngươi tất nhiên nhận lấy treo thưởng thì mang ý nghĩa đã đem chính mình giao cho ta, sau đó nhân vật đã xảy ra chuyển đổi. Ngươi là ta dùng treo thưởng chỗ đổi, sinh tử do ta khống chế, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi ra điều kiện cơ hội? Lại hoặc là nói ngươi cảm thấy, bằng năng lực của mình, có thể ở trước mặt ta giữ vững bí mật? Đó chính là nói, ta vừa không chiếm được treo thưởng bảo vật, cũng đồng dạng không cách nào giữ vững bí mật của mình đi. Hít sâu một hơi, thương nhân rong ruổi đúng Đường Trấn hỏi. Treo thưởng bảo tàng là ngươi, cho dù ai cũng đoạt không đi, nhưng mà có thể hay không bảo vệ là ngươi chính mình vấn đề. Thành thật trả lời ta muốn thông tin, ta thì tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, là cái này ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Chương 2940, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 2940, tìm đường sống trong chỗ chết là một tên bị số tiền lớn treo thưởng mục tiêu. Mộ Cửu Lăng rất rõ ràng giá trị của mình, hiểu rõ trên người có Đường Trấn nhất định được thứ gì đó. Nhưng mà hắn đồng dạng hiểu rõ, thân phận của mình hèn mọn, căn bản không có tư cách cùng Đường Trấn bàn điều kiện. Muốn mượn nhờ Đường Trấn thực lực, đặt thành mục đích của mình, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn không muốn dễ dàng buông tha, chỉ cần có một tia hy vọng, rồi sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử. Hắn tin tưởng Đường Trấn hứa hẹn, khi lấy được rồi muốn tình báo sau đó, rồi sẽ phóng chính mình an toàn rời khỏi. Tu vi cao như vậy, lại cho ra dạng này ban thưởng, đều đủ để chứng minh Đường Trấn quyết đoán. Vấn đề là Đường Trấn có thể buông tha hắn, cái khác tu hành giả chắc chắn sẽ không, nhất là Thiên Trượng Phong tu sĩ. Có thể vừa mới đánh lén, thì cùng Thiên Trượng Phong liên quan đến, chỉ vì tu sĩ khác không có đúng tự mình động thủ lý do. Nếu là đem chính mình tiêu diệt, tàng bảo khố tất nhiên thì đem bị liên lụy, tiếp theo tiếp nhận Đường Trấn lựa giận. Đồng dạng phòng ngừa Mộ Cửu Lăng mượn nhờ tàng bảo khố, hoặc là Đường Trấn giúp đỡ, đúng Thiên Trượng Phong khởi xướng trả thủ tính công kích. Kỳ thực tại đến trước đó, Mộ Cửu Lăng đã có kế hoạch, hắn phải dùng treo thưởng đến thuê tàng bảo khố tu sĩ, hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Tàng bảo khố bản thân liền là cái tổ chức sát thủ, chú ý lấy tiền làm việc, chính mình dùng này như núi chân bảo là tiền thuê, tuyệt đối là dư giả. Nếu như có thể hoàn thành kế hoạch, thay sư môn của mình báo thù, Mộ Cửu Lăng chết cũng không tiếc. Nhưng mà làm sao bảo đảm tàng bảo khố sẽ không thấy lợi quên nghĩa, có thể tại nhận lấy tiền thuê sau đó dựa theo giao ước làm việc, mới là toàn bộ kế hoạch nơi mấu chốt. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, đối Đường Trấn thật sâu cúi đầu. Các hạ muốn biết được bất kỳ tin tức gì, ta Mộ Cửu Lăng sẽ làm biết gì nói nấy, dám can đảm có nửa chút dấu giếm, sẽ làm tiếp nhận vô tận tâm ma kiếp khó. Tu sĩ lời thề không thể nhẹ hứa, vì thật sẽ khiên động quy tắc, đồng thời sẽ có báo ứng xuất hiện. Nhất là vì tâm ma xin thề, càng là hơn tương đối ác độc, đó là vô cùng bất nhập tà dị tồn tại, tại nhắc lên lúc rồi sẽ ngưng tụ tạo ra. Đứng máy hội hợp lúc, tâm ma rồi sẽ thừa lúc vắng mà vào. Có thể phát hạ dạng này lời thề, đủ để chứng minh Mộ Cửu Lăng quyết tâm, có thể nói là không lưu đường lui. Đường Trấn giữ im lặng, hắn hiểu rõ Mộ Cửu Lăng những lời này phía sau, khẳng định còn có cái khác lời muốn nói. Một đoạn này lời thề, vẻn vẹn là làm nền mà thôi. Quả nhiên, Mộ Cửu Lăng tiếp tục nói, trong lòng ta lớn nhất chấp niệm chính là sư môn huyết hải thông cửu. Bước vào linh cực giới mục đích chính là vì đạt được thực lực mạnh hơn, chỉ vì một ngày kia có thể tự tay giết kẻ thù. Không báo thù này, ta chết không nhắm mắt. Chỉ là phí thời gian mấy chục năm, thực lực lại cũng không có bao nhiêu tăng lên, muốn thế sư môn báo thù mộng tưởng, có thể nói là xa xa khó bởi. Có lẽ là trời xanh thương hại, để cho ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được rồi một viên đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Ngay lúc đó ta hưng phấn dị thường, cho rằng vận mệnh xuất hiện chuyển cơ, cuối cùng có cơ hội tăng thực lực lên, có thể rửa sạch sư môn huyết hải thâm cửu. Có lẽ là bởi vì ta quá mức hưng phấn, kết quả dẫn đến lộ ra sơ hở, bị một tên đồng bạn phát hiện dị thường. Ta gặp hắn cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, lẫn nhau trong lúc đó lại giao nhau không sai, liền chuẩn bị đem nó xem như thám hiểm đồng bạn, cùng nhau bước vào đàm khư bí cảnh. Như vậy là có thể hai bên cùng ủng hộ, còn có thể qua lại thu lợi, quả thực không thể tốt hơn. Mặc dù ngoại giới đồn đãi, đàm khư bí cảnh bên trong vô số chất bảo, nhưng mà ta vẫn như cũ không dám xem thường. Tìm kiếm đồng bạn cùng nhau thám hiểm, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể có một con đường lùi. Thế nhưng ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính là ta tín nhiệm vị này đồng hương, tại thời khắc mấu chốt đem ta cho ra bán. Hắn liên lạc Thiên Trượng Phong tu sĩ, đem ta trực tiếp khống chế, cố gắng cướp đoạt đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Lại không biết ta đã sớm chuẩn bị, đem thông hành lệnh bài luyện hóa, căn bản là không cách nào cướp đoạt. Mộ Cửu Lăng nói đến đây, mặt lộ một vẻ trào phúng, không biết là nhắm vào mình vị kia đồng hương, hay là Thiên Trượng Phong tu sĩ. Thiên Trượng Phong tu sĩ không thể làm gì, chỉ có thể mang theo ta tiến về đàm khư, chuẩn bị cùng nhau thăm dò đàm khư bí cảnh. Ta bị Thiên Trượng Phong tu sĩ khống chế, chỉ có thể bị ép đi theo tiến về, cũng trong bóng tối lại đang tìm thoát thân phương pháp. Có thể vào rồi đàm khư bí cảnh sau đó, ta mới phát hiện sự việc cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, nơi này cũng không phải khắp nơi trên đất chân bảo, ngược lại có hàng loạt đáng sợ quái vật. Với lại tại trong lòng của ta, luôn luôn có một âm thanh đang nhắc nhở chính mình, nhanh thoát khỏi nơi này. Nếu chần chừ nữa lời nói, rồi sẽ bị vây ở đàm khư bí cảnh, không còn có thoát đi có thể. Đường Trấn nghe đến đó, khẽ gật đầu, đối Mộ Cửu Lăng nói ra, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì mặt nạ của ngươi bên trong tồn tại một không trọn vẹn tu sĩ hồn phách. Nó đối với đàm khư bí cảnh hiểu rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào, cho nên mới sẽ bản năng thúc giục ngươi rời khỏi. Nếu như ta không có đoán sai, khối này mặt nạ cùng ngươi thông hành lệnh bài, hẳn là tại cùng một nơi tìm thấy a. Mộ Cửu Lăng liền vội vàng gật đầu, mặt lộ một tia khâm phục. Hắn chưa từng có đối với người khác nhắc qua chuyện này, nhưng mà Đường Chấn lại có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, cái này hiển nhiên chính là một loại thực lực chứng minh. Thực lực như vậy phong phạm, chính là Mộ Cửu Lăng tâm trô hướng tới. Các hạ quả nhiên lợi hại, sự thực thì xác thực như thế. Chẳng qua trừ ra mặt nạ cùng thông hành lệnh bài bên ngoài, ta còn được đến rồi một viên lệnh bài truyền tống, có thể trợ giúp ta cưỡng ép rời khỏi đàm khư bí cảnh. Lúc đó ta còn không biết, khối này lệnh bài truyền tống tồn tại ý nghĩa ở đâu, càng không biết đàm khư bí cảnh kỳ thực chính là một cái bẫy. Một khi tiến vào bên trong, rồi sẽ thân bất do kỷ, cũng không phải muốn rời đi có thể rời khỏi. Chẳng qua đối với ngay lúc đó ta mà nói, lệnh bài truyền tống xác thực làm ra cực lớn giúp đỡ, để cho ta có thể tại cảnh ngộ biến cố lúc, có thể mượn nhờ lệnh bài truyền tống thoát khỏi đàm khư bí cảnh. Theo đàm khư bí cảnh thoát khỏi sau đó, Mộ Cửu Lăng trong lòng còn có một tia tiếc nuối, chính mình bước vào Bảo Sơn sau đó, lại cuối cùng tay không mà về. Nhưng lúc ấy Mộ Cửu Lăng căn bản không có thời gian tự hỏi cái khác, mà là sử dụng mặt nạ dịch dung năng lực nhanh chóng thoát khỏi. Hắn sợ Thiên Trượng Phong tu sĩ truy sát chính mình, chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nút, đợi đến danh tiếng qua đi lại tiếp tục hành động. Sau đó chính là một đường tiểu trang giả dạng, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm Mộ Tuyết Thành, cố gắng ở đâu dừng lại một quãng thời gian. Kết quả vừa tới Mộ Tuyết Thành, liền nghe đến rồi liên quan tới chính mình lệnh treo giải thưởng, cùng với về đàm khư bí cảnh các loại nghe đồn. Mộ Cửu Lăng trong lòng rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không ngờ rằng đàm khư bí cảnh lại là tà thần cả bẫy, hàng loạt tu sĩ vẫn lạc tại bên trong. Nếu không phải Đường Chấn ra tay đánh bại đàm thần, bước vào đàm khư bí cảnh mười mấy vạn tu sĩ, đoán chừng toàn bộ đều sẽ chết ở bên trong. Âm thầm may mắn đồng thời, Mộ Cửu Lăng thì không ngừng hâm mộ, nếu là mình có Đường Chấn thực lực, cần gì phải giống như bây giờ trốn chôn tránh tránh. Sợ là đã sớm trở lại quê cũ, tìm thấy huyết tẩy sư môn cửu địch, chết thay đi sư phụ cùng sư minh muội báo thù rửa hận. Mộ Tuyết Thành chỗ kia khu phong cảnh trước, vốn cho là thân ở tuyệt cảnh Mộ Cửu Lăng, vào thời khắc ấy cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn quyết định liều mạng, không thành công, liền xả thân. Do đó, hắn chủ động xuất hiện, chỉ vì làm liều một phen. Mộ Cửu Lăng dùng cố kỵ không trầm giọng nói, kể xong rồi kinh nghiệm của mình, sau đó đối Đường Chấn dập đầu hành lễ. "Còn xin các hạ năng lực thân xuất biệt thủ, giúp ta cùng Tàng Bảo Khố nói lên một câu, để bọn hắn có thể tiếp nhận của ta thuê. Nếu là có thể báo sư môn huyết hải thâm cửu, Mộ Cửu Lăng chết cũng không tiếc, đồng thời vĩnh cảm giác các hạ đại ân đại đức." Nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Mộ Cửu Lăng, Đường Tăng khẽ gật đầu. "Có thể." Mộ Cửu Lăng vui mừng quá đỗi, lần nữa dập đầu bái tạ. "Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, hai kiện pháp bảo kia đến từ nơi nào?" Đường Chấn tiện tay vung lên, lần nữa cụ hiện ra hình cầu tròn bản nguyên linh bảo, đối Mộ Cửu Lăng hỏi. "Hồi bẩm các hạ, đây là sư môn ta truyền thừa bảo vật, bị ta thoát khỏi thời mang ở trên người. Còn có ngoài ra ba viên, nên bị địch nhân cướp đi, bây giờ đã không biết tung tích." Mộ Cửu Lăng không dám giấu giếm, vội vàng lớn tiếng trả lời. "Sư môn của ngươi bảo vật?" Đường Chấn lông mày khẽ nhíu một cái, Mộ Cửu Lăng trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa ngoài dự liệu của hắn. Nhìn tới Mộ Cửu Lăng sự việc, chính mình mặc kệ cũng không được. Chương 2941, trao đổi hợp tác. Chương 2941, trao đổi hợp tác. Đường Chấn vốn cho là Mộ Cửu Lăng gửi ở Tàng Bảo Khố những vật phẩm này phải cùng thông hành lệnh bài duyên từ một chỗ. Thậm chí hắn đã làm tốt dự định, nếu hai thứ này vật phẩm cùng đám thần liên quan đến, hắn rồi sẽ lại đi một lần đám khư bí cảnh. Kết quả lại không nghĩ rằng, này hai kiện đặc thù bản nguyên linh bảo lại là Mộ Cửu Lăng sư môn truyền thừa bảo vật. Nó không thuộc về linh của giới, mà là thuộc về một thế giới khác. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn không chỉ muốn cùng Tàng Bảo Khố chào hỏi, thậm chí có thể cần bản tôn tự mình tiến về một chuyến. Chẳng qua vì bản nguyên linh bảo, liền xem như chạy lên một chuyến thì không liên quan. Ngươi xác nhận ngoài ra ba kiện pháp bảo, tất cả đều rơi vào trong tay của địch nhân. Đường Chấn nhìn Mộ Cửu Lăng, lần nữa xác nhận một chút. Xin các hạ yên tâm, tuyệt đối không dám có nửa chút lừa gạt. Mộ Cửu Lăng giọng nói có chút kích động, mơ hồ đoán được Đường Chấn ý nghĩ. Nếu Đường Chấn đúng sư môn bảo vật cảm thấy hứng thú, đồng thời tự mình tiến về tìm kiếm lời nói, vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự việc. Tất nhiên Đường Chấn chỉ là tìm kiếm sư môn thất lạc bảo vật, cũng không phải thay hắn đi báo thù, giữa hai bên có thể nói không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà Mộ Cửu Lăng có thể cáo mượn oai hùng, mượn nhờ Đường Chấn thực lực cường đại, đối với địch nhân tạo thành trên tâm lý chấn nhiếp. Cần biết sư môn địch nhân, đồng dạng là một cường đại tông phái, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiêu diệt. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, liền nghe giọng Đường Chấn vang lên lần nữa. Về bộ pháp bảo này, ngươi cụ thể hiểu bao nhiêu? Thấy Đường Chấn đối với sư môn di bảo như thế để ý, Mộ Cửu Lăng không dám có mảy may giấu giếm, ngay lập tức đem tự mình biết sự việc toàn bộ giảng thuật. Căn cứ theo ta hiểu rõ, bộ pháp bảo này tên là Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu, lai lịch cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà hiểu rõ loại pháp bảo này công hiệu. Chỉ cần quyền định một phiến khu vực, đem này Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu chia ra đặt độ cao khác nhau vị trí, là có thể hình thành cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Tại bên trong vùng không gian này, có thể tụ tập dư thừa thiên địa năng lượng, đồng thời còn có thể bảo chứng ngưng tụ không tan. Đưa thân vào kiểu này không gian bên trong, chẳng những có thể vì nhường tu hành tốc độ tăng lên mấy lần, còn có thể dùng để bồi dưỡng linh dược, hoặc là chăn nuôi một ít đặc thù linh thú. Tại sư môn cảnh ngộ nguy cơ trước đó, này Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu một mực sử dụng bên trong, là chúng ta tông môn nội bộ trọng yếu một kiện bảo vật. Làm tông môn cảnh ngộ nguy cơ lúc, sư phụ ta đoạt ra rồi trong đó hai viên, cũng tại lâm trung lúc giao cho ta. Sau đó ta mang theo hai viên ngũ hành cầu, một đường chạy trốn tới rồi linh vực giới, lại bởi vì mang theo không tiện nguyên nhân, cho nên mới gửi vào rồi Tàng Bảo Khố. Hỗn Độn Ngũ Hành Cầu chỉ có tại gọp đủ lúc mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính, bằng không thì là vô dụng phế phẩm. Mộ Cửu Lăng thấy nó không thể cung cấp cho mình giúp đỡ, lại sợ đặt ở những địa phương khác mất đi, cuối cùng mới lựa chọn gửi lại trong Tàng Bảo Khố bộ. Hắn lúc đó nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính là này hai kiện nhìn như vô dụng pháp bảo mới hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Bằng không không chừng khi nào hắn rồi sẽ vẫn lạc tại linh cực giới, chết được lặng yên không một tiếng động. Mộ Cửu Lăng nói đến đây, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đối Đường Chấn lần nữa cầu xin, ta vui lòng thay các hạ tìm kiếm ngoài ra ba viên ngũ hành cầu, sau khi tìm được thì đưa cho các hạ, chỉ hy vọng ngài có thể thay ta chủ trì công đạo, trợ giúp ta hoàn thành sư môn báo thủ kế hoạch. Nói ra câu nói này lúc, Mộ Cửu Lăng trong lòng lo lắng bất an, sợ sẽ đưa tới Đường Chấn phản cảm. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, nhưng nếu là việc nhỏ lời nói, liền cần ngươi tự mình giải quyết. Đường Chấn đã quyết định chủ ý, tiến về Mộ Cửu Lăng sư môn sở thuộc thế giới, đáp ứng thì rất sung sướng. Đa tạ các hạ. Đa tạ các hạ. Mộ Cửu Lăng liên tục khấu đầu lạy tạ hành lễ, trên mặt có không cách nào che giấu kích động, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này. Mắt thấy báo thủ có hy vọng, Mộ Cửu Lăng thì bắt đầu thay đổi thần thái phi dương. Cùng Đường Chấn bàn bạc kết thúc, Mộ Cửu Lăng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão đã sớm chờ đợi đã lâu. Không đợi Mộ Cửu Lăng mở miệng, đại trưởng lão thì tay giơ lên, ra hiệu hắn trước không cần nói. Người cuộc làm ăn này, ta Tàng Bảo Khố khẳng định phải tiếp, không chỉ vì tiếp như núi chân bảo, mấu chốt là vì Đường Chấn các hạ. Chỉ là trước đó, ngươi nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết cùng ta nói rõ, thuận tiện ta chế định tương ứng kế hoạch hành động. Bảo tàng của Đàm Khư bí cảnh trong tay Đường Chấn, đại trưởng lão khẳng định không dám có ý đồ xấu, nhưng nếu là thuộc về Mộ Cửu Lăng, đại trưởng lão thì chắc chắn sẽ không nhường hắn mang đi. Đại trưởng lão giờ phút này tâm trạng rất sung sướng, hắn không sợ nhiệm vụ có nhiều khó làm, liền sợ Mộ Cửu Lăng không có chuyện gì xin giúp đỡ. Tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thuê, liền trở thành hai bên đều có thể tiếp nhận phương thức, hơn nữa còn không cần trở mặt. Hai bên tất cả đều vui vẻ, đối với đại trưởng lão mà nói, đây là năm gần đây vui vẻ nhất một món làm ăn lớn. Nghe được đại trưởng lão yêu cầu sau đó, Mộ Cửu Lăng ngay lập tức đem tiền căn hậu quả giải nghĩa, trong lúc đó không dám có nửa điểm bỏ sót. Bất kể Đường Chấn bản thân hay là Tàng Bảo Khố đại trưởng lão, đều là Mộ Cửu Lăng quá khứ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tại dạng này cường giả trước mặt, hắn căn bản không dám đùa bất luận cái gì hoa văn, bằng không một khi nói dối bị vạch trần, căn bản là không có cách tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Mộ Cửu Lăng giảng thuật trong quá trình, đại trưởng lão một mực nghiêm túc lắng nghe, tản ra để người không rét mà run khí tức. Đợi đến sau khi giảng thuật xong, Mộ Cửu Lăng nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi đối phương hồi phục. Đường Chấn đã không có vấn đề, tiếp xuống thì nhìn xem đại trưởng lão thái độ làm sao, mặc dù hắn đã tiếp nhận thuê nhiệm vụ, nhưng mà ai mà biết được có thể hay không đột nhiên đổi ý cựu nhân của mình xác thực đủ cường đại, nếu như không có đầy đủ quyết đoán, thật chứ không dám tùy tiện trêu chọc. Trầm mặc mấy hơi sau đó, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao giống như. Đối mặt ánh mắt như vậy, Mộ Cửu Lăng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, nếu như không phải bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, bằng hắn tiểu này thấp thân phận, căn bản không thể nào cùng đại trưởng lão dạng này cường giả tiếp xúc. Giữa song phương tồn tại rõ ràng chênh lệch đẳng cấp, tại dạng này cường giả trước mặt, Mộ Cửu Lăng thời khắc cũng có chủng như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Loại đó thuộc về hơi thở của cường giả, trương dương mà bá đạo, dường như không có bất kỳ che giấu nào. Đồng thời trong lòng của hắn thì sinh ra một vòng nhàn nhạt hoài nghi. Lẽ ra Đường Chấn thực lực nên vượt xa đại trưởng lão, bằng không đối phương cũng sẽ không khéo léo như thế phục tùng. Thế nhưng vì sao tại Đường Chấn trước mặt, chính mình trừ ra áp lực tâm lý bên ngoài, không hề có cảm nhận được bất luận cái gì đến từ cảnh giới trên áp chế? Nếu như không phải nhìn thấy Đường Chấn ra tay, cùng với trung quanh tu sĩ ánh mắt cung kính, lần đầu gặp gỡ Mộ Cửu Lăng, có thể biết căn cứ khí tức mà đem Đường Chấn trở thành phàm nhân. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm cảm thán. Thực lực của mình hay là quá yếu, chẳng những nhìn không ra Đường Chấn cùng đại trưởng lão ở giữa khác nhau, đồng dạng cũng nhìn không ra hỗn độn ngũ hành cầu bất phàm. Quả nhiên tu hành đường dài dằng dặc, chính mình chỉ là vừa mới nhập môn, tương lai còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên hỏi, người bước vào Tàng Bảo Khố sự việc, đã mọi người đều biết, dùng không được bao dài lâu rồi sẽ triệt để truyền ra. Ta bây giờ muốn biết đến là hay không có người biết ngươi quyết chí thể chuyện báo thủ, đồng thời đem tin tức này trước giờ báo tin ngươi đối địch tông môn. Nghe được đại trưởng lão vấn đề này, Mộ Cửu Lăng đột nhiên giật mình, ngay lập tức liền vội vàng gật đầu xưng là. Bán tu sĩ của ta, cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, hiểu rõ ta quá khứ trải nghiệm, bây giờ nên tại Thiên Trượng Phong tổng bộ bên trong. Nói ra những lời này về sau, bất kể đại trưởng lão hay là Mộ Cửu Lăng, vậy mà đều cảm giác khó hiểu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dường như trong lòng bọn họ, cả ba không được chuyện này cùng Thiên Trượng Phong dính líu quan hệ, mà giờ khắc này cuối cùng đã được như nguyện. Chương 2942, chiến tranh sắp nổi. Chương 2942, chiến tranh sắp nổi. Bất kể là Tàng Bảo Khố hay là Mộ Cửu Lăng, cũng cùng Thiên Trượng Phong trong lúc đó có không giải được thù hận. Cái trước cùng Thiên Trượng Phong là đối thủ cạnh tranh, người chết ta sống cái chủng loại kia, thù hận tích lũy đã kéo dài rất nhiều năm. Một núi không thể chứa hai hổ, hai bên tranh đấu chưa bao giờ lắng lại, chẳng qua là lẫn nhau có thắng bại, đều muốn triệt để diệt trừ đối phương, nhưng lại căn bản là không có cách làm được, chỉ có thể duy trì bây giờ loại trạng thái này. Hai đại tổ chức trong lúc đó, kỳ thực đều đang đợi một cơ hội, đem đối phương triệt để tiêu diệt. Nhìn xem bây giờ hình thức, Tàng Bảo Khố vận khí không tệ, vượt lên trước đạt được rồi cơ hội này. Về phần Mộ Cửu Lăng, ước gì Thiên Trượng Phong không may, tốt nhất triệt để hủy diệt. Lại không để hắn trong tay Thiên Trượng Phong cảnh ngộ quất đủ, lần này Đàm Khư bí cảnh hành động thất bại, đối phương tất nhiên sẽ đem đoán khí vung trên đầu hắn. Nếu như không phải vì truy tung Mộ Cửu Lăng, Đường Chấn sẽ không tiến vào Đàm Khư bí cảnh, có thể bảo tàng cuối cùng được chủ chính là bọn hắn. Loại ý nghĩ này rất không biết xấu hổ, nhưng mà đúng có chút vô sỉ tu sĩ mà nói, bọn hắn chính là như thế không biết lượng sức. Tại Thiên Trượng Phong bên trong, ôm loại suy nghĩ này tu sĩ dường như thật chứ tồn tại không ít. Nếu là không có Đường Chấn tham dự, có thể sự việc không đến mức như thế, chí ít sẽ không để cho Thiên Trượng Phong không đường tối lui. Lệnh treo giải thưởng xuất hiện, triệt để kích thích rồi giữa song phương mâu thuẫn, đồng thời thì đột hiện mộ Cửu Lăng tồn tại, dẫn đến thù hận trở nên càng ngày càng sâu. Lúc trước tại dấu cửa bảo khố phục kích tu hành giả, có thể là Thiên Trượng Phong phái ra tử sĩ, nhận lấy bí pháp khống chế tối luyện. Một khi tu sĩ mang theo mộ Cửu Lăng đến tổng bộ, hoặc là xuất hiện khả nghi mục tiêu, rồi sẽ lọt vào tên này tử sĩ đánh lén tiêu diệt. Mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa mộ Cửu Lăng cùng tàng bảo khố liên hợp, làm ra gây bất lợi cho Thiên Trượng Phong sự việc. Bất kể là Thiên Trượng Phong bắt cóc bức hiếp, vẫn là vì tiêu diệt mật báo đồng bọn, mộ Cửu Lăng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Còn có một cái ẩn tàng mục đích, chính là vì cho Đường Chấn một ngạn, nhường hắn không cách nào theo mộ Cửu Lăng trong miệng đạt được muốn thứ gì đó. Thiên Trượng Phong loại hành vi này, hoàn toàn có thể coi là khiêu khích, thì đại biểu cho bọn hắn cũng không e ngại Đường Chấn. Hoặc nói có đầy đủ sức lực, có thể không sợ Đường Chấn uy hiếp, cho nên mới dám làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên Thiên Trượng Phong thì không ngốc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết, nhường sự kiện ám sát cùng mình dính líu quan hệ. Hành động ám sát bất kể thành công thất bại, tên tu sĩ kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Không có bằng chứng tàng bảo khố, căn bản không có lý do phát động công kích, bằng không thì không khỏi khinh người quá đáng. Một khi xảy ra tranh chấp, ngàn trượng thì phong hội dựa vào lý lẽ biện luận, chiếm cứ dư luận trên ưu thế. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, dẫn đến tàng bảo khố cùng mộ Cửu Lăng chuyện này đối với người hợp tác, từ vừa mới bắt đầu liền có cùng chung địch nhân. Hai bên đã đạt thành ăn ý, chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. Đại trưởng lão kết thúc tự hỏi, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, tiểu này đại quy mô hành động, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chút tiếng gió. Bằng không một khi bị địch nhân biết được, rồi sẽ trước giờ làm ra ứng đối phương án, cuối cùng có khả năng dẫn đến kế hoạch hành động triệt để thất bại. Một không sai, từng bước thua, chiến bại chỗ nỗ lực thứ bị thiệt hại, căn bản là không có cách thống kê. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, đối mộ Cửu Lăng nói tới quả thực cũng đều là tình hình thực tế. Chiến tranh không phải trò đùa, mảy may không qua loa được. Ngươi xuất hiện ở nơi này sự việc, đã căn bản là không có cách che giấu, Thiên Trượng Phong hiện tại cũng đã nhận được tin tức. Bán ngươi tên kia đồng hương, sẽ đem cùng ngươi có liên quan nghỉ ngơi toàn bộ tiết lộ, Thiên Trượng Phong nên đúng ngươi hiểu rất rõ. Bọn hắn khẳng định có thể suy đoán ra đến, ngươi sẽ cùng tàng bảo khố tiến hành hợp tác, sau đó lại đúng ngày xưa đối địch tông môn báo thủ. Thiên Trượng Phong là cựu nhân của ngươi, đồng dạng cũng là tàng bảo khố đối thủ cạnh tranh, giữa song phương cừu hận không thể hóa giải. Bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải đem tin tức truyền lại cho ngươi cựu địch, cho ngươi ta chế tạo nhiều hơn nữa phiền phức. Nếu có thể lời nói, Thiên Trượng Phong còn có thể âm thầm điều động tu sĩ, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào trận chiến tranh này bên trong. Thậm chí có khả năng đang hành động thời điểm, Thiên Trượng Phong chọn xuất kỳ bất ý, đúng tàng bảo khố tổng bộ phát động công kích. Cho nên trận chiến tranh này chỉ cần bắt đầu, thì khẳng định không cách nào tránh đi Thiên Trượng Phong, thì nhất định có một hồi chiến tranh bùng phát. Đại trưởng lão nói đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Chấn, phát hiện hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như hai người đàm luận sự việc, chỉ là một hồi đơn giản chơi đùa, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tại loại cấp bậc này tu sĩ trong mắt, tàng bảo khố cùng Thiên Trượng Phong ở giữa tranh đấu, có thể thật chỉ là một hồi trò đùa. Đại trưởng lão nghĩ đến đây, nhịn không được ở trong lòng âm thầm tự dễ ước, nhưng mà thoáng qua trong lúc đó liền đem ý nghĩ này xua tan. Tu hành giới có một quy củ, đó chính là làm thực lực thấp lúc, tốt nhất đừng biết được cảnh giới cao thông tin. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ chỉ ở so sánh sau đó sinh ra tuyệt vọng mê man, thậm chí sẽ đối với tương lai con đường tu hành tạo thành ảnh hưởng. Tu hành vô định đếm, không hề có cố định xáo lộ, cưỡng ép tuân theo có chút cái cùng, chỉ làm cho chính mình mặc lên vô hình công xiềng. Biết đến đồ vật càng nhiều, lưng đeo áp lực cũng liền càng lớn, trong lúc đó hơi không cẩn thận rồi sẽ tâm ma nhập thể. Mộ Cửu Lăng mặt mũi tràn đầy kích động, vốn chỉ muốn nhìn giúp sư môn báo thủ, lại không nghĩ đại trưởng lão thậm chí ngay cả Thiên Trượng Phong cũng là làm mục tiêu công kích. Đối với quyết định như vậy, Mộ Cửu Lăng cầu còn không được. Có lòng muốn nói hơn mấy câu, lại phát hiện không biết nên nói cái gì, cuối cùng quyết định ngậm miệng lại, thành thật thật là một tên thắng giả. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên, liên lụy tới đếm không hết phân đoạn, mà hắn chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Duy nhất giá trị tồn tại chính là đảm nhiệm khơi mào chiến tranh kích nổ, ngoài ra không còn gì khác tác dụng. Đại trưởng lão sát thực không thèm để ý Mộ Cửu Lăng, hắn vừa mới nói câu chuyện, kỳ thực chỉ là đang giảng cho Đường Chấn nghe. Rốt cuộc chuyện này, Đường Chấn cũng coi như tham dự trong đó, tin tức tương quan nhất định phải nhường hắn biết được. Các hạ, ngài ý như thế nào? Đại trưởng lão cuối cùng vẫn mở miệng, trưng cầu Đường Chấn ý kiến, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Có thể. Đường Chấn tự nhiên có thể nhìn ra được, đại trưởng lão là muốn để cho mình trấn thủ đi theo, sau đó thừa cơ đem Thiên Trượng Phong diệt trừ. Thay Mộ Cửu Lăng sư môn báo thủ, kỳ thực chỉ là bổ sung mà thôi. Lão giả tinh trượt dường như quỷ, nhưng mà tại Đường Chấn trước mặt lại bị nhìn cái toàn diện thấu thấu. Thế nhưng Đường Chấn không ngại, hắn bây giờ làm việc coi trọng thuận theo tự nhiên, tuyệt đối sẽ không tận lực mà làm, đi ảnh hưởng can thiệp mỗi một việc. Một khi làm như vậy lời nói, rồi sẽ dẫn phát liên tục biến cố, thậm chí bỏ lỡ nguyên bản thuộc về cơ duyên của mình. Tỷ như lần này linh cực giới hành trình Đường Chấn không hề có tận lực đi làm cái gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Kết quả cùng nhau đi tới, lại cơ duyên không ngừng, thu hoạch xa xa vượt qua dự liệu của Đường Chấn. Mặc kệ đây là trùng hợp hay là hắn duyên cớ của hắn, Đường Chấn đều sẽ một mình chịu hết. Cho dù đại trưởng lão muốn dựa thế, Đường Chấn cũng sẽ không để bụng, vẫn như cũ chọn thuận thế mà làm. Tất nhiên muốn mời chính mình trấn thủ, vậy liền cùng bọn hắn đi tới một lần. Ta không có ý kiến, ngươi nhìn sắp đặt là được. Đại trưởng lão như chút được gánh nặng, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cung cung kính kính đối Đường Chấn bái tạ hành lễ. Đa tạ các hạ. Hắn tuyệt không phải tự cho là thông minh hạng người, biết mình hành động, khẳng định không thể gạt được Đường Chấn. nhưng mà vì tàng bảo khố nổi lên, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu, tại Đường Chấn trước mặt cố ý diễn kịch. Dù là biết rất rõ ràng, Đường Chấn có thể xem thấu mình tâm tư, nhưng như cũng muốn đem tuần vui này diễn tiếp. Đạt được rồi Đường Chấn cho phép, thì mang ý nghĩa cuộc biểu diễn này đã thành công, chờ đợi nhiều năm một hồi vở kịch, thì sẽ tại giờ phút này chậm rãi kéo ra màn che. Nhìn canh giữ ở bốn phía, tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh tàng bảo khố tu sĩ, đại trưởng lao mãnh lực phát tay. Truyền mệnh lệnh của ta, tàng bảo khố tất cả tu sĩ, ngay lập tức trở về tổng bộ chờ lệnh. Đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, tụ lại tất cả năng lực triệu tập tu sĩ lực lượng, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đuổi tới tàng bảo khố tổng bộ. Từ lúc cắt ra thủy, tàng bảo khố bước vào trạng thái chiến tranh, tất cả tu sĩ tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Hống. Theo đại trưởng lão mệnh lệnh được đưa ra, tàng bảo khố các tu sĩ phát ra gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy mênh mông chiến ý. Chương 2943, đến nhà tuyên chiến. Chương 2943, đến nhà tuyên chiến. Tàng bảo khố tu sĩ đối với chiến đấu cũng không lạ lẫm. Cùng những tổ chức khác tu sĩ khác nhau, bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ chính là chiến đấu cùng ám sát, cả ngày bồi hồi tại giết cùng bị giết trong lúc đó. Dạng này tu sĩ thường thường đều có cực mạnh sức chiến đấu, lãnh huyết mà am hiểu giết chóc. Làm đại trưởng lão hạ lệnh sau đó, tàng bảo khố ngay lập tức gặp viên, không chỉ tổng bộ tu sĩ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, những phân bộ khác tu sĩ thì lần lượt đến. Truyền tống trận không hề có khởi động, bởi vì đây là chân chính chiến trận lệnh động viên, rất nhiều thứ căn bản không thể thông qua truyền tống chứng đến. Tỷ như nói to lớn chiến thú, lại tỷ như nói phù văn chiến thuyền, đều là truyền tống trận không cách nào chuyển vận thứ gì đó. Thật sự hoàn thành tập kết, còn cần thời gian nhất định. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không cách nào che giấu ngoại giới, nhất là làm mộ cửu lang xuất hiện thông tin truyền bá ra ngoài về sau, bắt đầu có càng nhiều ánh mắt chằm chằm vào tàng bảo khố. Những tu sĩ này mục đích kỳ thực vô cùng âm hiểm, chính là nhìn xem có thể hay không có cơ hội tới một lần cấp đoạn. Trông chất như núi bảo vật, làm sao có khả năng không ai ngấp nghé, bọn hắn đều đang đợi nhìn cơ hội thích hợp, như là đàn sói giống như âm thầm thăm dò. Tàng bảo khố gìn giữ tình trạng khẩn trương, bản là chuyện đương nhiên tình, rốt cuộc nhân vật trọng yếu đã xuất hiện. Thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, thì có người phát hiện không thích hợp, tàng bảo khố trạng thái không hề giống là vì phòng ngự, mà là chuẩn bị khởi xướng chiến tranh. Nay ngoại ý muốn phát hiện, lập tức khiến cho tu hành giới bất an. Tàng bảo khố thực lực rõ như ban ngày, hoàn toàn có thể tính là xung quanh mấy ngàn dặm bá chủ một trong, kinh doanh nghiệp vụ lại không hề chỉ hạn chế tại ngàn dặm trong. Bọn hắn làm mỗi chuyện đều có thể dẫn phát một hồi động đất, đối với tu hành giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bây giờ tàng bảo khố hưng binh động võ, rốt cục muốn kiếm chỉ phương nào? Không có ai biết đáp án, cho nên mới sẽ vô cùng tò mò, muốn biết trận này biến cố sẽ hay không tác động đến chính mình. Cùng tàng bảo khố có cựu đoán tổ chức, tất cả đều trở nên khẩn trương lên, Thiên Trượng Phong phản ứng thực tế như thế. Biết được mộ cựu lăng xuất hiện thông tin, Thiên Trượng Phong lập tức mở rồi hội nghị khẩn cấp, tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện. Không ai hiểu rõ hội nghị nội dung cụ thể, lại biết Thiên Trượng Phong giống như tàng bảo khố, đồng dạng tiến nhập trạng thái chiến tranh. Nhân viên cùng vật liệu điều động trở nên càng phát ra tấp nập, là cùng tàng bảo khố lực lượng ngang nhau thế lực. Thiên Trượng Phong loại hành vi này lập tức liền nhường ngoại giới cho ra một cái kết luận, tàng bảo khố mục tiêu rất có thể là Thiên Trượng Phong. Hai đại tổ chức ở giữa tranh đấu, kỳ thực từ xưa đến nay có rất nhiều không cách nào hóa giải thâm cừu hận cũ, động thủ giao chiến không thể tránh né, lại đều gìn giữ tại kích thước nhất định, cũng không đạt tới thương cân động cốt trình độ. Vì hai bên đều tin tưởng, bắt đầu quyết chiến sau đó, tất nhiên có một phương sẽ thất bại thảm hại. Hai cái tổ chức gia đại nghiệp đại, bọn hắn căn bản thua không nổi. Thậm chí có người phỏng đoán, hai đại tổ chức ở giữa quyết chiến vĩnh viễn sẽ không triển khai, thỉnh thoảng buộc phát tranh đấu, chẳng qua là làm dáng một chút. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ, giả sử trong đó một phương có tuyệt đối tự tin, có thể đem một phương khác triệt để đánh bại lời nói, như vậy chiến tranh chắc chắn tùy theo triển khai. Bây giờ tàng bảo khố có rồi Đường Chấn gia nhập, dường như đã cụ bị điều kiện như vậy. Ý thức được điểm này về sau, ngắm nhìn các tu sĩ đột nhiên giật mình, nghe nói thật chẳng lẽ phải có đại chiến bộc phát. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí trở nên càng chặt chẽ trương, chiến tranh khí tức càng ngày càng đậm, nhưng là mặc cho ai cũng hiểu rõ, còn xa xa không có đạt tới khai chiến trình độ. Kết quả đúng lúc này, ý chuyện không nghĩ tới đột nhiên xảy ra. Tàng bảo khố phủ văn chiến thuyền lần nữa khởi động, lại thẳng đến Thiên Trượng Phong, thẳng tới đối phương tổng bộ cửa. Tàng bảo khố đại trưởng lão tự mình ra mặt, yêu cầu đối phương giao ra dấu kín tu sĩ, cũng là bán mộ cửu lăng tên kia đồng hương. Đồng thời đưa ra cảnh cáo, nếu Thiên Trượng Phong không phối hợp lời nói, rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích. Đối với tàng bảo khố cách làm, Thiên Trượng Phong tu sĩ vừa tức vừa gấp. Tiểu này đến nhà bắt người cách làm, hoàn toàn chính là không chút khách khí đánh mặt, căn bản không quan tâm Thiên Trượng Phong mặt. Vô luận là có hay không làm theo, mặt mũi cũng đã bị hao tổn. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy đều là âm trầm nét mặt, sát khí càng là hơn không cách nào ức chế. Nghe nói mộ cửu lăng xuất hiện tại tàng bảo khố tổng bộ, hắn hiểu rõ trận chiến này không thể tránh né, cho nên khởi động chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Phái người âm thầm theo dõi tàng bảo khố, đồng thời sử dụng phương pháp đặc thù, chế tạo một tên bị tẩy não điều khiển vô danh tu sĩ. Một khi mộ cửu lăng xuất hiện, tử sĩ rồi sẽ động thủ đem nó tiêu diệt, bất kể hành động thành công thất bại, đều phải tự bạo đến xóa đi dấu vết. Trừ ra chuyện này bên ngoài, hắn còn không tiếc bất cứ giá nào thuê rồi một vị cường đại tu sĩ. Đối phương tiếp nhận cúng phụng, đã đến Thiên Trượng Phong tổng bộ, bây giờ đang lúc bế quan tu luyện. Mục đích làm như vậy chính là phòng ngừa chiến tranh đột nhiên xảy ra, dẫn đến trở tay không kịp tình huống xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại Thiên Trượng Phong thủ lĩnh trong lòng đã sớm chờ mong cuộc chiến tranh này xảy ra, thậm chí có thể vì này mà không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ tàng bảo khố đánh tới cửa, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh không chần chờ chút nào, ngay lập tức phái người đi mời vị cường giả kia xuất quan. Đồng thời ra lệnh, Thiên Trượng Phong bước vào trạng thái chiến tranh, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. truyền đạt mệnh lệnh hết mệnh lệnh sau đó, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh tự mình ra mặt, đi tới nhà mình tổng bộ cửa chính. Tang Bảo Khố đại trưởng lão đã dẫn người đánh tới rồi cửa nhà mình, hoàn toàn không có đem Thiên Trượng Phong để vào mắt. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là phòng thủ mà không chiến lời nói, thật chứ sẽ để cho tất cả tu sĩ xem thường. Chờ đến tổng bộ cửa, chỉ thấy một chiếc to lớn phù văn chiến thuyền, chính cao cao treo ở giữa không trung. Phía trên đứng đầy bảo tàng quần tu sĩ, từng cái võ trang đầy đủ, toàn thân sát khí đằng đằng. Tang Bảo Khố đại trưởng lão ngạo nghễ đứng thẳng tại đầu thuyền, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng nét mặt. Nhìn thấy Thiên Trượng Phong thủ lĩnh xuất hiện, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, hẹp dài đôi mắt có hơi nheo lại. Mỗi khi trong lòng của hắn tràn ngập sát ý, sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Dựa theo yêu cầu của ta, ngay lập tức đem người giao ra đây, ta không có tâm trạng với các ngươi lãng phí thời gian. Chỉ cấp ngươi 30 tức thời gian, đem ta muốn tu sĩ đưa đến trước mặt, bằng không đừng trách ta không khách khí. Giọng đại trưởng lão ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Thiên Trượng Phong tu sĩ có thể nghe được, xa xa ngắm nhìn các tu sĩ, càng là hơn nghe được rõ ràng. Là cái này tại hạ chiến thư, hơn nữa còn là tối hậu thư, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh có chút chần chờ, như vậy chiến tranh rồi sẽ ngay lập tức bộc phát. Nghe được đại trưởng lão cảnh cáo, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng địa phất phất tay. Căn bản không có nói chuyện, lại dùng động tác tiến hành đáp lại. Chỉ thấy Thiên Trượng Phong tổng bộ bên trong, một hồi hào quang đẹp mắt thoáng hiện, sẽ không tùy tiện vận dụng trận pháp bảo vệ, đã tại thời khắc này trong nháy mắt khởi động. Từng đội Thiên Trượng Phong tân trang, nhanh chóng tập kết tại trước tổng bộ phương, cùng Tang Bảo Khố tu sĩ giống nhau, bọn hắn đồng dạng cũng là võ trang đầy đủ. Chỉ cần Tang Bảo Khố dám động thủ, Thiên Trượng Phong thì dám ứng chiến, xem xét rốt cục hiệu chết vào tay ai. Hai bên trạng thái đã dương cùng bạc kiếm. Ha ha, rất tốt. Đại trưởng lão hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn ngàn Trượng Phong thủ lĩnh, khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, cho ta ngay lập tức công kích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phù văn chiến thuyền liền khẽ run lên, xúc thế đã lâu năng lượng của sáng nổ bắn ra mà ra. Phù văn chiến thuyền tác dụng không hề chỉ là vận chuyển, hay là một tòa cường hãn chiến tranh thành lũy. Phía trên chở khách nhìn phù văn trọng tháo, chỉ cần một lần toàn lực công kích, là có thể đem nửa tòa thành thị phá hủy. Làm cản! Gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy Thiên Trượng Phong tổng bộ bên trong, một luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng xuất hiện. Đạo này khí tức khiên động thiên địa, giống như trời đất sụp đổ, nhường tham chiến hai bên tu sĩ cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Thiên Trượng Phong át chủ bài, cuối cùng tại lúc này xuất hiện, trực tiếp chặn phù văn chiến thuyền công kích. Ồn ào! Phù văn chiến thuyền phía trên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, sau đó chỉ thấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tiền bối tha mạng. Vừa mới còn phách lối vô cùng âm thanh, thoáng qua biến thành cầu khẩn, trong giọng nói mang theo vô pháp ngôn thuyết sợ hãi. Không đợi mọi người phản ứng, cự trưởng đã rơi xuống, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Thiên Trượng Phong tổng bộ cửa, trong nháy mắt san thành bình địa. Vị kia chấn thủ Thiên Trượng Phong cường giả, ngay cả danh hào đều không có báo ra, thì trong nháy mắt biến thành một bãi bùn não. Chương 2944, tháng bại vô thường. Chương 2944, tháng bại vô thường. Nhìn tổng bộ phía trước thâm khanh, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sau đó phát ra một tiếng tuyệt vọng thở dài. Thiên Trượng Phong át chủ bài, cứ như vậy hết rồi. Hai bên khai chiến trước đó, hắn làm qua đủ loại suy nghĩ, bất kể thành công hay là thất bại, cũng đã có ứng đối phương án. Duy chỉ có trước mặt một màn, thật chứ nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình không tiếc bất cứ giá nào, mời tới trước tổng bộ chấn giữ cường đại tu sĩ, lại không phải đường chấn một kích chi địch. Đây chính là tên chấn vạn giảm đại tu sĩ, từng đánh chết vô số cường giả, thực lực tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Vì thanh danh vừa buộc, cho nên mới không có tu sĩ vui lòng và tiếp xúc, tất cả đều tránh chi chỉ sợ không kịp. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh không giống nhau, hắn không quan tâm đối phương thanh danh, chỉ vì thực hiện mục tiêu của mình. Liền xem như hợp tác tồn tại hai hoàng ẩm, dường như đồng đẳng với dẫn sói vào nhà, hắn cũng căn bản không dành bận tâm. Chỉ vì chiến dịch này liên quan đến sinh tử tồn vong, nếu không muốn trả giá đắt, cuối cùng rất có thể chẳng còn sót lại gì. Chỉ tiếc, liền xem như tính toán xảo diệu, nhưng cũng không ngăn nổi Đường Chấn tiện tay một kích. Rốt cục là Đường Chấn quá mạnh, hay là chính mình mời cường giả quá yếu? Đáp án rõ ràng. Âm thầm thở dài một tiếng, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh tâm tình bây giờ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ biết làm mưu đồ kế hoạch lớn bá nghiệp, bây giờ đều đã thoáng qua thành không. Mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh, trong lúc đó vô số tu sĩ nỗ lực, cuối cùng chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt. Tại cường giả chân chính trước mặt, tự cho là cường đại căn cơ, nhẹ nhàng thoải mái liền bị phá hủy. Cái khác Thiên Trượng Phong tu sĩ, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được trước mặt nhìn thấy cảnh tượng. Cái này, làm sao có khả năng? Một tên Thiên Trượng Phong tu sĩ, dùng tuyệt vọng giọng nói phúc hậu, tiếp theo phát ra tan vỡ cười khổ âm thanh. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng Tang Bảo Khố huyết chiến một hồi, quyết ra cuối cùng bá chủ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ tao ngộ cảnh tượng như vậy. Căn bản không tới phiên bọn hắn ra tay, hai bên mạnh nhất át chủ bài trực tiếp va chạm, chẳng qua mấy tức ở giữa liền đã phân ra được thắng bại. Địch thắng, ta bại. Tất nhiên chiến tranh thất bại, muốn tiếp nhận thất bại trừng phạt, có thể báo ứng lập tức liền tương lai lâm. Ha ha ha. Đại trưởng lão cười như điên âm thanh truyền đến, đưa tay đối phía trước mãnh lực vung lên, phù văn chiến thuyền lần nữa phát động công kích. Thiên Trượng Phong tu sĩ lựa chọn tránh lui, chỉ vì lần này công kích không có chấn giữ cường giả thay bọn hắn chặn. Cú may vẫn như cũ có thủ hộ tổng bộ phù văn pháp trận tồn tại, nói nhường sắp tan vỡ Thiên Trượng Phong tu sĩ, đáy lòng còn tồn lấy một tia hy vọng. Chỉ là Thiên Trượng Phong tu sĩ lại quên rồi, Tang Bảo Khố có đường chấn thủ, hắn tuyệt đối không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Làm phù văn chiến thuyền phát động công kích, Thiên Trượng Phong pháp trận phòng ngự cố gắng cản trở lúc, con kia kinh khủng bàn tay lớn xuất hiện lần nữa. Nó tại Thiên Trượng Phong tổng bộ vùng trời, chỉ là vô nhân một cái, cường hãn phòng hộ pháp trận thì trong nháy mắt vỡ vụn tan vỡ. Phù văn chiến thuyền công kích, không trở ngại chút nào địa xông vào Thiên Trượng Phong tổng bộ, sau đó chính là một hồi giọng thiên băng địa liệt truyền đến. Vô số xưa cũ tang thương kiến trúc, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, không biết bao nhiêu tu sĩ bị quét sạch trong đó. Tiêu thảm tiếng kêu rên bên trong, thỉnh thoảng sẽ có thân ảnh chật vật phóng lên tận trời, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Thiên Không Phù Văn Chiến Thuyền. Người muốn chết. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh ánh mắt đỏ như máu, hắn căn bản gánh không được Phù Văn Chiến Thuyền công kích, không thể không lựa chọn lách mình tránh né. Chính mình tạm thời an toàn, thế nhưng Thiên Trượng Phong trăm năm cơ nghiệp đã như vậy tan thành mây khói. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có cách ngăn cản, bởi vì này một loạt biến cố phát sinh quá nhanh, địch nhân thực lực cũng quá mạnh. Loại đó cảm giác bất lực, cơ hồ khiến người tan vỡ. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh phát ra gầm nhẹ, hoàn toàn không quan tâm Đường Chấn uy hiếp, hướng thẳng đến đại trưởng lao phát động công kích. Chỉ cần Đường Chấn không nhúng tay vào, hai bên thế lực ngang nhau, rốt cục ai chết còn chưa nhất định. Cái khác Thiên Trượng Phong tu sĩ, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phù Văn Chiến Thuyền mà tới. Bọn hắn đây là tuyệt địa phản kích, vì không đường tối lui, chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần. Thế nhưng Đường Chấn ở đây trấn thủ, bọn hắn nhất định vì bi kịch kết thúc. Nháy mắt sau đó, Đường Chấn xuất thủ lần nữa. Bao gồm Thiên Trượng Phong thủ lĩnh ở bên trong, hơn bạn tu sĩ bị định tại trong giữa không trung, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Giống như rơi vào nước đường bên trong sâu kiến, căn bản là không có cách thoát ly, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi tử vong tiến đến. Vô pháp luôn thuyết sợ hãi cùng bi ai, theo Thiên Trượng Phong thủ lĩnh trong lòng dâng lên, không ngờ rằng này liền là chính mình cuối cùng kết cục. Đã từng hắn còn cho rằng, Đường Chấn cướp đi nguyên thuộc về Thiên Trượng Phong cơ duyên, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Hiện tại còn muốn lúc đó, quả thực buồn cười đến cực điểm, rốt cục từ nơi nào sinh ra dạng này rút khí. Nhìn đứng ở đầu thuyền, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh đại trưởng lão, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh hiểu rõ sẽ có dạng gì kết cục đợi chờ mình. Ta không cam tâm. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh lớn tiếng gầm hét, sau đó chỉ thấy phù văn chiến thuyền phía trên, vô số bóng đen bay thấp tiếp theo. Đây là đặc chế tên dài phù văn, có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch, dù là tu sĩ đều muốn e ngại ba phần đặc thù pháp khí. Thông qua phù văn chiến thuyền tiến tổ phát xạ, có thể tự động khóa chặt công kích, có cực mạnh lực sát thương. Thiên Trượng Phong thì có phù văn chiến thuyền, thế nhưng căn bản không có cơ hội sử dụng, liền đã biến thành một đống sát vụn. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, muốn bắn chúng tu sĩ cũng không thoải mái, rốt cuộc bọn hắn sẽ phòng ngự cùng né tránh. Thế nhưng vào giờ phút này, Thiên Trượng Phong tu sĩ cũng bị giam cầm ở giữa không trung, hoàn toàn cũng không cách nào di động địa sống. Trơ mắt nhìn tên giải phù văn bay tới, bắn thủng thân thể chính mình, lại căn bản không có bất luận cái gì né tránh năng lực. Ở phía xa người quan chiến nhìn chăm chú, bị cố định trên không trung hơn vạn tu sĩ, qua trong giây lát liền bị trường tiễn cắm đầy cơ thể. Tên giải phù văn trô đáng sợ, ở chỗ văn trúng cơ thể sau đó hai lần công kích, đây mới thực sự là chí mạng sát thương thủ đoạn. Từng tiếng trầm đục truyền đến, bắn tại trên người tên giải phù văn, liên tiếp không ngừng bắt đầu bạo liệt giết địch. Nổ tung hiệu quả cực mạnh, tùy tiện có thể nổ sập phong ốc, thể nội nổ tung phá hoại tính có thể nghĩ. Cho dù tu sĩ thân thể cường hãn đi nữa, như là kim thiết giống như cứng rắn, cũng căn bản gánh không được kiểu này đáng sợ tàn phá. Tu sĩ thân thể không ngừng phun ra chất bẩn, bị tạc được thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bị xé rách chia năm xẻ bảy. Gần bạn Thiên Trượng Phong tu sĩ, cứ như vậy chết thảm ở trước mắt, thấy vậy người quan chiến nhóm kinh tâm động phách. Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, sinh mệnh lực cực mạnh, lại bởi vậy tiếp nhận rồi nhiều hơn nữa đau khổ. Một đợt tên giải phù văn nổ tung, căn bản là không có cách đem nó nổ chết, sau đó lại có đợt tiếp theo trường tiễn đâm đầy thân thể của hắn. Lại nổ tung, lại đâm đầy. Trải qua mấy lần sau đó, Thiên Trượng Phong thủ lĩnh bị tạc thành bạch cốt khô lâu, đáy mắt nhưng như cũ lấp lóe bất khuất cùng hào quang cừu hận. Người sai lầm lớn nhất chính là chấp mê bất ngộ, cho ta động thủ lý do. Đại trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía sắp chết Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ." Đại trưởng lão trong lòng lại không hề tưởng tượng hưng phấn. Một trận thắng được quá dễ dàng, đồng thời thì đã chứng minh sự yếu đuối của bọn họ, tại cường giả chân chính trước mặt như là con kiến hôi. Đưa thân vào xoáy nước bên trong, không có ai có thể bảo chứng chính mình trưởng thắng bất bại. Lần thất bại này là Thiên Trượng Phong, ai mà biết được lần tiếp theo lúc có thể hay không đến phiên chính mình. Sắp chết Thiên Trượng Phong thủ lĩnh, dùng thủ đoạn đặc thủ, phát ra mỉa mai cùng không cam lòng tiếng cười. "Yên tâm đi, ta hôm nay cảnh ngộ, sớm muộn cũng sẽ rơi ở trên người của ngươi. Liền xem như ta chết đi, cũng sẽ hóa thành vô hình lệ quỷ ngày đêm nhìn chăm chú ngươi, chờ đợi ngươi sẽ tàng bảo khố hủy diệt ngày đó." Thiên Trượng Phong thủ lĩnh phát ra trước khi chết ác độc chớ chú, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, bị tên giải phù văn nổ hải cốt không còn. Tàng bảo khố đại trưởng lao thấy thế, trầm mặc mấy tức sau đó, ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng. Nhưng bất quá thoáng qua trong lúc đó, nét mặt của hắn thì trở nên càng phát ra âm lãnh, hạ phát động công kích mệnh lệnh. Giết sạch rồi năng lực giết ta người, trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó còn có ai có thể giết ta? Nguyên vốn còn muốn lưu thủ, chẳng qua bây giờ nhìn tới, cần phải nổ cỏ tận gốc. Phù văn chiến thuyền bên trên chờ đợi tu sĩ, còn có xa xa tụ tập mà đến bộ đội, tất cả đều trực tiếp sát nhập vào Thiên Trượng Phong tổng bộ bên trong. Đã từng cùng tàng bảo khố nổi danh, khống chế mấy bạn tu sĩ Thiên Trượng Phong, vào thời khắc này tan thành mây khói. Chương 2945, xuất chinh chương 2945, xuất chinh chiến tranh kết thúc tốc độ, vượt qua tưởng tượng của mọi người, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong, đều không có nghĩ đến sẽ thắng được như thế thoải mái. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, còn làm hàng loạt công tác chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Bất ngờ không có xảy ra, lại nên đón thiên đại kinh hỉ, tàng bảo khố không thương tổn một binh một tốt, thì triệt để đánh bại thực lực sắp xỉ Thiên Trượng Phong. Mặc dù chiến trường từ trước đến giờ thắng bại vô thường, nhưng mà như thế nhẹ nhõm thắng lợi, quả thật làm cho người có chút trở tay không kịp. Các tu sĩ ở trong lòng âm thầm cảm thán, Đường Chấn thực lực vậy mà như thế mạnh, chỉ bằng vào một người liền có thể nghiền ép quân địch. Bất kể là kia chấn giữ cường giả, hay là hơn vạn thiên trượng phong tu sĩ, cũng căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng. Cuộc chiến tranh này kết quả, tại tu hành giới nhanh chóng khuyết tán ra đến, khiến cho càng lớn chấn động. Đường Chấn ngay lập tức biến thành truyền kỳ, được phong làm trong phương viên vạn dặm, thực lực đệ nhất ngoại lai tu sĩ. Mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào, tàng bảo khố đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bởi vì này một lần chiến thắng mà thực lực tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều ngoại lai tu sĩ, mộ danh gia nhập tàng bảo khố, chỉ vì rồi có thể phụ thuộc cường giả mà sinh tồn. Tại nhược nhục cường thực trong giới tu hành, lựa chọn như vậy không thể bình thường hơn được, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ vui lòng tại trên con đường tu hành đơn đả độc đấu. Nếu là không có tổ chức dựa vào, cảnh ngộ nguy hiểm tỷ lệ rồi sẽ gia tăng thật lớn, không chừng khi nào rồi sẽ bị cái khác đội xử lý. Tình cờ tàng bảo khố cố ý phóng đại, liền thừa cơ thu nạp hàng loạt ngoại lai tu sĩ, quy mô trở nên chưa từng có khổng lồ. Trừ ra gia tăng thực lực bản thân bên ngoài, mục đích chính yếu nhất còn vì rồi tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị. Kiểm tra thiên trượng phong tàn quân trong quá trình, không hề có phát hiện mộ cửu lang vị kia đồng hương, không biết là đã chết bởi chiến tranh bên trong, hay là trước giờ thoát đi linh cực giới. Quả thực như thế, đối phương tất nhiên nhận lấy thiên trượng phong thủ lĩnh sai sự, rất có thể đã tiến về mộ cửu lang cố hương, hướng kẻ thù của hắn mật báo. Quả thực như thế, đối phương tất nhiên sẽ trước giờ để chuẩn bị, sau đó dẫn đến chiến tranh quy mô đẳng cấp tăng lên. Địch nhân chiếm cư sân nhà ưu thế, đối với viễn chinh tác chiến tàng bảo khố mà nói, đây là phi thường chuyện bất lợi. Nhưng mà trải qua thiên trượng phong đánh một trận, tàng bảo khố tu sĩ trở nên lòng tin mười phần, nhận định chỉ cần có Đường Chấn trấn thủ thì không sợ bất kỳ biến cố xảy ra. So sánh cái khác tiểu thế giới, linh cực giới thủy chung là cường hãn đại danh tử, nếu phân ra đủ loại khác biệt, linh cực giới khẳng định xếp tại tối cao nhất cấp. Cho nên trận chiến tranh này triển khai, lo lắng hẳn là địch nhân, nếu bọn hắn nhận được tin tức lời nói, đoán chừng đang đứng ở hoang mang lo sợ trạng thái. Rốt cục là chuẩn bị ứng chiến, hay là nghĩ biện pháp cầu hòa đầu hàng, địch nhân có thể đang không ngừng nghiên cứu thảo luận bên trong. Kỳ thực bên địch rốt cục ứng đối ra sao, việc này cũng không có quan hệ gì với tàng bảo khố, bọn hắn sẽ chỉ dựa theo dự định kế hoạch, đúng tông môn đối địch của mộ cựu lang phát động công kích. Trừ phi đặc thù biến cố, bằng không tàng bảo khố dù thế nào đều không có cầu hòa bỏ cuộc lý do. Đối với cuộc chiến tranh này, mộ cửu lăng chờ mong đã lâu, thời khắc cũng ở vào kích động bên trong. Đang ở tàng bảo khố dạng này đại thế lực, mộ cửu lăng mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, vì tùy thời có thể vì nhìn thấy cường hãn tu sĩ chẳng qua như vậy cũng tốt, tu sĩ sẽ cố gắng tăng lên thực lực bản thân, tuyệt đối không dám tùy tiện lười biếng. Đồng thời hắn thì hiểu rõ, tàng bảo khố hưng sư động chúng như vậy, hoàn toàn là vì Đường Chấn nguyên nhân. Bằng không liền xem như mộ cửu lăng giao phó tiền thuê, tàng bảo khố như thường có thể quy nợ. Thử hỏi lại có ai dám thay hắn ra mặt. Cho nên đối với Đường Chấn, mộ cửu lăng vẫn luôn lòng mang cảm kích, không chỉ một lần muốn làm mặt nói lời cảm tạ. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không có cơ hội kia, liền xem như tàng bảo khố đại trưởng lão cũng không phải nói thấy có thể nhìn thấy Đường Chấn. Thậm chí từ nay về sau hắn đều không có còn gặp lại Đường Chấn có thể. Mộ cửu lăng chuyện quan tâm nhất chính là tàng bảo khố khi nào hành động, trong lòng ước gì càng nhanh càng tốt. Chỉ là mộ cửu lăng rất rõ ràng, chính mình thấp cổ bé họng, nói chuyện căn bản cũng không có người để ý tới. Nếu khoa tay múa chân, ngược lại sẽ gặp người chán ghét. Cho nên duy nhất có thể làm sự việc chính là vụng trộm nghe ngóng tình báo, kiên nhẫn cùng đợi đại quân xuất chinh. Cũng may không có chờ đợi quá lâu, hắn liền nghe đến thông tin chuyển đến, tàng bảo khố chuẩn bị tu sĩ quân đoàn đã tổ kiến hoàn thành. Bởi vì là vượt thế giới tác chiến, cho nên các phương diện chuẩn bị nhất định phải đầy đủ, tuyệt đối không thể có mảy may sơ hở. Chính là nguyên nhân này, cho nên mới dẫn đến chỉ hoãn một quãng thời gian, mà không phải tượng công kích thiên trượng phong giống nhau, đã sớm trong bóng tối chuẩn bị rất nhiều năm. Đạt được Đường Chấn hứa hẹn, là có thể ngay lập tức phát động công kích, hơn nữa còn là tinh anh ra hết đội hình. Lại qua 2 ngày, có tàng bảo khố tu sĩ báo tin mộ cửu lăng, mang theo hắn tiến về tổng bộ đại sảnh. Mộ cửu lăng trong lòng hiểu rõ, chính mình khổ đợi một ngày cuối cùng đến. Đi theo tàng bảo khố tu sĩ, cùng nhau đến tổng bộ đại sảnh, sau đó liền thấy hàng loạt tu sĩ tụ tập cùng nhau. Nơi này tùy ý chọn ra một người tu sĩ, thực lực cũng vượt xa mộ cửu lăng, thuộc về cần hắn ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng tụ tập trong đại sảnh, chờ đợi mộ cửu lăng tiến đến. Cảm thụ lấy kia một đạo ánh mắt, mộ cửu lăng cố nén khẩn trương trong lòng, đi tới trong đại điện vị trí. Lúc này hắn mới chú ý tới, đại trưởng lão đang ngồi ở trung ương nhất siêu trưởng ghế lưng cao tử bên trên, mặc một bộ kiểu dáng kỳ lạ trường bào màu đỏ. Mặc dù trường bào bộ dáng cổ quái, nhưng quả thật có thể biểu hiện uy nghiêm, để người nhìn mà phát khiếp. Tại trung quanh hắn to lớn trên ghế dài, còn có rất nhiều đồng dạng ăn mặc tu sĩ, trên mặt đều mang âm trầm quỷ quái mặt nạ. Tại tàng bảo khố bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ mang mặt nạ, đồng thời có che lấp tự thân khí tức công năng. Tương tự mặt nạ, mộ cửu lăng thì mang theo một bộ, xa so với những tu sĩ này cao cấp hơn. Nhưng mà hắn không dám có nửa chút khoe khoang, vì những tu sĩ này thực lực sâu không lường được, dễ như trở bàn tay địa có thể đưa hắn chém giết. Đồng thời thì tại trong lòng nghi ngờ, vì sao không thể nhìn thấy Đường Chấn thân ảnh? Chẳng qua nghĩ lại, Đường Chấn là bực nào thân phận, lại làm sao lại tham dự dạng này hội nghị bên trong? Nhiều lắm thì tại hội nghị sau khi kết thúc, nghe một chút đại trưởng lao báo cáo, đi theo quân đoàn chấn thủ xuất chinh liền có thể. Bái kiến đại trưởng lão. Mộ Cửu Lăng không biết tàng bảo khố quý củ, chỉ có thể dựa theo ngày thường quen thuộc, đối đại trưởng lão được lễ gặp mặt. Không cần đa lễ. Giọng đại trưởng lão truyền đến, trong giọng nói không chứa bất luận cái gì tình cảm, giống như lạnh băng máy móc giống như. Đem ngươi cùng đối địch tông môn ân oán, cùng với các loại tin tức tương quan, không hề bỏ sót giảng thuật ra đây. Đừng có mảy may giấu giếm, hoặc là lập sửa đổi sự thực, bằng không một khi tạo thành bất luận cái gì thứ bị thiệt hại, hậu quả ngươi cũng đem không cách nào gánh chịu. Nghe được đại trưởng lão cảnh cáo, Mộ Cửu Lăng trong lòng run lên, đội vàng tỏ vẻ không dám. Chỉnh lý một chút suy nghĩ, Mộ Cửu Lăng ngay trước trên trăm tên tàng bảo khố tu sĩ, đem chính mình quá khứ cảnh ngộ chi tiết giảng thuật ra đây. Đợi đến sau khi giảng thuật xong, Mộ Cửu Lăng liền đứng ở một bên, chờ đại trưởng lão phân phó. Không có chờ đợi bao nhiêu thời gian, Mộ Cửu Lăng theo nhìn đại trưởng lão và tu sĩ, cùng nhau đi tới tàng bảo khố phía ngoài quảng trường. Sau đó hắn liền thấy, năm chiếc thể tích to lớn phù văn chiến thuyền, cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Võ trang đầy đủ tàng bảo khố tu sĩ, đang từng đội leo lên chiến thuyền, mỗi chiếc trên chiến thuyền mặt tu sĩ số lượng đều đã hơn vạn. Trừ ra cỡ lớn phù văn chiến thuyền bên ngoài, còn có đếm không hết cỡ nhỏ phù văn chiến thuyền, cũng sẽ đi theo cùng nhau hành động. Đơn giản tính ra một chút, tham dự lần hành động này tàng bảo khố tu sĩ, tổng số lượng chí ít thì tại 10 vạn trở lên. Ngay tại Mộ Cửu Lăng cảm thấy rung động lúc, đại trưởng lão đã hạ lệnh toàn bộ lên thuyền, gấp tiếp theo liền thấy đội tàu phóng lên tận trời, thẳng đến linh cực giới biên giới bay đi. Chương 2946, thư không đi xa. Chương 2946, thư không đi xa. Linh cực giới mặc dù cực lớn, muốn rời khỏi lại cũng không phí sức. Phù văn chiến thuyền thẳng đến thiên không, làm hành xử đến nhất định độ cao sau đó, kỳ thực liền đã thoát ly linh cực giới. Trời tròn đất vuông quy tắc, chính thích hợp với linh cực giới. Chẳng qua tại linh cực giới ngoại mặt, lại là đáng sợ hư không cả bấy, chân chính cực hùng cực các nơi. Chẳng những không hề có gì, với lại nguy cơ trùng trùng, tùy tiện tiến vào bên trong, rất có thể có đi không về. Muốn rời khỏi linh cực giới, tiến về hắn thế giới của hắn, nhất định phải tìm kiếm ẩn tàng trong hư không trọng yếu. Những thứ này tọa độ không gian tọa độ cũng không phải bí mật gì, lớn bao nhiêu tổ chức đều biết rõ ràng. Linh cực giới chính là như vậy, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tới lui tự nhiên, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không có phạm phải cái gì sai lầm. Bằng không rồi sẽ lọt vào bản thổ tu sĩ truy sát, có thể thành công thoát khỏi người, có thể nói là phượng mao lân giác. Cho dù thật thành công thoát khỏi, cũng sẽ bị linh cực giới số tiền lớn truy nã, thuộc về không chết không thôi loại đó. Tiếp nhận nhiệm vụ đối tượng, trên cơ bản đều là ngoại lai tu sĩ, vì chỉ có bọn hắn có thể tự do ra vào linh cực giới. Linh cực giới tu sĩ, căn bản không thể tùy tiện rời khỏi, chỉ vì có đặc thù hạn chế tồn tại. Ngoại lai tu sĩ tiếp nhận tiểu này truy sát nhiệm vụ, chẳng những có thể vì kiếm lấy phần thưởng phong phú, còn có thể thu hoạch cùng loại danh tiếng thứ gì đó. Tích lũy tới trình độ nhất định, nghe nói sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Cho nên chỉ cần được xếp vào lệnh truy nã, trên cơ bản hữu tử vô sinh, cho dù là may mắn rời đi linh cực giới, nhưng cũng căn bản tiêu giao không được bao lâu. Ngay tại bước vào hư không một khắc này, Viễn Trinh hạm đội trên chiến thuyền mặt, liên tiếp bay ra từng đầu to bằng cánh tay câu khóa. Những thứ này câu khóa qua lại kết nối, nhường phù văn chiến thuyền kết thành, tùy tiện không cách nào tách ra. Mục đích làm như vậy, chính là tránh ở trên hư không đi thuyền trong quá trình, phù văn chiến thuyền lại bởi vì bất ngờ mà phân tán bị lạc. Theo ở phía sau cỡ nhỏ phù văn chiến thuyền, đồng dạng bị sâu chuỗi câu treo, chúng nó tạo thành từng đầu trường xà, thật chặt dán tại thuyền lớn phía sau. Cưới phù văn chiến thuyền tu sĩ, từng cái cố thủ tại chỗ, tuyệt đối không dám tùy tiện hoạt động. Chỉ vì một khi bước vào hư không, tất cả năng lực nhận biết toàn bộ đánh mất, thực lực càng thấp tu sĩ thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là phủ kín tự thân cảm giác, yên lặng chờ nhìn phù văn chiến thuyền thoát ly hư không phạm vi. Hư không thân mình tồn tại các loại nguy hiểm, tu sĩ tâm ma lại càng dễ bộc phát, với lại uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ vì trong hư không quy tắc chi lực gần như không, căn bản là không có cách đúng tâm ma tạo thành hữu hiệu áp chế, cho nên mới sẽ xuất kỳ bất ý đột nhiên bộc phát. Phù văn chiến thuyền tác dụng vào thời khắc này thể hiện ra đây. Nó có đặc thù cấu tạo, có thể hữu hiệu bảo hộ trên thuyền tu sĩ, đồng thời làm hết sức áp chế tâm ma sinh ra. Chở khách tu sĩ phi hành đi đường, chỉ là phù văn chiến thuyền đơn giản nhất, công dụng, tác dụng chân chính là bảo vệ tu sĩ trong hư không hành động. Ngoài ra khi tiến vào hư không trước đó, tu sĩ còn có thể đeo áp chế tâm ma vật phẩm, cùng với nuốt chấn áp tâm ma đan hoàn. Chỉ có hoàn thành những thứ này công tác chuẩn bị, mới có thể tiến hành hư không lữ hành, và không lúc nào cũng có thể bất lạc. Viễn Trinh hạm đội chậm rãi đi vào, toàn bộ hành trình lặng im mắng, bất kể ra vào lĩnh vực giới, đều không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ở vào đầu thuyền đại trưởng lão, giờ phút này làm ra hoa tiêu tác dụng, cả chi Viễn Trinh đội tàu cũng đang cùng theo hắn cùng nhau đi tới. Đại trưởng lão kinh nghiệm phong phú, đã nhiều lần trong hư không lữ hành, đối với điều khiển phù văn chiến thuyền dị thường quen thuộc. Nhưng hắn không ngờ rằng là chính mình điều khiển trên chiến thuyền lại có một thân ảnh tại phóng xạ quang mang. Vì trong hư không, thực thể sẽ hư hóa nguyên nhân, quang mang kia căn bản không có nhận bất luận cái gì che chắn, bất luận cái gì một tên đều có thể nhìn thấy. Trong hư không có thể nhìn thấy quang mang, loại chuyện này đại trưởng lão hay là lần đầu gặp được, trong lòng không khỏi tràn đầy hoài nghi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, thân ảnh này chính là Đường Chấn. Thân làm đội tàu người lãnh hàng, đại trưởng lão tuyệt đối không thể có mảy may phân thần, xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được. Cưỡng ép đè xuống trong lòng hoài nghi, đại trưởng lão dựa theo cảm giác trong lòng, không ngừng tìm kiếm nhìn trọng yếu vị trí. Không có qua bao lâu thời gian, đại trưởng lão thì cảm ứng được tọa độ không gian vị trí, đồng thời gửi đi rồi xuyên qua đề xuất. Tại đây chút ít tọa độ không gian phụ cận, có linh cực giới thủ hộ giả tồn tại, chuyên môn phụ trách dẫn đạo cùng si trả công tác. Chỉ có đạt được bọn nó cho phép, mới có thể chuẩn xác định vị tọa độ không gian, sau đó thuận lợi rời khỏi linh cực giới. Nếu không chiếm được đáp lại, cũng chỉ có thể trong hư không bồi hồi, hoặc là lại lần nữa trở về linh cực giới. Tất nhiên trừ phi tình huống đặc thù, bằng không trên cơ bản đều sẽ đạt được đáp lại, rốt cuộc là cái này thủ hộ giả chức trách. Đại trưởng lao rất nhanh đến mức đến rồi đáp lại, một đạo rõ ràng dẫn đạo tuyến đường xuất hiện tại trong đầu, cuối cùng chính là rời khỏi linh cực giới cửa ra vào. Không có nửa điểm chần chờ, đại trưởng lão thao túng Viễn Trinh hạm đội, theo dẫn đạo tuyến đường phi tốc tiến lên. Trải qua cực hạn gia tốc sau đó, Viễn Trinh hạm đội đội tàu xông ra tọa độ không gian, lại bước vào một cái biến ảo khó lường thông đạo bên trong. Vô biên bóng tối hoàn toàn biến mất, biến thành hoa mắt đường con cùng con sáng, trong lúc đó còn trộn lẫn lấy đủ loại không cách nào hình dung hiện tượng ma quái, cùng Viễn Trinh hạm đội giao thoa mà qua. Hành xử tại cái thông đạo này bên trong, tuyệt đối không muốn tò mò đi chạm đến cái gì, lại hoặc là bị nào đó cảnh tượng thu hút cảm giác. Bằng không liền sẽ nhận vị dị lực lượng ảnh hưởng, bị vây ở cái thông đạo này bên trong, căn bản không có khả năng rời đi. Mỗi một tên hư không lữ hành tu sĩ đều nhất định muốn nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối không thể tại nhìn xem sờ loạn, mà là kéo dài phủ kín cảm giác. Bằng không làm lữ hành sau khi chấm dứt, liền sẽ có đồng bạn ly kỳ biến mất, đồng thời vĩnh viễn không thể nào lại xuất hiện. Thực lực cường hãn tu sĩ, ngược lại là có thể bung ra cảm giác, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với trong thông đạo quỷ dị lực lượng, đồng dạng tránh chi chỉ sợ không kịp, sợ trêu chọc một tơ một hào. Đại trưởng lão ngay tại cảm giác phía trước, trong lúc đó hắn theo bản năng nhìn về phía sau lưng, đường trấn chỗ khu vực kia. Sau đó hắn liền phát hiện, bồi hồi tại thông đạo bên trong thải cái hoặc quần sáng, lại vờn quanh tại đường trấn thân thể trung quanh, như là bay múa băng rùa giống như. Kia để cho mình cảm thấy sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp quỷ dị lực lượng, lại không cách nào đúng đường trấn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Dường như cảm nhận được chính mình nhìn chăm chú, đường trấn quét đại trưởng lão một chút, lại làm cho tinh thần của hắn hơi kém tăng nữa. Đại trưởng lão có loại cảm giác, chính mình nhìn thấy không phải đường trấn, mà là nào đó thần kỳ mà mênh mông thế giới. Chỉ là coi trọng đơn giản một chút, thì suýt nữa bị lạc tại đây tòa thế giới bên trong, giống như linh hồn đều bị hút vào trong đó. Muốn thoát khỏi, lại vẫn cứ muốn ngừng mà không được. Không nên suy nghĩ vậy bạn, nghiêm túc hướng dẫn. Ngay tại đại trưởng lão chưa tỉnh hồn lúc, bên hai lại truyền đến giọng đường trấn, rõ ràng là tại đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Đúng, các hạ. Đại trưởng lão trong lòng run lên, trong nháy mắt khôi phục bình thường trạng thái, giống như theo đại mộng bên trong bừng tỉnh. Hắn vội vàng cố thủ tâm thần, toàn tâm toàn ý là Viễn Trinh đội tàu hướng dẫn, không còn dám đi nghĩ bậy nghĩ bạn. Không biết đã qua bao lâu, loại đó đặc thủ khí tức biến mất, tàng bảo khố Viễn Trinh đội tàu đã chạy ra khỏi vị diện thông đạo. Ngay trong nháy mắt này, quanh quần tại trung quanh thân thể áp lực, toàn bộ cũng tan thành mây khói. Hô, cuối cùng an toàn. Phù văn chiến thuyền trên một người tu sĩ, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chờ không nổi phóng tầm mắt dò xét bốn phía. Giờ phút này không gian trung quanh, như trước vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng lại năng lực nhìn thấy phương xa tinh thần không ngừng lấp lóe. Đây mới thực là vũ trụ tinh không, có thể nhìn thấy sáng chói tinh hà, cùng với từng viên một thể tích to lớn mà cực nóng hành tinh. Tại Viễn Trinh hạm đội hậu phương, là một tòa khủng bố quỷ dị hắc động, giống như có thể thôn vệ vũ trụ ở giữa tất cả. Cái khác tàng bảo khố tu sĩ, đồng dạng giải trừ bản thân phong bế trạng thái, điều chỉnh tự thân trạng thái đồng thời, thì đang quan sát mảnh này xa lạ thái không. Mộ Cửu Lang được triệu hoàn đến, hắn phải chịu trách nhiệm tiếp xuống hướng dẫn, từ đó tìm thấy quê hương mình vị trí. Rời khỏi linh cực giới trọng yếu thông đạo, chỉ là đi xa trạm thứ nhất, muốn tới mục đích, rõ ràng còn phải cần một khoảng thời gian. Mộ Cửu Lang dựa theo đại trưởng lão yêu cầu, và tiến hành tinh thần kết nối, phát họa ra con đường tiến tới. Nháy mắt sau đó, Viễn Trinh hạm đội hóa thành lưu quang, chớp mắt vượt qua ước vạn dặm xa.